Chương 465, trên công trường Tô gia danh sách nhóm ứng. Giang Hiểu liếc mắt giờ phút này tâm thần không yên đến tử, sau đó thu hồi bản nhược mặt nạ, cũng đem trong ngực thiếu nữ cử chỉ êm ái giao đến trong tay đối phương. Đưa nàng tạm thời đưa đến khách sạn đi, một khi tỉnh lại, lập tức cho ta biết. Nha. A nha. Yến Tử vội vàng ứng hai tiếng, có thể ánh mắt còn tại lấp loé không ngừng. Giang Hiểu cẩn thận nhìn một chút Yến Tử, sau đó liền cùng Bát Kỳ Quỷ cùng nhau hướng phía kia mảnh công trường đi đến. Yến Tử cũng là không còn là đã từng cái kia ngây thơ lớp 12 tiểu nữ sinh. Tại Minh phủ khoảng thời gian này, cái này tiểu nữ quỷ sớm đã trưởng thành rất nhiều, cứ việc tâm tình rất là phức tạp, có thể vẫn hiểu cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Nhìn xem trong ngực thiếu nữ tinh xảo khuôn mặt, Yến Tử mấp máy môi, sau đó hít một hơi thật sâu, thu liễm trong mắt cảm xúc, mang theo Giang Thiền đi vào Minh phủ trung tâm. Một bên khác, Giang Hiểu tắc cùng Bát Kỳ Quỷ đi vào Đông Đại khu phế tích ở trong. Giờ này khắc này, đám kia Tô gia danh sách nhóm chính mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng có quắp ngồi dưới đất, trung quanh chưa đầy đủ loại kiểu dáng quỷ vật, tất cả đều hiếu kỳ không thôi mà nhìn xem đám thiếu niên này thiếu nữ, xì xào bàn tán, người ai người sống, thật nhiều người sống. Nghe những này quỷ quái âm thanh, Tô Quan Vũ lửa giận trong lòng không ngừng cuộn, cuối cùng rốt cuộc chịu không được, đứng dậy liền muốn gọi ra bản mệnh linh khí, đem những nghiệt xúc này đều chém giết. Tê, sau một khắc, Tô Quan Vũ thể nội mai hoa lạc liền bắt đầu cháy rừng rực, hít vào ngụm khí lạnh, đau đớn đến nặng nề mà ngã xuống tại đá vụn ở trong. Bên cạnh, Tô Trần khổ sở nói, Quan Vũ đại ca, không nên uổng phí sức lực. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bị nhóm này nghiệt xúc làm con khỉ nhìn sao? Tô Quan Vũ giận dữ hét, ngươi xem bọn hắn những cái kia xấu xí bộ dáng, ta hận a. Ai còn lại thiếu niên thiếu nữ cũng đều phát ra một đạo tiếng thở dài. Ta chờ đến tột cùng là đi vào một cái địa phương nào a? Tô Khanh Hải ngửa mặt lên trời gào hét, người nghe rơi lệ người gặp thương tâm. Cảnh hoang tàn khắp nơi thành thị phế tích, cả phiến thiên địa dường như đều bị đánh vỡ, càng thêm lệnh người giận sôi chính là chính mình những này Tô gia thiên tài thế mà giống như rác rưởi bị ném đến khu này tảng đá vụn trong đất. Đúng lúc này, Bắc Minh Quỷ đại nhân, Bắc Minh Quỷ đại nhân, Bắc Minh Quỷ đại nhân, nương theo lấy từng đạo sùng kính âm thanh, một bộ đồ đen buộc tóc thanh niên chậm rãi xuất hiện tại Tô gia danh sách nhóm trước mắt. Bắc Minh Quỷ. Tô Quan Vũ cắn răng nghiến lợi nhìn xem thời khắc này Giang Hiểu. Chư vị, nhìn qua tinh thần không tệ a. Giờ phút này, Giang Hiểu đứng tại trên một tảng đá lớn, từ trên cao nhìn xuống đám người, khoe miệng ngậm lấy một bôi nụ cười thản nhiên. Tại này bên cạnh, Bát Kỳ Quỷ thu cạnh trên mặt càng là khó nén vẻ hưng phấn, giống như một cái gặp phải say rượu mỹ nữ sắc lang. Bạch, bạch. Cùng lúc đó, nương theo lấy hai đạo ấu quang rơi xuống, Cửu U Quỷ cùng Quỷ Đồng Tử cũng đều xuất hiện tại nơi đây. Bát Minh Quỷ đại nhân. Ừm. Giang Hiểu nhẹ gật đầu. Chuyến này cần thiết chọc thị quỷ. Cửu U Quỷ nhìn một chút phía dưới đám kia ngự linh sư, sau đó không hiểu nhìn về phía Giang Hiểu. Chờ một lúc lại đi lấy. Giang Hiểu cười nói, xem trước một chút ta tân thu mấy cái này nhi tử tới. Lời vừa nói ra, Cửu U Quỷ cùng Quỷ Đồng Tử thần sắc không khỏi dị dạng lên. Phía dưới, Tô Quan Vũ đám người thì là đã triệt để bị cái này ba đầu nguyên quỷ tản mát ra nồng đậm bị khí, chấn nhiếp tại chỗ sửng sốt. Tô Linh Nhi gương mặt xinh đẹp thượng đã dâng lên vẻ tuyệt vọng. Xong. Vị này Tô gia thiên tài thiếu nữ giờ phút này giống như là mất hồn, thì thầm nói, chúng ta lần này là thật rơi vào má trưởng ở trong. Giết ta. Đột nhiên gian, Tô Quan Vũ tức giận nhìn qua Giang Hiểu, giống to, cùng này như vậy bị ngươi ma đầu trả tấn, không bằng chết. Ai, tuổi dậy thì tiểu bằng hữu chính là phiền phức. Giang Hiểu lắc đầu, đạo, tinh lực quá rồi rào là như thế này. Ta cũng là người từng trải. Chờ ở trên công trường chuyển mấy ngày gạch, cái gì phiền não đều không có. Tiếng nói vừa ra, Tô Quan Vũ đám người sững sờ, còn chưa hiểu là có ý gì. Sau một khắc, Giang Hiểu liền mở miệng cười đạo, chư vị, từ giờ trở đi các ngươi chính là Minh Phủ người ngoài biên chế thành viên. Người ngoài biên chế thành viên. Minh Phủ. Tô Trần đống nhiên mở mịt mà liếc nhìn quanh mình phế tích, thì thầm nói, nguyên lai đây chính là Minh Phủ. Hợp lấy trong truyền thuyết lệ quỷ tụ tập, giống như vô gian địa ngục Minh Phủ liền bộ dáng này. Liền cái này. Không bao lâu, một người mặc tây trang màu đen trung niên nhân hấp tấp chạy tới. Bắc Minh Quỷ đại nhân, lần này lại đến phê khổ lực. Không Thuận Định hốt mở miệng hỏi, khổ gì lực? Đừng nói khó nghe như vậy. Giang Hiểu đạo, mấy cái này là Tô gia danh sách, Tô Nhược Uyên đem bọn hắn giao đến trong tay của ta là hy vọng bọn họ có thể tại Minh phủ ma luyện một phen. Cái này. Nghe vậy, Tô Quan Vũ trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn xem Giang Hiểu. Đồ vô sỉ, làm sao lại có loại người này a? Hắn là thế nào như thế chuyện đương nhiên nói ra những lời này. Đám người quần tình xúc động lên, hoàn toàn không thể nào hiểu được Giang Hiểu náo mạch kín. Ha ha. Đối với cái này, Giang Hiểu chỉ cười ha ha, vô vô Khổng Thuận bà bay, tiếp xuống ta liền đem bọn hắn giao cho ngươi. Rõ ràng, Khổng Thuận tự nhiên hiểu được Bắc Minh Quỷ đại nhân ý tứ, giữ tận nhìn về phía nhóm này Tô gia danh sách. 1, 3, 7 người. Khổng Thuận cẩn thận số một lần, sau đó cười lạnh, từ giờ trở đi, mảnh khu vực này liền giao cho các ngươi thanh trừ. Nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi đều vẫn là người sống, dù sao cũng phải muốn ăn cơm đúng không? Lời nói đầu tiên nói trước, nếu ai làm việc không ra sức, ha vậy thì chờ lấy đói bụng đi. Từ đầu đến đuôi lòng dạ hiểm độc nhà máy, Tô gia danh sách nhóm chỗ nào trải qua loại này gặp gỡ, tiêu diệt khắp nơi, thật là chết tâm đều có. Một bên khác, hắc hắc, Bát Kỳ Quỷ thấy hưng phấn không thôi, xoa xoa tay nói, Bác Minh Quỷ đại nhân, muốn không cũng cho ta đến thao luyện nhóm này Tô gia ngự linh sư. Người con hàng này, Giang Hiểu nhất thời im lặng, tức giận mắng, đi, cùng ta hồi Hoàng Tuyển Quỷ vực, nhìn xem cái kia bắt trọng ngự linh sư lúc này hạ hỏa không có. Lập tức, Bất Kỳ Quỷ lưu luyến không rời nhìn lại mắt những cái này Tô gia danh sách, trong lòng không khỏi có chút đáng tiếc. Cửu U Quỷ cùng Quỷ Đồng Tử tắc xem thường, cũng không cảm thấy nhóm này Tô gia danh sách có thế nào thảm, chỉ cảm thấy Bắc Minh Quỷ đại nhân quả nhiên đạm phách qua người, thế mà liền Tô gia cũng dám trêu chọc. Thôi ra điểm được rẽ. Người ta bắt trọng ngự linh sư tìm tới cửa kia còn phải rồi. Bác Đô, Tô gia láo trạch. Cho nên nói, một bộ vân vân mực áo cao lớn lão nhân đứng ở đại đường bên trong, tả hữu thì là hai vị ánh mắt ngưng trọng bắt trọng ngự linh sư. Ta Tô gia những cái kia danh sách nhóm lần này toàn diện tại Hoàng Tuyển Quỷ vực mất tích rồi. Lão nhân đưa lưng về phía phương thiên địa này, nguyên bản tóc đen nhánh giờ phút này nhiễm lên một chút gian nan bất bả, có thể cố khí thế kia vẫn nặng nề như cũ như thái nhạc, cường đại đến đủ để khiến người ngạt thở. Không có trả lời. Hai vị khác Tô gia bắt trọng ngự linh sư thời khắc này sắc mặt rất là khó coi. Hồ lão nhân hít một hơi thật sâu, tận lực kiềm chế lửa giận trong lòng, sau đó hỏi, Tô phàm nói đầu kia nguyên quỷ đều cái gì? Đến tột cùng là như thế nào tại này dưới mí mắt biến mất không thấy gì nữa? Đại ca, Tô phàm nói đầu kia quỷ tạm thời còn không rõ ràng lắm lai lịch. Một vị khác lão giả áo bào trắng mở miệng đáp, trước mắt cho nó lấy được danh hiệu là Quỷ Gia Gia. Chương 466, trong tịnh quỷ rời đi Hoàng Tuyển Quỷ bước trước, Giang Hiểu cố ý lưu lại kia phiến cấm thuật chi môn, Tô gia vị kia bắt trọng ngự linh sư tự nhiên cũng là không nghĩ tới cái này một không gian năng lực. Lập tức, Giang Hiểu liền cùng Bất Kỳ Quỷ lén lén lút lút lại trở lại Phong Đô Quỷ Thành bên trong. Giữa thiên địa còn lưu lại bắt trọng ngự linh sư khí thế cường đại, lệnh Bất Kỳ Quỷ cảm thấy một trận cảm giác đè nén. Bất quá so với bắt trọng ngự linh sư linh uy, càng làm Giang Hiểu tò mò thì là giờ phút này Phong Đô Quỷ Thành chỗ sinh ra một chút biến hóa. Làm sao cảm giác trong không khí quỷ khí trở nên nồng ngút rồi? Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía Bất Kỳ Quỷ. Cái sau đồng dạng có chút hoang mang, dường như sắc thực so trước đó tới nồng đậm rất nhiều. Được rồi, không liên quan gì đến chúng ta. Giang Hiểu rất nhanh liền lắc đầu, không có suy nghĩ sâu xa, đi. Thừa dịp cái kia bắt trọng ngự linh sư yên tĩnh, chúng ta đi đem trọc tịnh quỷ cho thu. Mục tiêu của chuyến này chỉ có một cái, đó chính là trọc tịnh quỷ bản mệnh hồn thể. Vô luận là bắt cóc Tô gia danh sách nhóm vẫn là cái khác đều chẳng qua là thuận tay mà làm thôi. Không bao lâu, Giang Hiểu liền cùng Bất Kỳ Quỷ tiếp tục lén lén lút lút tiềm hành tại tòa này không người quỷ vực bên trong. Đường đi giống mạng nhện giống nhau bao trùm đến trong Phong Đô Thành các ngõ ngách, lờ mờ nhìn ra được đã từng tòa cổ thành này có được phồn hoa. Trong cõi u minh dường như đã thông một đầu thông hướng Hoàng Tuyển thông đạo, âm trầm quỷ khí dần dần tiết ra, quỷ thành bên trong quỷ khí càng thêm nồng đậm. Bất Kỳ Quỷ không khỏi ngẩng đầu ngắm nhìn màn trời, thầm nói, nơi này hoàn cảnh có thể coi như không tệ a. Tìm được. Đột nhiên Giang Hiểu nhìn về phía trước cách đó không xa một tòa chùa miếu. Tòa này chùa miếu dựa lưng vào núi xanh, vuông vức, không lớn không nhỏ. Vốn nên là thần thánh chi địa, giờ phút này lại cho người ta một cỗ quỷ dị không nói lên lời cảm giác, dường như một đầu tọa lạc trong bóng đêm lệ quỷ, tản ra khiếp người lệ khí. Cảm nhận được quanh mình trong không khí mơ hồ linh lực lưu chuyển, Giang Hiểu trong lòng biết tòa này chùa miếu bên trong nhất định sắp đặt pháp trận, không có gì bất ngờ xảy ra chính là phong ấn đầu kia trọc tịch quỷ. Đi. Không có do dự chốc lát, Giang Hiểu kềm chế trong lòng kích động, cất bước tiến lên. Bất Kỳ Quỷ tắc hồi nhìn một cái phía sau màn trời, âm thầm nuốt nước miếng. Cái này thật là tại Tô gia bắt trọng ngự linh sư dưới mí mắt đi ăn cắp sự tình, có thể ngàn vạn không thể bị bắt được. Cảm nhận được sao? Phong Đô Thành bên ngoài, trên nhà cao tầng, Lưng Hùm Vai Gấu Long Thủ đỗng nhiên đứng dậy mà đứng, ánh mắt nhấp nháy nhìn về phía trước quỷ thành. Ân. Bên hông, Thiên Tướng khẽ bước cằm. Hô Long Thủ đóng lại hai mắt, hít một hơi thật sâu. Hai cỗ bạch trọc khí, giống như du long bị này hút vào trong mũi, rất là kỳ dị. Sau một khắc, Long Thủ mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang đại trán, cũng tiến lên một bước, thể nội ầm vang bộc phát ra không gì sánh kịp khí thế cường đại. Lấy tòa này cao lầu làm trung tâm, bốn phương tám hướng đều vì đó chấn động. Năm đó, ngày 2 tháng 9, một viên màu đỏ yêu sao băng không rơi vào Phong Đô. Từ đây tòa này nhân tộc thành trì liền tự dưng nhiễm lên quỷ khí, cuối cùng triệt để diễn biến vì một tòa quỷ thành. Cùng lúc đó, Thiên Tướng chậm rãi đứng dậy, lẩm bẩm, cũng chính là từ khi đó bắt đầu, về sau mấy năm Tết Trung Nguyên, đêm khuya lúc rạng sáng, Phong Đô cửa thành nghe đồn có thể thông hướng một cái thế giới khác. Có bắt trọng ngự linh sư bị vĩnh viễn lưu tại bên trong cánh cửa thế giới, cũng có thất trọng ngự linh sư trở về sau không ra mấy ngày liền đột phá tới bắt trọng ngự linh sư. Không biết chuyến này ta chờ thuộc về cái trước vẫn là cái sau. Không giống với Long Thủ cùng Thiên Tướng phản ứng. Giờ phút này, Tô Phàm chỉ mặt đen thui, toàn bộ hành trình uống trà. Không ngờ năm nay Phong Đô Quỷ Thành thế mà thật lần nữa sinh ra dị biến, chỉ tiếp chính mình Tô ra một đám danh sách lại tự dưng biến mất không còn. Đáng hận a. Tô Phàm nắm chặt chén trà, nghiến răng nghiến lợi, bên trong cánh cửa thế giới ta trước kia cũng đặt chân qua, cảnh giới càng thấp, tuổi tác càng nhỏ đi vào nguy hiểm trong đó ngược lại so bắt trọng ngự linh sư tới tiểu. Cái này vốn nên là thuộc về ta Tô gia tự đệ cơ duyên mới đúng. Nghĩ như vậy, Tô Phàm đối hai vị này tiên cơ cung bắt trọng ngự linh sư tức giận nói, "Chư vị, cách đêm khuya không giờ còn có 3 canh giờ, có thể hay không an tĩnh chút?" Không có trả lời. Long Thủ cùng Thiên Tướng thời khắc này thần sắc cực kỳ lãnh túc. Thiên đạo lần thứ 2 vận mẹo qua đi, trong truyền thuyết đầu kia con đường dần dần xuất hiện tại thế. Nhưng là, trừ Lý Mô bên ngoài, còn lại bắt trọng ngự linh sư đều chỉ là nhìn thấy con đường kia, lại không cách nào chân chính đặt lên. Tương lai chờ đợi tiên cơ cung chính là khó có thể tưởng tượng khiêu chiến. Chỉ có chân chính sinh ra một vị cựu trọng ngự linh sư mới có thể bảo trụ tòa kia nhân tộc Thánh Sơn. Cho dù từ cánh cửa kia bên trong đi ra bắt trọng ngự linh sư mới không còn một. Có thể, Long Thủ cùng Thiên Tướng vẫn là lựa chọn con đường này. Chuyện gì xảy ra? Trong Phong Đô Thành, chùa miếu bên ngoài. Giang Hiểu vừa mới bước vào, liền cảm nhận được thuộc về long thủ kia cố cường đại uy thế, giống như vòi rồng thổi mạnh cả phương thiên địa, thế không thể đỡ, lệ người chỉ có thể lòng sinh tin phục. Làm sao còn có một cái bát trọng ngự linh sư a? Bát Kỳ Quỷ càng là ánh mắt đột nhiên thay đổi, sẽ không phải chúng ta bị phát hiện đi?
Không.
Giang Hiểu híp hai mắt, nhìn về phía ngoài thành cao lầu chỗ, chốc lát sau lắc đầu, bọn hắn tạm thời còn không có động tác. Làm sao lại có hai vị bát trọng ngự linh sư? Sau một khắc, Giang Hiểu không hiểu thì thầm tự nói, mặt khác, Thiên Cơ Cung Long Thủ làm sao cũng tới rồi. Nghĩ mãi mà không rõ. Giang Hiểu nhìn một chút phong ấn trọc tỉnh quỷ chỗ miếu, sau đó lại nhìn một chút gió nổi mây phun chân trời chỗ. Cuối cùng, Giang Hiểu cắn răng một cái, quản hắn nhiều như vậy, trọc tỉnh quỷ đang ở trước mắt, cho dù là mấy cái kia bắt trọng ngự linh sư xuất hiện, ta cũng phải dựa vào luân hồi châu cho nó đoạt chạy trốn. Chùa miếu trong ngoài đều có bảy một tầng bao lấy một tầng pháp trận. Nhìn như không có vật gì hư không, kỳ thực lại ẩn chứa nào đó cố như có như không linh lực mạch lạc, có chút cảm giác, liền sẽ dẫn động treo ở tứ giác trung đồng. Giang Hiểu đối thủ đoạn này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đã từng bị lái xe mang theo mình tới chỗ giải cứu nguyên quỷ liền gặp được không ít như vậy phong cấm pháp trận. Bát Kỳ Quỷ, phá cho ta nó. Giang Hiểu đột ngột một tiếng quát chói tai. Bát Kỳ Quỷ cũng không chần chờ, thu to cánh tay phải trong nháy mắt vỡ tan hóa thành nồng đậm hắc vụ, đồng thời vòng qua trong hư không linh lực mạch lạc, tìm được nào đó mấy chỗ trọng yếu tiết điểm chỗ. Loại này pháp trận chính là lấy các loại hồn châu làm cơ sở xây dựng mà thành. Bát Kỳ Quỷ đem những cái kia hồn châu hư hao về sau, lập tức nào đó một bộ phận pháp trận liền mất đi tác dụng. Lập tức, Giang Hiểu nhanh chân đạp đi vào. Bát Kỳ Quỷ rốt cuộc cũng là nguyên quỷ đỉnh phong tồn tại, lại thêm trọc tỉnh quỷ chỉ là nguyên quỷ, Tô gia đối nó sở thiết luyện hóa pháp trận hơi có vẻ đơn sơ, rất nhanh liền bị phá hư rất nhiều chỗ. Một đường hữu kinh vô hiểm. Không bao lâu, Giang Hiểu cùng Bát Kỳ Quỷ liền tới đến chùa miếu chỗ sâu nhất. Ngay phía trước cao tọa bên trên, một tôn tượng bùn tượng thần. Nửa trái khuôn mặt là trắng, nửa phải khuôn mặt vì hắc. Rất là yêu dị. Chỗ trán tiếp trương đạo gia phù lục. Phù lục chính liên tục không ngừng hấp thu này quỷ thể nội bản mệnh hồn thể. Chương 467, Luân hồi châu dị biến lạnh như băng tĩnh mịch chùa miếu ở trong. U ám không ánh sáng, chỉ có vị thần kia giống trên trán đạo gia phù lục hiện ra ánh sáng nhạt. Trọc tinh quỷ đã sớm bị phong ấn không biết bao nhiêu năm, từ đầu đến đuôi biến thành một tôn tượng bùn, thân thể khổng lồ bị cho bụi, mạng nện chỗ bố trí đầy. Cho dù là giờ phút này Giang Hiểu cùng Bát Kỳ Quỷ đến cũng không thể gây nên này phản ứng chút nào. Huyết khí khô kiệt, sắp chết. Bát Kỳ Quỷ liếc mắt một cái liền nhìn ra trọc tinh quỷ trước mắt trạng thái, ngựa khí có chút buồn vô cớ, cũng không thương hại, chỉ là có chút thọ chết hồ bi. Nhân loại cuối cùng hiểu được Dương Trường tránh đoạn, báo đoàn sưởi ấm. Trong vườn thu lao hổ liền có thể thấy được chút ít, không giống với Bát Kỳ Quỷ. Giang Hiểu không có dư thừa cảm khái, tay phải linh mang một phun, toàn thân thon dài màu đen thái đao liền giữ trong tay, nương theo lấy bạch sắc quang mang. Luân hồi châu cái này một thiên đạo chí bảo chậm rãi nổi lên. Bên cạnh, Bát Kỳ Quỷ trong lúc đó nghẹn họng nhìn chân chối lên, cái này, đây là vật gì? Vô pháp nói rõ cảm giác. Giờ phút này Luân hồi châu ở trong ẩn chứa thôn tiên quỷ bản mệnh hồn thể đủ để khiến bất luận cái gì nguyên quỷ cảm thấy e ngại. Bát Kỳ Quỷ khiếp sợ nhìn về phía thời khắc này Giang Hiểu. Cái sau tuấn giật gương mặt bị luân hồi châu tản mát ra quang mang chiếu rọi được hoặc sáng hoặc tối. Bá, trong chốc lát, tấm kia gián tại trọc tịnh quỷ trên trán phủ lục không gió mà bay. Một cỗ siêu thoát rồi thế gian hết thể lực lượng ngay tại cả hai ở giữa lưu truyền. Nếu bản về đối với linh hồn trường khống, Tô gia bố trí tấm đùa chú này lại làm sao có thể cùng luân hồi châu so sánh? Giang Hiểu nhẹ nhàng khoát tay. Luân hồi châu chậm rãi trôi nổi tại không, màu ngà sữa linh mang giống như hô hấp lúc mạnh lúc yếu, dẫn tới quanh mình không gian vì đó ba động. Tấm đùa kia bên trong ẩn chứa trọc tịnh quỷ bản mệnh hồn thể càng là hóa thành tinh thuần hồn lực, giống như chất lỏng không ngừng hội tụ vào luân hồi châu ở trong. Nhìn xem một màn này, Bát Kỳ Quỷ triệt để sửng sốt, hoàn toàn không tưởng tượng nổi thế gian còn có ngón này đoạn. Khó trách Nghe Hồng Quốc lúc Bạch Ngọc Kinh sẽ không tiếc bất cứ giá nào đối Bắc Minh Quỷ đại nhân xuất thủ. Cho dù là thân là nguyên quỷ, Bát Kỳ Quỷ vẫn rõ ràng Giang Hiểu trong tay cái này viên linh châu ý vị như thế nào. Nếu để cho ngoại giới còn lại mấy cái bên kia cái ngự linh sư trông thấy, chỉ sợ sẽ đấu kỵ đến triệt để mất lý trí. Cảm nhận được luân hồi châu bên trong dần dần nhiều ra một câu nguyên quỷ bản mệnh hồn thể, Giang Hiểu cũng không khỏi điệu tâm triều bành trướng lên. Ta rốt cuộc cũng nắm giữ một hạng nguyên cấp cấm thuật. Giang Hiểu nắm chặt song quyền, tự nghĩ đạo, không, chỉ cần ta đem này hấp thu qua đi, chính là nguyên cấp cấm thuật trở lên năng lực. Nếu nói trước đây minh sát chỉ là chạm tới nguyên cấp cấm thuật cánh cửa, như vậy tiếp xuống tiến giai qua đi, liền sẽ có được vượt xa phổ thông nguyên cấp cấm thuật uy lực. Từ đây về sau, chính mình cũng đem chính thức có được thất trọng ngự linh sư chiến lực. Phải biết, thế gian này đại bộ phận thất trọng ngự linh sư thậm chí cũng còn không có nguyên cấp cấm thuật. Cũng liền chính mình du tẩu tại Thiên Cơ Cung cùng tứ đại gia tộc ở giữa, gặp tất cả đều là cấp cao chiến lực. Nhưng vào lúc này, ngay tại hấp thu trọc tịnh quỷ bản mệnh hồn thể luân hồi châu đống nhiên tách ra ánh sáng lóa mắt sáng. Trong cõi u minh, một cỗ cường đại linh hồn ba động như thủy triều tuôn hướng bốn phương tám hướng. Cả tòa phong đô quỷ thành trong nháy mắt sinh ra không cách nào nói rõ biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Giang Hiểu trong lòng khẽ động. Đúng là cảm thấy bản mệnh linh khí bên trong số mệnh châu đồng dạng tại đại trán huyết quang. Xảy ra bất ngờ dị biến, việc quan hệ hai đại linh châu. Giang Hiểu đột nhiên như giật điện linh hồn rung động sắt lên, chẳng lẽ nói, xảy ra chuyện gì? Trên nhà cao tầng, bắt trọng ngự linh sư nhóm sắc mặt đột biến. Chỉ thấy phong đô quỷ thành phía trên bầu trời đột nhiên đen lại, vốn là âm u hoàn cảnh giờ phút này càng giống như triệt để đi vào hoàng tuyển biên giới. Bên trong thành càng là gió nổi mây phun, gần như sắp muốn ngưng kết thành là thật chất hắc khí tùy ý tung hành, quỷ quái tiếng kêu rên, tiếng nức nở, vui cười âm thanh, lệnh người dùng mình. Nguyên bản cấm đoán cửa thành giờ phút này lặng yên mở ra một cái khe. Nồng đậm đến tan không ra âm tuy quỷ khí từ trong cửa thành bừng lên. Không được. Tô Phàm đột nhiên thuấn thân đi vào phong đô thành bên ngoài, thể nội quần quận linh lực đánh tan ra, cưỡng ép ngăn cản trong cửa thành lan tràn ra lạnh lạnh quỷ khí. Một âm một dương, hai cỗ cực hạn khí thế như tinh thần đụng nhau. Uy thế có thể xưng chấn thiên thức địa. Tô Phàm một bộ áo khuyết tung bay, cưỡng ép đem cỗ này nhiễm lấy hoàng tuyển khí tức quỷ khí chống đỡ cả lại. Long thủ cùng thiên tướng tắc khiếp sợ không thôi nhìn về phía thời khắc này phong đô thành môn. Nguyên bản toàn thân đen nhánh cửa thành chẳng biết tại sao đúng là chuyển hóa thành thanh đồng của môn, pha tạp lấy dấu vết tháng năm, dường như kinh nghiệm dòng sông thời gian rửa sạch, tang thương nặng nề khí tức, rung động ánh mắt. Âm trầm quỷ khí hóa thành sương mù màu đen ai, từ trong khe cửa tiết ra, quanh quẩn tại cái này hai phiến thanh đồng cổ môn quanh mình. Giống như thông hướng cửu lũ hoàng tuyển nói nhỏ cửa lớn. Thậm chí long thủ đều có thể nghe thấy bên trong cánh cửa truyền ra quỷ dị tiếng kêu. Cho dù là bắt trọng ngự linh sư, giờ phút này vẫn là không tự chủ được bước về phía trước một bước. Đúng lúc này, bên cạnh tiên tướng đột nhiên đưa tay bắt lấy long thủ. Long thủ lúc này mới đột ngột bừng tỉnh, rung động đạo, đây chính là hoàng tuyển quỷ vực bên trong truyền thuyết cánh cửa kia. Đúng là cổ quái như vậy. Vì sao thời gian sớm rồi? Thiên tướng cau mày, nội tâm dị dạng. Trước đó, bắt trọng ngự linh sư là nhân vật bậc nào? Không khỏi là từ trong núi thây biển máu giết ra đến vô thượng nhân kiệt. Cựu trọng ngự linh sư không hiện ra ở thế, bọn họ chính là trên thế giới này chân chính trên ý nghĩa trí cường giả, sừng sững tại đỉnh cao nhất, quan sát vân khởi mây diện. Có thể, giờ phút này đối mặt cái này phiến cổ quái cửa đồng lớn, thiên tướng thế mà cảm thấy một trận xoắn xuýt. Dường như, nếu là mình đi vào, liền đem vĩnh viễn lưu tại bên trong cánh cửa thế giới ở trong. Khó mà hình dung tâm tình. Thiên tướng thời khắc này ánh mắt rất là phức tạp, đạo tâm đang tiếp thụ lấy một loại nào đó rèn luyện. Hai tay nắm chặt lại buông ra. Bạch. Phong đô thành bên ngoài, Tô Phàm thể nội tinh thuần linh lực triệt để hóa thành lớp kín to lớn đến không cách nào hình dung bình chướng, đem những âm vi đó quỷ khí đều ngăn cản. Sau một khắc, Tô Phàm hóa thành một đạo linh mang lên không, nhìn về phía quỷ thành bên trong nào đó một chỗ phương vị. Cảm nhận được kia cố thuộc về luân hồi châu kia cố linh hồn khí tức. Đây là Tô Phàm hai mắt nhắm lại, trong mắt hiện lên một đạo lạnh như băng đến cực điểm hàn mang, sau đó trong nháy mắt hướng phía tòa kia tiểu tự miếu mau chóng đuổi theo. Bắt trọng ngự linh sư không còn che giấu mạnh mẽ linh áp chấn áp được cả tòa quỷ vực bên trong hết thảy quỷ quái như muốn sắp hồn phi phách tán. Rực rỡ linh mang tựa như tinh thần, xé rách giờ phút này phong đô quỷ thành bên trong u ám thiên địa, vạch ra một đạo kéo dài không cần trường ấn, mang theo quần quận linh uy tuân hướng chọc tịnh quỷ ở chỗ đó. Cùng lúc đó, chùa miếu bên trong đang dùng luân hồi châu hấp thu chọc tịnh quỷ bản mệnh hồn thể Giang Hiểu đột nhiên quay đầu, trong mắt lộ ra một môi vẻ kinh ngạc, hoảng bét. Bị phát hiện. Chương 468, linh châu hiện thế anh đủ để khiến bạn vật chìm nổi cùng bố bị áp. Giờ phút này hoàn toàn giáng lâm tại chùa miếu trên không. Thằng nhãi danh ngươi dám. Tô Phàm mới vừa đến, lập tức liền cảm thấy được phía dưới bị phá hư pháp trận, lúc này hai mắt bạo trừng, thể nội tinh thuần linh lực giống như hồng thủy tràn lan, mãnh liệt tràn ngập ra. Quân quận đạo âm mang theo vô thượng linh uy, chấn nhiếp Bát Kỳ quỷ thân thể nhịn không được run lên, hàm răng đội vàng. Bát Minh quỷ đại nhân. Bát Kỳ quỷ thấp phẩm lo âu nhìn về phía Giang Hiểu. Cái sau đồng dạng gắt gao cắn răng, đạo, còn thiếu một chút. Chọc tịnh quỷ trên trán phụ lục đã đang nhanh chóng ảm đạm xuống. Luân hồi châu hấp thu bản mệnh hồn thể khoảng cách thành hình chỉ kém một tia. Bát Kỳ quỷ. Giang Hiểu đột ngột một tiếng quát chói tai. Nghe vậy, Bát Kỳ quỷ trong mắt màu đỏ ngòm toát ra một tia giãy giụa, sau đó cắn răng một cái, hóa thành hắc vụ xông ra chùa miếu bên ngoài. Nhanh, nhanh a. Giang Hiểu giờ phút này cũng không khỏi vội vàng sao động lên. Không biết vì sao duyên cớ, Luân hồi châu cùng số mệnh châu thế mà cùng nhau tản mát ra độc thuộc về linh châu thâm thúy khí tức. Dưới mắt, Tô gia vị kia bắt trọng ngự linh sư cũng là bị hấp dẫn đi qua. Vang vào một cái Bát Kỳ quỷ như thế nào ngăn cản? Giang Hiểu gắt gao cắn môi, chỉ có thể là nhìn xem luân hồi châu bên trong linh mang không ngừng nồng đậm. Một bên khác, Bát Kỳ quỷ biến thành hắc vụ mang theo hung thần lệ khí phóng lên tận trời. Thế mà thật đúng có dấu một đầu muốn chết nghiệt xúc. Tô Phàm tức giận đến trong mắt đều là sắc cơ, trở tay một nắm, một thanh kim sắc pháp kiếm liền tách ra thiên thần lợi khí vô thượng thần uy. Cái này, Bát Kỳ quỷ cũng là sợ cực kỳ, căn bản không biết nên ứng đối ra sao. Bá, hoàn toàn không nói lời nào. Tô Phàm quanh mình hư không đống nhiên hiện ra từng mai phù văn màu vàng, tinh thuần linh lực ngưng tụ phía dưới, triệt để hóa thành thực chất. Mỗi một viên phù văn màu vàng đều mang theo tựa như tinh thần khủng bố uy thế, trong chốc lát phá không đánh út về phía Bát Kỳ quỷ. Phó Bát Kỳ quỷ hoàn toàn không kịp phản ứng, đầu vai liền gặp trọng kích, đồng thời kia phù văn màu vàng giống như giỏi trong xương giống nhau là cấn tại Bát Kỳ quỷ mặt ngoài thân thể. Thể nội quỷ khí trong nháy mắt liền tiêu hao hơn phân nửa. Nhóm này Tô gia biến thái. Bát Kỳ quỷ rất nhanh liền phát hiện đầu vai thế mà còn vô pháp hấp vụ hóa. Tô gia bắt trọng ngự linh sư cứ việc chỉ có 3 cái năng lực, cần phải biết rằng cái này 3 cái năng lực không có chỗ nào mà không phải là huyền cấp cấm thuật trở lên tiêu chuẩn. Cái này lộ ra cực kỳ đáng sợ. Sau một khắc, bá, Tô Phàm đột nhiên một cái lắc mình, đúng là vượt ngang vô số khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại Bát Kỳ quỷ trước mặt, trong tay cái kia đem kim sắc pháp kiếm càng là mang theo thần quang, một kiếm chạm phá Bát Kỳ quỷ thân thể. Âm ầm kiếm uy cuồn cuộn, so với bạch ngọc kinh không chút nào rơi xuống vương, trực tiếp đem phía dưới cả tòa phong đô quỷ thành chém ra một đạo kinh khủng khe rãnh, ven đường không biết chết thảm bao nhiêu con lệ quỷ. Thậm chí ngay cả trong không khí quỷ khí đều giống như gặp được ánh nắng như băng tuyết bay nhanh tan rã. Dù là Bát Kỳ quỷ thân thể có thể hắc vụ hóa, nhưng vẫn là bị kiếm mang xóa bỏ đại bộ phận hắc vụ. Bát Minh quỷ đại nhân, nhanh lên a. Bát Kỳ quỷ thầm nghĩ chính mình liền một lát đều ngăn cản không được, làm cho chỉ có thể tiêu hao lên bản mệnh một thể, đem hết khả năng dây dưa kéo lại đối phương. Và anh, trên không là chiến đấu kịch liệt, ba động khủng bố càn quét cả phương thiên địa. Chùa miếu bên trong, Giang Hiểu đồng dạng là sợ run rẩy tim gan, nhịn không được cắn chặt hàm răng. Bá, đúng lúc này, luân hồi châu bên trong trọc tịnh quỷ bản mệnh hồn thể cuối cùng là thành hình. Lập tức, Giang Hiểu không chút do dự, lập tức truyền âm, bắt kỳ quỷ. Ầm ầm không đợi có chỗ đáp lại, bắt kỳ quỷ đã là giống như thiên thạch nền địa, mang theo thiên quân chi thế hung hăng rơi đập tại chùa miếu bên trong, đánh ra một cái hố sâu to lớn. T, Giang Hiểu hít vào ngụm khí lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời tôn kia giống như thần linh khủng bố thân ảnh. Hai đầu nghiệt xúc, lại dám đánh cắp ta Tô gia trọc tịnh quỷ, muốn chết. Tô Phàm quanh thân quanh quẩn lấy từng sợi linh lực, giống như đại đạo gia chỉ ở thân, một thanh kim sắc pháp kiếm chán phong chói mắt hào quang, khí thế cường đại không lời nào có thể diễn tả được. Ta muốn đem các ngươi rút gần nổ xương, vạn kiếp bất phục. Đột nhiên gian, Tô Phàm càng là chú ý tới tấm đùa kia triệt để hóa thành một tờ giấy lộn, trong nháy mắt giống như núi lửa bộc phát bình thường, giận tím mặt. Dưới sự phẫn nộ, Tô Phàm thậm chí đều không có nghĩ lại đối phương đến tột cùng là lấy cỡ nào thủ đoạn đánh cắp chọc tịnh quỷ bản mệnh hồn thể. Bá, quanh mình hư không phủ văn màu vàng giống như tinh la mây bố, vừa loáng gian liền cùng nhau xuống tới phía dưới chùa miếu, thế muốn đem Giang Hiểu đánh giết tại chỗ. Bát Minh Quỷ đại nhân, thời khắc sinh tử, Bát Kỷ Quỷ cũng không để ý trọng thương thân thể, hóa thành hắc vụ từ trong hố sâu bay ra. Không sao. Giang Hiểu lại là cười lạnh, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc triển khai thời gian lĩnh vực, tranh thủ thời gian, luân hồi châu thu nhập màu đen thái đao ở trong. Sau một khắc, Giang Hiểu một phát bắt được Bát Kỷ Quỷ, vận dụng ngọc điệp bội, thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Bèn, cơ hồ cùng một thời gian, toàn bộ phong đô quỷ thành góc trên bên phải triệt để bị phù văn màu vàng trô đánh tan, trực tiếp sụp đổ ra giống như vực sâu to lớn hố sâu. Một chỗ khác trên đường phố, Giang Hiểu lại cùng Bát Kỷ Quỷ nương tựa theo ngọc điệp bội đột, khó khăn lắm trốn qua một kiếp. Bát Minh Quỷ đại nhân, chọc tịnh quỷ. Bát Kỷ Quỷ không kịp nhiều lời, Giang Hiểu liền ngắt lời nói, "Ừm, không dám lãng phí thời gian." Cách đó không xa trên bầu trời Tô Phàm đã là phát hiện dị trạng, linh lực phô thiên cái địa càn quét ra, tùy ý tìm kiếm lấy chính mình. Giang Hiểu lập tức từ cấm thuật chi môn ở trong lấy ra một cánh cửa, đang muốn tiến vào bên trong. Nhưng vào lúc này, Linh Châu hiện thế, ngươi sẽ làm gì lựa chọn? Đồng tử bên trong đúng là hoảng sợ hiện ra một chuyến đen nhánh văn tự. Cái gì? Giang Hiểu đột nhiên giật mình, lúc này mới đột ngột văng lên. Vừa mới luân hồi châu cùng số mệnh châu dị biến liền lệnh chính mình có cái suy đoán. Lần trước tại núi Phú Sĩ bên trong hấp thu thôn thiên quỷ lúc, luân hồi châu cũng không từng phát ra qua linh hồn khí tức. Chỉ có đã từng bạch quỷ nắm lấy luân hồi châu tại toàn bộ Hoa Quốc cảm giác số mệnh châu, kia cỗ siêu thoát hết thể linh hồn khí tức mới có thể sinh ra. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, cái này hai đầu nghiệt xúc thế mà còn có không gian loại thủ đoạn. Trên bầu trời, Tô Phàm trong mắt buộc phát ra vô lượng thần quang, đã là tìm được Giang Hiểu cùng Bát Kỷ Quỷ. Bát Minh Quỷ đại nhân, Bát Kỷ Quỷ hoàn toàn không làm rõ ràng được. Như thế sinh tử một đường lúc, Bát Kỷ Quỷ, ngươi trở về. Giang Hiểu đột nhiên vận dụng cấm thuật chi môn, vì Bát Kỷ Quỷ mở ra một cánh cửa. Cái gì? Lập tức, Bát Kỷ Quỷ sững sờ, khó có thể tin nhìn về phía Giang Hiểu. Không đợi này nhiều lời, Giang Hiểu liền giận mắng, còn muốn lãng phí thời gian, thế không thể đỡ linh uy ngay tại cấp tốc tới gần. Bát Kỷ Quỷ cắn răng một cái, đạo, Bát Minh Quỷ đại nhân ngươi. Bành đợi cho đưa tiễn Bát Kỷ Quỷ, Giang Hiểu lập tức hủy cánh cửa này, sau đó lại lần vận dụng ngộng điệp bội lấp lóe đến một chỗ khác trạch viện ở trong. Ngoại giới bị tia Tô ra bắt trọng ngự linh sư chính giống như một con manh thu thở hoang, tùy ý quét ngang lấy cả tòa phong đồ quỷ thành. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, tản mát ra thuộc về hai ương cấp quỷ vật khí tức, tận lực lẫn lộn tại một đám quỷ vãi ở trong. Hắc xa thời gian cún đầu còn có 3 tiếng, kềm chế trong lòng đủ loại ý niệm. Giang Hiểu lần nữa gọi ra Luân Hồi Châu, cảm nhận được trong cõi u minh cảm ứng, Linh Châu tại cái hướng kia sao? Cùng lúc đó, phong đô thành một chỗ. Đi thôi. Thiên tướng do dự hồi lâu qua đi, cuối cùng là làm ra lựa chọn. Cho dù nơi đây khắp nơi lộ ra quỷ dị chỗ, cho dù là bắt trọng ngự linh sư cũng tuyệt không nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Có thể, bổ tọa chưa từng hối hận tự mình làm qua lựa chọn, nương theo lấy một đạo hơi tự phụ nói nhỏ âm thanh. Thiên Cơ Cung hai vị bắt trọng ngự linh sư chậm rãi bước vào thanh đồng cổ môn ở trong. Chương 469, đối tam trọng ngự linh sư một kích oanh. Trên bầu trời, Tô gia vị kia bắt trọng ngự linh sư ngay tại quét ngang quỷ thành. Trọng tinh quỷ bị đánh cắp, Tô gia danh sách mất tích. Trong cơn giận dữ, Tô Phàm linh lực trong cơ thể như ngọn lửa cháy hừng hực, so mặt trời còn muốn hừng hực mấy phần, trong tay kim sắc pháp kiếm càng là một kiếm bắt ngang vài trăm mét danh trời. Giá hỏa này điên rồi sao? Phía dưới đường đi bên trong, Giang Hiểu gắt gao cắn răng, hoảng sợ nhìn về phía trước kinh khủng kiếm mang. Vô luận là hồng cấp quỷ vật vẫn là thai hương cấp quỷ vật, một kiếm phía dưới đều tan rã. Đồng thời, trên không cái kia có thể so với mặt trời hừng hực linh uy càng là lệnh Giang Hiểu cực kỳ khó chịu, thể nội quỷ khí đang không ngừng tiêu hao. Nghiệt xúc, đem chọc tịnh quỷ cho ta giao về đến. Cuồn cuộn tiếng sấm vang vọng thiên cung. Thôi đi, nếu không phải viên thứ tư Linh Châu xuất thế, tiểu gia ta hiện tại liền trượt tức chết người Tô gia. Giang Hiểu cắn răng một cái, cố nén đau đớn, tiếp tục hướng phía chỗ cửa thành không ngừng tiềm hành. Một bên khác, Tô Phàm nhìn như nổi giận, kỳ thực trong mắt nhưng thủy chung thanh minh một mảnh, linh lực thêm chút cảm giác, liền phát giác được đường phố phía dưới dị dạng. Mười mấy đạo thuộc về hai hương cấp quỷ vật khí tức, mấy chục đạo thai họa cấp quỷ vật khí tức, trên trăm đạo đủ loại kiểu dáng quỷ vật khí tức, hết thảy tất cả đều tại chính mình linh thức phạm vi ở trong. Bá, trong chốc lát, Tô Phàm liền nhìn về phía nào đó một cố dị dạng khí tức. Đối phương lộ tuyến từ đầu đến cuối cũng không từng phát sinh qua biến hóa, cho dù là tại chính mình một kiếm đem chọn tòa quỷ thành chia làm hai đoạn, nhưng đối phương vẫn là lựa chọn tiếp tục tiến lên. Tìm tới ngươi. Tô Phàm trong mắt đột nhiên hiện lên một bôi hàn mang, thân hình đột nhiên lóe lên. Một bên khác, Giang Hiểu chính tiềm hành tại trong bóng tối, đột ngột liền chấn động trong lòng, hoàn toàn bằng dựa vào bản năng, một thanh nắm chặt ngọc điệp bội, phát động đột. Gần như đồng thời, bá, một đạo trạm bạch kiếm mang xé rách nơi đầy không gian, giống như kinh hồng qua ảnh. Tô Phàm lại lông mày nhíu lại, tay cầm thần kiếm, nhìn về phía bên mình, lại không gặp rồi. Xui xẻo. Phía sau đường đi, Giang Hiểu âm thầm cắn răng. Ngọc điệp bội lại đem chính mình truyền tống về trước đây phụ cận. Cái này chẳng lẽ là muốn để mình cùng bị này Tô gia bắt trọng ngự linh sư tại trong Phong Đô thành chơi một trận bịt mắt trốn tìm. Đáng tiếc Hắc Sa tạm thời còn chưa tốt. Giang Hiểu thở dài, cũng tịnh không có quá mức quan trách, tiếp tục hướng phía chỗ cửa thành tiến đến. Không giống với số mệnh châu cái này bằng hai lần phá hạt châu. Vô luận là thiên cơ cung nắm giữ thiên cơ châu hay là mình trong tay luân hồi châu, đều có được vị thần khó lường siêu phàm chi lực. Bây giờ sắp xuất thế viên thứ tư linh châu, nếu có thể bị chính mình nắm giữ, khó có thể tưởng tượng. Giang Hiểu trong mắt lộ ra vẻ kiên định, chỉ cần có thể mạnh lên, cho dù là cựu tử nhất sinh lại có làm sao. Bạch kiếm mang phía dưới, Giang Hiểu lần nữa vận dụng ngộng điệp bội tiến hành chạy trốn. Thời khắc này quỷ vực bên trong dù sao vẫn là có mười mấy đầu thai ương cấp quỷ vật, lẫn nhau khí tức lẫn lộn lại thêm ngộng điệp bội cái này một biến ảo khó lường không gian phiêu dược. Tô Phàm cũng phải cần một khoảng thời gian đến quan sát lưu ý mấy lần mí lì dây gian sinh tử đảo vòng qua đi. Giang Hiểu rốt cục chạy trốn tới chỗ cửa thành, sau lưng đã là một mảnh hỗn độn, cả tòa quỷ thành bị đánh cho gần như phá diệt. Cùng lúc đó, trên bầu trời, Tô Phàm cơ hồ trong nháy mắt liền khóa chặt lại Giang Hiểu. Chuyện gì xảy ra? Đầu này nghiệt xúc tại sao lại chiều chỗ cửa thành trốn? Tô Phàm nhướng mày, không phải do suy nghĩ nhiều, lập tức liền lại lần nữa huy kiếm lao đi. Cảm nhận được sau lưng khủng bố đến rối tinh rối mù khí thế, Giang Hiểu lại nhìn về phía trước không đủ 100 mét thanh đồng của môn. Nồng đậm hắc khí quanh quẩn tại cổ trên cửa dưới, có chút mở ra khe hở cùng cấm thuật chi môn có phần có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, khó mà thấy rõ phía sau đến tột cùng ra sao cảnh tượng. Tóm lại, giờ phút này bản mệnh linh khí bên trong luân hồi châu cùng số mệnh châu đã triệt để tách ra không cách nào che giấu linh mang. Bắt trọng ngự linh sư lại như thế nào? Lại nhìn ta một chiêu này, Giang Hiểu nội tâm chiến ý đột nhiên dâng lên, đồng thời thể nội tất cả năng lực cùng nhau thôi động. Thời gian lĩnh vực, tuyệt viêm, băng phái. Trong chốc lát, linh lực giống như thiên gấp giang lưu đều chuyển vào đến ở trong tay màu đen thái đao ở trong. Ngọn lửa đen kịt thiêu đốt tại trên thân đao. Linh lực ra chỉ dưới, quanh mình không gian càng là sinh ra từng đợt như nước gợn sóng. Một cỗ tĩnh mịch khí tức hủy diệt lặng yên dâng lên. Giang Hiểu ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, dốc hết toàn lực vung ra trước nay chưa từng có một cái đen nhánh hình trăng lưới liềm hồ quang. Bá, mấy đạo năng lực ra chỉ hạ minh sát uy lực hơn xa bình thường, trực tiếp đem không gian xé rách ra một đạo dài đến mười mấy mét đen nhánh khe hở. Không cách nào hình dung hủy diệt năng lượng từ hắc ám không gian bên trong phát tiết đi ra. Cả phiến tiên địa sắc thái đều trắng bệch xuống dưới, đủ để khiến hết thảy vật sống diệt tuyệt khí tức tử vong. Một chỗ khác, Tô Phàm ánh mắt khẽ biến, không ngờ tới đầu này hai đương cấp quỷ vật còn có thủ đoạn này. Không thể không nói, thời khắc này mình sát nghiễm nhiên đã vượt qua bình thường nguyên cấp cấm thuật uy lực. Dù là bắt trọng ngự linh sư Tô Phàm cũng không muốn mạnh kháng, làm cho thân thể hơi chậm lại. Bắt lấy cái này nhất thời cơ, Giang Hiểu vận dụng cuối cùng một hạng năng lực anh hoa của vũ, thân thể vỡ vụn hóa thành từng mảnh hoa anh đào, tốc độ cao nhất bay vào thanh đồng cổ môn ở trong. Cảnh này nếu là bị người ngoài trông thấy, chỉ biết chấn kinh đến khó có thể tin. Bây giờ chỉ là lục trọng ngự linh sư Giang Hiểu, nhưng cố dựa vào một đám năng lực cưỡng ép ngăn cản bắt trọng ngự linh sư một lát. Dù chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Đầu này nghiệt xúc, Tô Phàm một kiếm chạm phá minh sát lưu lại đen nhánh khe hở, sau đó nhìn xem chui vào thanh đồng cổ bên trong cánh cửa vài miếng hoa anh đào, ngửa mặt lên trời giận dữ. Thân là bắt trọng ngự linh sư chính mình thế mà quả thực là bị đầu này hai ương cấp quỷ vật tìm được cơ hội thoát đi. Không đúng. Trong chốc lát, Tô Phàm lúc này mới tỉnh ngộ lại, đầu này hai ương cấp quỷ vật như thế nào đặc biệt như vậy? Đủ loại hoang mang phù hiện ở trong óc. So với quỷ vật, đối phương vừa rồi kia một đao thế rõ ràng chính là đem mấy đạo hồn châu năng lực kết hợp lại cùng nhau tất sát. Nghĩ mãi mà không rõ. Tô Phàm giờ phút này chỉ gắt gao nhìn xem kia phiến cửa đồng lớn, trên mặt hiện lên rất nhiều sát thái. Cái này dường như người dường như quỷ đồ vật tại sao lại chủ động chui vào? Tô Phàm cho mày, không đúng. Trước đây còn có đầu nguyên quỷ. Cẩn thận trải bước một phen. Tô Phàm sắc mặt triệt để âm trầm xuống, này quỷ quả thực là quỷ dị khó lường, năng lực nhiều lần ra, cùng đầu kia nguyên quỷ ở giữa quan hệ không tầm thường. Cả hai ở giữa tất có một đầu chính là quỷ gia gia. Ta Tô gia danh sách. Tô Phàm lúc này liên hệ với Tô Nhược Uyên, đơn giản báo cáo nơi đây đủ loại tình thế. Lập tức, Tô Nhược Uyên chỉ có đơn giản hai chữ, đi vào. Đạt được dặn dò. Tô Phàm ngược lại cũng chưa đối cái này phiến thanh đồng môn sinh ra quá nhiều vẻ sợ hãi. Thân là Tô gia bắt trọng ngự linh sư, hắn tự nhiên biết bên trong cánh cửa thế giới là như thế nào thiên địa, thậm chí thời niên thiếu đã từng ở bên trong rèn luyện qua một phen. Nhưng muốn nói bây giờ lại đi kinh nghiệm một lần, vậy liền vạn vạn không dám. Trong đó quỷ dị khó mà nói rõ. Cảnh giới càng thấp, tuổi tác càng nhỏ ngự linh sư ngược lại xa so với bắt trọng ngự linh sư tới an toàn. Đến mức, tại này trong mắt, vô luận là long thủ hay là thiên tướng một khi dám thật đạp lên con đường kia, liền tuyệt không quay đầu cơ hội. Ta Tô gia cơ duyên cũng không phải dễ cầm như vậy, nếu không phải bắt trọng ngự linh sư, cái kia cũng sẽ không mặc cho các ngươi đi vào. Tô Phàm hít một hơi thật sâu, chợt bước vào thanh đồng cổ môn bên trong, chỉ cần ta không bước vào đầu kia sông là được. Đến nỗi đầu kia nghiệt xúc, nếu là chết tại trong sông cái kia cũng không liên quan gì đến ta, nếu là không chết, chắc chắn từ ta bắt giữ, tự mình đem này áp giải đến Bắc Đô. Chương 470, sông lớn hoa, là anh rực rỡ, từng mảnh tuyệt mỹ hoa anh đào một lần nữa hóa thành Giang Hiểu bộ dáng. Hồ Giang Hiểu rốt cục thành công đi vào bên trong cánh cửa thế giới, nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là yên tĩnh. Không đợi suy nghĩ nhiều, Giang Hiểu liền bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp chính mình đứng ở một chỗ màu xám trắng thổ nhưỡng trên bờ, phía sau chính là kia phiến cổ lao thần bí cửa đồng lớn. Ngay phía trước là một con sông lớn, một đầu lớn đến vô biên vô hạn, giống như chuyện thần thoại xưa bên trong thiên hạ. Thiên địa u ám, đầu này ầm ầm sóng dậy sông lớn khí thế sôi trào mãnh liệt, giống như liệt mã, trùng trùng điệp điệp chạy về phía không có cuối bị ngạn. Đây là địa phương nào? Giang Hiểu rất là kinh ngạc, bạn không nghĩ tới Thanh Đồng môn phía sau thế giới thế mà lại là như thế này. Đúng lúc này, Giang Hiểu trong lòng đống nhiên khẽ động, phía trước dường như có cái gì chính đang hấp dẫn chính mình. Trùng trùng điệp điệp sông lớn chiếm cứ toàn bộ tầm mắt, không biết cuối cùng chẳng lẽ viên kia linh châu liền tại phía trước. Giang Hiểu nghĩ như vậy, đang chuẩn bị bước vào nước sông bên trong, đột nhiên lại đột nhiên giật mình. Nhìn như phổ phổ thông thông nước sông có chút chạm đến, tự thân đúng là hoàn toàn mất đi linh lực. Đây là cái gì sông? Giang Hiểu quá sợ hãi, khó có thể tin. Như thế dài dằng dặc không có tận cùng một con sông lớn, như không có linh lực, cho dù chính mình có được thai ương cấp độ thân, có thể lại có thể nào đến bị ngạ. Có thể đúng lúc này, quanh một cô tựa như tinh thần nặng nề linh uy bỗng nhiên từ Thanh Đồng bên trong cánh cửa tịch cuốn đi ra. Phải biết, trên bờ thế nhưng không có linh lực hạn chế. Giang Hiểu sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong lòng biết vị kia Tô gia bắt trọng ngự linh sư đổi vào, sau đó lại quay đầu nhìn về phía trước mặt đầu này ầm ầm sóng dậy sông lớn. Không kịp do dự, cuối cùng, Giang Hiểu đột ngột cắn răng một cái, nhảy vào sông lớn ở trong. Cơ hồ là cùng một thời gian, Tô Phàm mang theo quần quần mạnh mẽ khí diễm, bước vào phương thiên địa này. Chỉ liếc mắt một cái, Tô Phàm liền nhìn thấy trong sông Giang Hiểu, lập tức ánh mắt đột ngột lạnh. Nghiên xúc, con sông này là không có cuối. Tô Phàm đột ngột một tiếng quát chói tai, thừa dịp ngươi còn không có kinh nghiệm lần thứ nhất sương ngủ, nhanh nhanh chóng lên mở. Giao ra ta Tô gia danh sách, ta có thể cho ngươi một cái thoải mái. Linh lực gia chỉ hạ âm thanh vang vọng cả phương thiên địa. Một bên khác, Giang Hiểu vừa nhảy vào trong sông, lập tức liền cảm nhận được một cỗ ý lạnh đến tận xương thủy. Đồng thời, nhìn như bình thường nước sông giờ phút này lại giống như ngân thủy ngân, khó đi nửa bước. Nhất định phải tốn hao 10 phần sức lực mới có thể hướng phía trước bơi lội. Có bản lĩnh ngươi xuống tới. Giang Hiểu giờ phút này cũng không sợ, ngược lại là sông này đều lớn lên. Nghe vậy, Tô Phàm lặng lẽ cười nhạo, không nói một lời. Con sông lớn này quả thực là quỷ dị, dường như thiên nhiên ngăn cách linh lực đồng dạng. Cho dù công kích của mình đánh vào nước sông thượng cũng không nổi lên mảy may gợn sóng, một khi ngâm tại trong nước sông, vẫn là bắt trọng ngự linh sư cũng giống như người thường không hay. Sau một hồi, Tô Phàm mở miệng nói, ngươi đầu này nghiệt xúc quả thực là cổ quái, xem ở ta Tô gia danh sách còn tại trên tay ngươi nguyên nhân, ta lại nhắc nhở ngươi một câu. Sớm lên mở, nếu không ngươi chắc chắn chết chìm trong con sông này. Ha! Giang Hiểu cười lạnh. Vị này Tô gia bắt trọng ngự linh sư ngay tại trên bờ ôm cây lợi thỏ, chính mình sợ liền vận dụng mộng điệp bội thời gian cũng sẽ không có. Một khi thật lên mở, kia cũng chỉ có một hạ tràng. Niệm đây, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, không cần phải nhiều lời nữa, ra sức hướng trước bơi đi. Nhìn xem viên kia phiêu phủ ở trong biển rộng chấm đen nhỏ. Tô Phàm tuy là không có mở miệng, có thể trong mắt nhưng vẫn là dâng lên một cơn lửa giận. Đầu này không biết sống chết nghiệt xúc, quả nhiên là đang tự tìm đường chết. Tô Phàm nắm chặt song quyền, cắn răng nói, cho dù chết cũng không muốn giao ra ta Tô gia danh sách. Thật sự là đáng hận. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Xuôi dòng đều là gian nan như vậy, nghịch lưu lực càng là đại mấy lần không chỉ. Nếu không sớm một chút lên mở, hạ chàng liền chỉ có một chữ chết. Cuộn cuộn sông lớn chạy về phía trước, không biết mệt mỏi. Nước sông sóng lớn đập sóng, thỉnh thoảng nhấc lên vạn trượng sóng to. Ngẫu nhiên một cơn sóng đánh tới, Giang Hiểu không thể tránh né liền bị tràn vào sâu không thấy đáy nước sông bên trong, trong miệng rót vào mấy ngụm không có hương vị nước sông, chỉ cảm thấy trong bụng khó chịu dị thường. Cô, tôi cũng, ta đi. Phế thật lớn kỉnh, Giang Hiểu lúc này mới một lần nữa nổi lên mặt nước, bị chơi đùa quá sức, lại quay đầu nhìn một cái. Khoảng cách trên bờ đã có chừng 300 thước khoảng cách. Đáng hận chính là, cái kia Tô gia bắt trọng ngự linh sư thế mà còn tại nhìn mình chằm chằm. Nha, lão biến thái, nhìn bà ngươi đi. Giang Hiểu si chửi một câu, tiếp tục hướng phía trước bơi đi. Có thể, phía trước vẫn là nhìn không thấy cuối sông lớn. Giang Hiểu trong lòng không khỏi sinh ra một tia đắng chát cảm giác. Dưới mắt, linh lực lọt vào phong cấm, Luân Hồi Châu cùng số mệnh châu cũng không cảm ứng được. Càng thêm không biết kia viên thứ tư hồn châu đến tột cùng cách mình chỉ có bao xa. Tựa như là một đầu dài rằng giặc không có tận cùng tiết lộ. Tiếp tục, Giang Hiểu đột ngột hất đầu, cưỡng ép dằn xuống tạp niệm, sau đó ra sức hướng phía trước bơi lội. Ở sau lưng hắn, Tô Phàm giống như cao cao tại thượng thần linh, toàn bộ hành trình lạnh lùng nhìn về Giang Hiểu cử động. Thời gian dần dần trôi qua, Giang Hiểu cũng không rõ ràng chính mình đến tuột cùng du bao lâu. Tóm lại, thể lực đã tiêu hao gần một nửa. Trừ phía sau bên bờ dần dần từng bước đi đến, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Cái khác chung quanh tràng cảnh không có bất kỳ biến hóa nào. Nước sông vẫn là trước sau như một, lạnh như băng thấu xương đồng thời giống như ngân thủy ngân nặng nề. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu đột nhiên giật mình, tranh thủ thời gian dụi mắt một cái, tập trung nhìn vào. Quả nhiên, phía trước dường như có một cái chấm đen nhỏ. Còn có những người khác. Giang Hiểu có chút kinh ngạc, lập tức liền tiếp theo trước dù trong chốc lát. Đợi cho khoảng cách rút ngắn một chút sau, Giang Hiểu lập tức liền thấy rõ bộ dáng của đối phương, Thiên Cơ Cung, Thiên Tướng. T, Giang Hiểu không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ đối phương tại sao lại xuất hiện tại trong con sông này. Hết lần này tới lần khác giờ phút này Thiên Tướng trạng thái có chút cổ quái, tựa như một tấm ván gỗ, phiêu phủ ở sông lớn bên trong mặc cho chiều lên sóng chiều, lại không bất kỳ động tác gì. Không đến nơi đi. Giang Hiểu chấn động trong lòng, nhịn không được dâng lên một cái đáng sợ đến cực điểm ý niệm. Đơn giản tính toán giữa lẫn nhau khoảng cách, ước chừng 200m. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, sau đó nổi lên một hơi, ra sức hướng phía trước bơi đi, muốn tra xét rõ ràng một chút vị này Thiên Cơ Cung bắt trọng ngự linh sư. Có thể thời gian dần qua, Giang Hiểu chợt phát hiện một chút quỷ dị biến hóa. Từng sợi màu xám xương chiều chẳng biết lúc nào lặng yên tràn ngập tại mặt sông. Không bao lâu, tự thân quanh mình liền triệt để bị cỗ này cổ quái xương mù bao phủ. Trong tầm mắt đều là màu xám xương mù, ánh mắt quét qua chỗ không đủ 1 mét. Đây là Giang Hiểu đồng dạng là dừng động tác lại, không khỏi liên tưởng đến trước đây Tô Phàm nói tới, lần thứ nhất xương mù qua đi liền muốn nhanh chóng quay đầu lên mở. Đúng lúc này, thất thần làm gì? Mau lên xe. Một đạo vô cùng thanh âm quen thuộc đống nhiên từ phía sau xương mù bên trong vang lên. Chương 471, hối hận châu bạch. Giang Hiểu quay đầu nhìn lại, đúng là vật đổi sao rời, tràng cảnh tự dưng thay đổi. Mênh mông thiên địa, đến không hết lệ quỷ giống như thủy triều đem chính mình bao bọc vây quanh, nơi xa một ngụm vỡ vụn to lớn hắc quan, càng phía trước thì là một cái kim sắc bình chướng bảo vệ trong đó Thiên Cơ Cung nam viện đệ tử. Thương Nguyên Quỷ vực, đệ nhất mộ thất. Quỷ triều vùng đất trung ương. Một vị ngây thơ chưa tiêu thiếu niên chính mặt mũi tràn đầy ngốc kinh ngạc đứng tại chỗ. Chiếc kia màu đỏ sẫm 444 đường xe buýt từ trong hư không lái ra, một thân đồ lao động bị lái xe đang ngồi ở trên ghế lái, sông to lớn giống. Bên hông, váy đỏ chói lọi cơ vãn ca đồng dạng là không chớp mắt nhìn xem thiếu niên. Chuyện gì xảy ra? Giang Hiểu sững sờ, trong mắt có một lát thất thần, vượt sâu ảnh hưởng lại tới sao? Chính mình giờ phút này tựa như thành kết thúc người ngoài, chỉ có thể là nhìn xem đã từng hình tượng lại lần nữa tái diễn. Lên xe a. Xe buýt bên trong, quỷ lái xe khó nén vội vàng sao động chi sắc. Cách đó không xa màn trời mấy vị kia thất trọng ngự linh sư đã bài trừ phong cấm, chói lọi kim quang giống như mặt trời mới mọc. Giang Hiểu, cơ vãn ca càng là một phát bắt được thiếu niên tay. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sau một khắc, chính mình liền bị đưa đến Đông Xuyên thành phố, trở thành Bắc Minh Quỷ. Giang Hiểu tầm mắt cụ xuống. Nhưng vào lúc này, không. Thiếu niên đột nhiên nói năng có khí phách cự tuyệt cơ vãn ca. Vừa lo gian, cơ vãn ca tinh xảo xinh đẹp thần tình trên mặt chỉ trệ. Ác ma quỷ, tiểu tử này xem ra không thích hợp. Chúng ta đi. Thấy thế, quỷ lái xe vận dụng quỷ khí, một phát bắt được cơ vãn ca, sau đó mở ra 444 đường quỷ xe buýt lái vào giữa hư không. Vì cái gì? Xe buýt bên trong, cơ vãn ca trong mắt lộ ra phức tạp ngàn vạn sắc thái. Sau một khắc, chiếc này gánh chịu lấy đời thứ nhất minh phủ quỷ xe buýt liền triệt để cùng thiếu niên mỗi người đi một ngả. Chuyện gì xảy ra? Giang Hiểu kinh ngạc không thôi, hoàn toàn không biết tại sao lại xuất hiện như thế biến cố. Cùng lúc đó, mấy vị kia Thiên Cơ Cung thất trọng ngự linh sư đã là dáng lâm đến thiếu niên bên người, tranh thủ thời gian xem xét nhìn lại. Ngươi tại sao lại bị tiên nữ quỷ bắt lấy? Một cái thất trọng ngự linh sư nghi hoặc mà hỏi thăm. Thiếu niên tùy tiện hư cấu một cái lý do, qua loa một phen. Không bao lâu, thất trọng ngự linh sư nhóm liền đem thiếu niên cùng Thiên Cơ Cung Nam viện Khương Vũ đám người mang rời khỏi tòa này bạo loạn quỷ vực. Giang Hiểu, ca, đám kia quỷ vật đây là muốn đưa ngươi một đi. 3 tháng không gặp, ngươi lộ diện một cái liền cả một màn này. Vừa ra Thương Nguyên quỷ vực, đã từng người quen nhóm liền dần dần lên sàn. Khương Vũ, Mập Mạp Lao Vương, Triệu Vũ Ngộng, Trương Hải, đều là Thiên Cơ Cung Nam viện đám người kia. Ca, cái kia thủ tịch đâu? Người sao lại thế? Giang Thiền trong mắt đều là vẻ lo lắng, một thanh nắm chặt thiếu niên tay, sợ đối phương thật sẽ bị đám kia lệ quỷ mang đi. Không có việc gì, ta cái này không đã trở về rồi sao? Thiếu niên lặng yên nhẹ nhàng thở ra, may mắn lấy chính mình còn tốt không có thượng chiếc kia gánh chịu lấy vài đầu nguyên quỷ xe buýt. Nhìn xem cảnh này, nơi xa, giống như U Linh Giang Hiểu dần dần rõ ràng cái gì. Lại một lần, khác biệt lựa chọn, kéo dài ra hai đầu nhân sinh con đường. Ngay lúc đó ta nếu là kiên trì không thượng chiếc xe kia sẽ như thế nào? Giang Hiểu đã từng có như là loại này ý niệm, có lẽ đến tiếp sau cũng sẽ không cùng bắn ca. Không ngờ, dưới mắt coi là thật đẩy ngã hết thảy, lại lần nữa tái diễn một lần. Nương theo lấy thiếu niên đến tiếp sau đủ loại, Giang Hiểu nhìn thấy một loại khác nhân sinh, dường như song song như vũ trụ. Thiếu niên trở lại Thiên Cơ Cung Nam viện, nương tựa theo thực lực cường đại, lại lần nữa dẫn theo Giang Thiền, Bạch Tỷ Mộng đám người đi vào trung viện. Duy nhất thiếu hụt liền chỉ có Minh Phủ đoạn thời gian kia. Cơ Vãn Ca cùng mình ở giữa cũng lại vô quá sâu liên lụy, đằng sau tự nhiên cũng không có thượng thanh phường chiến dịch. Minh Phủ tại chính mình không nhìn thấy âm u mặt ra vào từng cái quỷ vực, trợ giúp nguyên quỷ phá phong. Cuối cùng, Tô Tô lần thứ 2 xuất thủ. Quỷ lái xe, chấm luân quỷ, thương nguyên quỷ, Cơ Vãn Ca dần dần bị này xóa bỏ. Từ đây, Minh Phủ triệt để mẫn diệt tại Tuế Nguyệt Trường Hạ ở trong. Một bên khác, thiếu niên tắc đạp lên ngự linh sư con đường, không ngừng trưởng thành, cuối cùng gây nên Tô gia chú ý đến tiếp sau lại là đủ loại. Tô Thanh lại lần nữa lấy thân phận của Bạch Quỷ nhắc lên số mệnh chi chiến. Không có Minh Phủ cùng Bắc Minh Quỷ, vượt sâu không thể không sớm triển lộ thủ đoạn, trợ giúp Tô Thanh đánh vỡ số mệnh châu. Có thể, đây hết thể lại đều không liên quan đến mình. Ẩn hiện tại từng cái quỷ vực ở trong, chém giết quỷ quái. Thiếu niên cuối cùng trưởng thành là Thiên Cơ Cung một tên thất trọng ngự linh sư. Trăng sáng hạ, đã là thanh niên tiểu thủ tịch đứng ở một chỗ đỉnh cao nhất, bên hông chính là chỗ mã được duyên dáng yêu kiều Giang Thiền. Ca, nghe nói Tô Thanh bị bắt lại. Giang Thiền ánh mắt ước mơ mà nhìn xem cái kia đạo phong hoa hiệu điệu bóng lưng, chợt mở miệng nói: "Ân." Thanh niên trầm mặc chốc lát, sau đó buồn vô cớ thở dài, nói đến vị kia Tô gia tiểu thúc tử cùng ta còn có chút quan hệ. Tô thủ tịch cũng phải sa thải thủ tịch chi vị, đến lúc đó ngươi. Giang Thiền mấp máy môi, thăm dò tính mà hỏi thăm. Nghe vậy, thanh niên mỉm cười, đợi cho ta trở thành bắt trọng ngự linh sư về sau, tự nhiên sẽ đi tranh đấu cái này một danh hiệu. "Tốt rồi, đi xuống trước đi, ta còn muốn gặp người." Đột nhiên gian, thanh niên nói khẽ. "Ách." Giang Thiền nháy hạ đôi mắt sáng, tuy là không hiểu nhưng vẫn là đạo lui rời đi. Đợi cho thiếu nữ rời đi sau, thanh niên chậm chậm xoay người, nhìn về phía trong hư không giống như ưu linh Giang Hiểu. Chẳng biết tại sao, từ 2 năm trước thương nguyên quỷ bước lên, ta liền cảm giác trong cõi u minh như có người đang nhìn chăm chú chính mình. "Đợi cho hôm nay, ngươi quả nhiên là xuất hiện." Thanh niên hình như có đăm chiêu đạo, một cái khác thời không ta. "Đây là gì nguyên do? Huyễn thuật sao?" Cùng một thời gian, Giang Hiểu cũng nhìn về phía chính mình. Nhìn hơn 2 năm điện ảnh, không sai biệt lắm cũng nên đủ. Chốc lát về sau, Giang Hiểu chủ động mở miệng nói, "Chủ yếu ta lúc này còn ngâm mình ở trong sông, không chừng cũng nhanh bị đông cứng chết rồi." "Ha, ngược lại là bi thảm gặp vỡ. Cùng ngươi khác biệt, ta giờ phút này vẫn là bị người sùng kính tiểu thủ tịch, sinh hoạt thư giãn thích ý, càng là thất trọng ngự linh sư." Thanh niên nhếch miệng lên một bôi đùa cợt độ cong, từ góc độ nào đó đi lên nói, "Nhân sinh của ta dường như so ngươi càng bổ trợ hơn công." "Ha." Đối với cái này, Giang Hiểu khẽ cười một tiếng, "Sẽ không thực sự có người cảm thấy cảnh giới đủ để đại diện hết thảy a. Thiếu hụt quỷ khí rèn luyện, trong mắt ta ngươi cũng chẳng qua là cái chủ nghĩa hình thức thôi." Trong lòng như không có hối hận, ngươi lại há có thể nhìn thấy một chính mình khác. Đơn giản ngoài miệng cường ngạnh thôi, muốn thay thế nhân sinh của ta sao? "Đến đây đi." Thanh niên ngữ khí đột ngột lạnh, một cỗ nặng nề ngưng thực linh lực từ này thể nội ầm vang bộc phát ra. Thì ra cái này viên linh châu gọi là hối hận châu. Giang Hiểu hai mắt nhắm lại, sau đó tự giễu cười một tiếng, "Nhân sinh cũng không phải trò chơi, ta không hứng thú chơi một cái khác lưu trữ." Chương 472, hối hận cùng một cái khác thời không chính mình giao thủ là cái gì thể nghiệm. Giờ phút này, thiên tướng nội tâm buồn vô cớ ngàn vạn. Nguyên lai đây chính là bên trong cánh cửa thế giới. Nhìn xem dưới chân thi thể, thiên tướng lâm vào thật dài trầm mặc ở trong. Bạch. Nương theo lấy thanh phong minh nguyệt, thiên tướng chợt lấy cổ cầm đàn tấu một khúc cao sơn lưu thủy. Trận trận linh lực như mặt nước nổi lên bọn sóng. Quanh mình người đi đường đều lâm vào mộng cảnh bên trong, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Nhập mộng khúc năng lực tăng lên 2 lần có thừa, đây chính là cơ duyên sao? Thiên tướng thì thầm tự nói, trên mặt lại không một chút vui mừng, ngược lại là thu hồi cổ cầm, lặng lặng đứng im lặng ngồi lâu đứng tại chỗ, giống như tượng bùn không có chút nào sinh khí. Không giống với Giang Hiểu, một cái khác thời không thiên tướng lại chỉ là một người bình thường. Thiên tướng tự nhiên là dễ như trở bàn tay mà đem đánh giết, sau đó thể nội nào đó một hạng hồn châu năng lực liền đạt được cực lớn tăng phúc. Phải biết đến bắt trọng ngự linh sư cảnh giới này, muốn lại hướng lên một bước khó khăn cỡ nào. Cố gắng tiến lên một bước, nói là lên trời cũng không đủ. Thế nhưng, nương theo lấy năng lực tăng lên, lập tức mà đến còn bao gồm có một chính mình khác nhân sinh một chút. So với sở được đến cơ duyên, một cái khác đoạn nhân sinh tất càng làm thiên tướng cảm xúc rất sâu. Thiên tướng cũng không phải là tứ đại gia tộc dòng dõi, thậm chí tại trở thành ngự linh sư trước, hắn chỉ là một cái bình thường cao trung học sinh. Thành tích ưu dị, mộng tưởng là thi đậu một chỗ đại học danh tiếng, sau đó trở thành một cái nhà âm nhạc. Có thể, tại cả nhà kinh nghiệm một lần sự kiện linh dị sau, hết thảy đều bị lật đổ. Chỉ có trở thành ngự linh sư mới có thể tại cái này vặn bèo thế giới ở trong sinh tồn tiếp. Thiên tướng ngậm lấy huyết lệ tiễn biệt phụ mẫu thi thể, triệt để đoạn tuyệt trước đây đủ loại ý niệm. "Cao Phong, ngươi thật muốn đi thiên cơ cung sao?" Nữ hài nước mắt như mưa nắm lấy thiên tướng tay, "Chúng ta không phải đã nói muốn kiểm tra cùng một trường đại học sao? Vì cái gì ngươi không muốn theo giúp ta rồi? Vì cái gì ngươi muốn rời khỏi?" Lưu lại được không?" Trầm mặc im lặng. Cuối cùng, thiên tướng tháo ra mối tình đầu tay, "Đợi ta trở thành bắt trọng ngự linh sư về sau, trở lại hộ ngươi an nguy." Thiên tướng cũng không quay đầu lại nhanh chân rời đi, ánh mắt kiên định. Không có thực lực, hết thể mỹ hảo đều sẽ bị quỷ quái hủy đi. Thiên tướng tin chắc điểm này, chỉ có đăng lâm thế gian đỉnh cao nhất sau mới có thể có được cái gọi là mỹ hảo. Từ đây về sau, lẫn nhau ngẫu nhiên cũng là có liên hệ. Có thể, đợi cho thực sự trở thành bắt trọng ngự linh sư sau, lại quay đầu. Thiên tướng lại là cao ở màn trời phía trên, quan sát phía dưới cái kia đối người mới kết hôn nghi thức. Một khắc này trong lòng sinh ra hối hận. Giờ phút này liền hóa thành trận đầu sương mù. Trước mắt cố này người bình thường thi thể chính là lựa chọn một con đường khác. Cùng mối tình đầu cùng nhau học tập, thi đậu đại học danh tiếng, sáng lập âm nhạc công ty, xây dựng buổi hòa nhạc, kết hôn sinh con, sinh hoạt mỹ mãn. Trong đầu từng giờ từng phút ký ức thẩm thấu tiến chính mình vốn có nhân sinh. Thiên tướng chợt sinh ra hoảng hốt cảm giác. Chân chính chính mình đến tột cùng là ai? Lẫn nhau ký ức đều là giống nhau trình độ, chân thực đến không thể bắt bẻ, tuyệt không phải viễn cảnh đơn giản như vậy. Như vậy, chính mình đến tột cùng là nên lưu tại nơi đây trở thành nhà âm nhạc Cao Phong, vẫn là trở về trở thành bắt trọng ngự linh sư thiên tướng? Bốn phương thông suốt trung tâm thành phố, ngựa xe như nước, người đi đường qua lại không dứt. Thiên tướng đứng ở tại chỗ, không biết đi qua bao nhiêu cái nhật nguyệt, cuối cùng mới khó khăn cắn môi, khổ sở nói, một người lại há có thể có được 2 đoạn nhân sinh? Tức chính là có thể không ngừng hối hận, có thể lại há có thể có được tất cả mỹ hảo? Có bỏ mới có được. Thiên tướng trung quy là lựa chọn rời đi đoạn này không thuộc về mình thời không. Đợi cho thanh tỉnh qua đi, quanh mình quả nhiên là lạnh như băng thấu xương hàn thủy. Sương mù dần dần tan đi, sông lớn hoàn toàn như trước đây, nhìn như không có bất kỳ biến hóa nào. Thiên tướng thời khắc này nội tâm lại là dường như bị thiên đao vặn quả, trong mắt hiện ra nói không nên lời sầu nào chi sắc. Hối hận nhất là đã thương người. Chỉ khi nào đắm chìm trong đó, thiên tướng cũng đem hoàn toàn biến mất trên đời này. Hít một hơi thật sâu, thiên tướng chỉnh lý suy nghĩ, giống như thôi miên thì thầm tự nói, chính mình là Thiên Cơ Cung bắt trọng ngự linh sư thiên tướng, lần này đi vào Hoàng Tuyển Quỷ vực chính là vì thấy được cựu trọng con đường, thu hoạch cơ duyên. Cơ duyên đã tới tay, còn có cái gì có thể phiền não đây này? Nghĩ như thế, thiên tướng ánh mắt thanh minh rất nhiều. Đã có lần thứ nhất sương mù như vậy, nhất định còn có lần thứ hai sương mù. Thiên tướng nhìn về phía trước mênh mông bắt ngát mặt sông, long thủ tên kia ngược lại là tâm tính kiên định, cũng không biết dù đi đến nơi nào. Ngoài ra, nước sông này có chút cổ quái, ta còn phải có lưu một chút sức lực bơi về trên bờ. Nhập mộng khúc năng lực này ngược lại là tăng lên không ít, nơi đây cơ duyên quả thật nghịch thiên. Thân là Thiên Cơ Cung bắt trọng ngự linh sư, thiên tướng suy nghĩ linh hoạt, lập tức liền liên tưởng đến rất nhiều, đến tiếp sau có thể để còn lại Thiên Cơ Cung ngự linh sư đến đây một lần, chỉ là cũng phải đề phòng không thật là chính lâm bảo. Hai đoạn nhân sinh ký ức mùi vị cũng không tốt chịu. Thiên tướng lắc đầu, đột nhiên gian lại đồng tử co rụt lại, đúng là chú ý tới phía sau mặt sông lại có một điểm đen. Ừm, còn có người tiến đến rồi. Thiên tướng có chút kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy kia là một cái áo đen buộc tóc thanh niên, khuôn mặt tướng mạo hơi có mấy phần quen thuộc, nhưng lại trong lúc nhất thời nói không ra. Giờ phút này, đối phương cũng là giống như gỗ mục phiêu đãng tại trong nước sông, dường như đánh mất thần trí, nước chảy bèo trôi. Cũng hẳn là nhận ảnh hưởng, hy vọng có thể trở lại hiện thế đến đây đi. Thiên tướng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục hướng về phía trước bơi đi. Chỉ bất quá lần thứ nhất sương mù, chính mình nhập mộng khúc liền được tăng lên, đến tiếp sau nếu như lại có thể kinh nghiệm mấy lần, không chừng lúc rời đi chiến lực liền sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dưới ánh trăng Thiên Cơ Sơn, Giang Hiểu giờ phút này quanh thân quỷ khí hỗn loạn, giống như bất thế gia ma đầu, tản ra ngập trời lệ khí. Cùng này tương đối, một cái khác Giang Hiểu lại là không dính mảy may quỷ khí, linh lực ra chỉ dưới, giống như thần tướng, cầm trong tay một thanh mặc kiếm, chiến lực vô song. Bản mệnh linh khí chính là nội tâm chiếu rọi. Lẫn nhau cuộc sống khác quý tích tự nhiên sẽ ảnh hưởng nội tâm, huyền hóa ra linh khí cũng có chỗ khác biệt. Muốn mạng chính là lẫn nhau năng lực cũng cực kỳ tiếp cận, chỉ có mấy cái chỗ rất nhỏ khác biệt. May mà chính là quỷ bóng cái này một hặc ngược lại là vô pháp mở ra. Thất trọng ngự linh sư tiểu thủ tịch không thể tiếp nhận quỷ vật cái này một thân phận, chỉ dựa vào tinh thuần đến cực hạn linh lực tăng thêm mấy cái không ngừng tiến giai sau hồn châu năng lực. Trong tay mặc kiếm dễ như trở bàn tay liền xé rách thiên địa. Nha, làm sao vẫn là minh sát? Giang Hiểu lại trêu chọc một câu, gọi ra màu đen thái đao, trở tay đồng dạng còn lấy nhan sắc. Quanh kinh khủng khe hở triệt để lan tràn ra. Xem ra ngươi lẫn vào cũng không ra hồn a, không giống với thiên tướng Giang Hiểu thế, nhưng nhất quán tính tình càng sẽ không nhận ngoại vật ảnh hưởng. Tại này trong mắt, chân mình hạ con đường từ đầu đến cuối vĩnh viễn không thể dung chuyển. Hối hận, kia là kẻ thất bại đối mặt hiện thực nói ra mềm yếu nhất vô lực chứ. Lục trọng ngự linh sư, ngươi đường lại tốt đi nơi nào? Thanh niên cười nhạo một tiếng, mang theo mặc kiếm hóa thành hồ quang, thuấn thân xuất hiện tại Giang Hiểu sau lưng. Thời gian lĩnh vực, thời gian lĩnh vực hai đạo thời gian năng lực cùng nhau phát động. Chương 473, tiểu thủ tịch lộ tuyến hai đạo điệp ra thời gian lĩnh vực ở trong. Cả hai thân hình động tác đều là thả chậm mấy lần. Giang Hiểu ánh mắt tựa như điện, trong tay màu đen thái đao nhìn như chậm chạp, kỳ thực mau lẹ đem không gian vạch ra một đạo đen nhánh vết tàn. Có thể, kiếm của đối phương càng nhanh. Soạt, kinh thế tuyệt diễm một kiếm. Giang Hiểu làm cho chỉ có thể vận dụng anh hoa của vũ, thân thể trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành từng mảnh yêu dị hoa anh đào, tránh đi thế không thể đỡ kiếm mang. Thất trọng ngự linh sư a. Giang Hiểu nhíu mày, cảm nhận được đối phương lưu lại ở trong cơ thể mình kiếm ý, ám đạo không ổn. Ngự linh sư cảnh giới càng cao đối hồn châu năng lực tăng lên cũng liền càng lớn. Rất rõ ràng, đối phương thời gian lĩnh vực trên mình. Trong lòng ngươi đến tột cùng tồn tại bao nhiêu lộn xộn không chịu nổi sự vật. Thanh niên cầm kiếm mà đứng, linh lực giống như du long lượn vòng tại cái kia đem thon dài mặc kiếm phía trên, một đôi mắt đen bình tĩnh nhìn xem Giang Hiểu. Để ta đoán một chút, ngươi xuất hiện tại Thương Nguyên Quỷ vực thời kỳ, từ một cái khác thời không mà đến, thể nội ẩn chứa như thế nồng đậm quỷ khí. Thanh niên nói, chẳng lẽ lúc trước ngươi chính là bị Minh phủ kia mấy đầu lệ quỷ chụp tới, cùng bị làm bạn? Ha. Giang Hiểu cười lạnh. Gia hỏa này, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, thật sự chính là cùng mình không khác nhau chút nào. Hóa phức tạp thành đơn giản. Thanh niên trầm giọng nói, quỷ vật những năng lực kia đáng là gì? Lục trọng ngự linh sư cộng thêm hai đương cấp quỷ vật, chỉ thế thôi. Ta đã là sừng sững thế gian đỉnh cao nhất truyền kỳ ngự linh sư, ngươi đường thất bại. Nương theo lấy lời ấy rơi xuống, thanh niên bên ngoài thân bỗng nhiên hiện ra một cái toàn thân đen nhánh áo giáp, lồng ngực chỗ hộ tâm kính càng là một đầu giữ tợn ác quỷ, bao cổ tay chỗ tác sinh có gai ngược, giống như ma thần địa ngục, tản mát ra vô pháp nói rõ khủng bố như thế. Cơ hội trong nháy mắt, Giang Hiểu tại chỗ sửng sốt. Cái này đạo năng lực, ngươi hẳn là sẽ không lạ lẫm a. Thanh niên giờ phút này giống như từ trong địa ngục bước ra tu la, ngữ khí lạnh như băng, hắc khải đầu thứ hai tiến giai lộ tuyến quỷ khải. Như thế nào? Nhìn ngươi dường như còn không có đạt được đúng không? Phong môn quỷ. Giang Hiểu khó có thể tin mà nhìn xem đối phương. Lần trước số mệnh chi chiến qua đi, Tô Thanh bị bắt, Luân Hồi Châu bị Lý Cung Chủ đạt được. Thanh niên nói, phong môn quỷ bản mệnh hồn thể tự nhiên là Lý Cung Chủ vì ta tự tay mang tới. Nha. Không thể không nói, Giang Hiểu là thật bị khí đến. Hợp lấy tiểu thủ tịch lộ tuyến biến thái như vậy. Hiện tại, ngươi còn không hối hận sao? Thanh niên dưới mặt nạ đôi mắt dường như chính chế nhạo lấy nhìn xem chính mình. Giang Hiểu chỉ nắm chặt trong tay màu đen thái đao, im lặng uy mắng. Bạch. Sau một khắc, quỷ khải ra chỉ hạ thanh niên đã triệt để hóa thành một đầu dữ tận lệ quỷ, xông phá không khí. Giang Hiểu vận chuyển quanh thân quỷ khí cùng linh lực, Tuyệt Viêm chi hỏa bám vào tại màu đen thái đao phía trên, ngang nhiên xung kích. Quanh chỉ ngắn ngủi một sát na giao thủ, trong nháy mắt liền nổi lên chấn động kịch liệt. Quanh mình đại địa vì đó sụp đổ ra một cái hố cực lớn. Hố sâu ở trong, thanh niên đúng là trực tiếp bắt lấy màu đen thái đao, một tay liền đem Giang Hiểu ép tới dưới thân mặt đất lại lần nữa ầm ầm chấn động. Mặc cho Tuyệt Viêm chi hỏa không ngừng thiêu đốt lại không cách nào đối Hắc Khải tạo thành ảnh hưởng chút nào. Huyền cấp trở lên năng lực, biến thái như vậy, tại Quỷ Khải gia trì hạ, có được thai hương cấp nhục thân Giang Hiểu thế mà hoàn toàn không chiếm được thượng phong. Bá, trong chốc lát, thanh niên tay trái linh mang hội tụ, mặc kiếm trực tiếp bổ ra một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh. Tinh thuần đến cực hạn mạnh mẽ linh lực, Giang Hiểu trực tiếp bị đánh cho bay ngược mà ra, trọng thương hộc máu. Một bên khác, người khoác Quỷ Khải thanh niên chân đạp đại địa, trở tay cầm mặc kiếm, từ trên cao nhìn xuống bị đánh bại trên mặt đất Giang Hiểu. Bạch. Vừa ló gian, một cỗ kinh khủng linh áp giống như đại truy ẩm vang lại lần nữa rơi vào Giang Hiểu trên thân. Mặt đất trực tiếp dạn nước hạ xuống. Giang Hiểu thể nội xương cốt càng là răng rắc một vang, nếu không phải mạnh mẽ nhục thân, chỉ sợ đã là mất đi phản kháng thủ đoạn. Gông xiềng đối phương tự nhiên cũng có năng lực này, thể nội càng là ký túc lấy quỷ bóng. Chỉ là tiểu thủ tịch lộ tuyến chính mình dường như cũng không cần quá nhiều quỷ bóng ra sân cơ hội. Đối phương càng thêm bằng vào tại ngự linh sư lực lượng, thật sự là biến thái. Giang Hiểu khoe miệng ngậm lấy một bôi đỏ thắm máu tươi, đắng chát tự rêu một tiếng, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tự rêu. Sau một khắc, Giang Hiểu ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, đồng tử trong nháy mắt hóa thành trắng loáng bách ngủ. Đối phương thể nội đủ loại có thể hết lực số bị này cảm giác. Sau đó, Giang Hiểu hoàn toàn sửng sốt. Bốn cái nguyên cấp trở lên năng lực, còn lại còn có ba cái hồn châu năng lực đều là thai ương cấp đỉnh phong. Đám kia bắt trọng ngự linh sư đến tột cùng là có bao nhiêu coi trọng ta? Giang Hiểu trái tim nhịn không được bắt đầu nhảy lên, đây là sánh vai bắt trọng ngự linh sư chiến lược đi. Tự nhiên không rõ, như không phải là bởi vì số mệnh chi chiến, tiểu thủ tịch liền sẽ đăng lâm tiên cơ sơn đỉnh cao nhất, trở thành Tam Thanh cung đệ tử. Lý Mộ, thủ tịch, Long thủ, Cửu Linh, một đám bắt trọng ngự linh sư đều sẽ đem hết khả năng giúp đỡ tiểu thủ tịch trưởng thành. Thật sự là nhỏ yếu. Thanh niên lắc đầu, đạo, không biết nhân sinh của ngươi đến tột cùng là như thế nào rối tinh rối mù. Tiếng nói vừa ra, thanh niên ngược lại là chủ động hủy bỏ quỷ khải cùng mặc kiếm, đứng bình tĩnh tại chỗ, một bộ mực áo theo gió mà động, thản nhiên nói, ta bỗng nhiên có chút muốn biết ngày xưa ngươi cùng Cơ Vãn Ca các nàng sau khi lên xe phát sinh cố sự. Nghe vậy, Giang Hiểu nắm chặt hai tay, trong lòng vẫn nuốt không thôi. Đây coi là cái gì? Khổ bức lập nghiệp thanh niên bỗng nhiên đụng tới một cái các phương đại lao chiếu cố phú nhị đại. Làm sao? Không muốn nói sao? Thanh niên ánh mắt dần dần lạnh liệt xuống dưới, sau đó vẫy tay một cái, trôi này thon dài mặc kiếm lần nữa giữ trong tay, cũng là không sao cả, nhỏ yếu như vậy chúng ta cũng không có gì có thể hiểu rõ. Trong chốc lát, thiên khung phía trên bỗng nhiên mây đen dày đặc, cũng tại ngắn ngủi một cái chớp mắt liền sinh ra ầm ầm tiếng sấm. Tương đạo lớn bằng ngón cái tử sắc lôi đỉnh tại trong lôi vân không ngừng xuyên qua, ngẫu nhiên tiết lộ ra khủng bố như thế, đủ để khiến thiên địa biến sắc. Bạch. Đúng lúc này, một đạo lôi long bỗng nhiên mang theo như bẻ cánh khô khí thế, gầm thét xung kích mà xuống. Từ từ lôi long đều tràn vào thanh niên trong tay kia coi mặc kiếm là bên trong, lôi đỉnh chi lực ra chỉ dưới, tử sắc hồ quang quả là nhanh muốn xé rách quanh mình không gian. Tiễn ngươi lên đường. Thanh niên lạnh lùng nói, dậm chân tiến lên, như là thiên thần thế không thể đỡ. Giang Hiểu gắt gao cắn răng, trong lòng biết đây cũng là đối phương thi triển một đạo không kém gì nguyên cấp cấm thuật năng lực. Lập tức, Giang Hiểu cấp tốc vận dụng sụp đổ, Tuyệt Viêm chờ một đám năng lực, vị khí cùng linh lực đều ra chỉ tại màu đen thái đao phía trên. Ngắn ngủi một cái mắt, cả hai liền hóa thành hai đạo chói mắt hồ quang, lần nữa xông đụng vào nhau. Vâng. Hai cỗ cường đại linh lực trong nháy mắt nổi lên kịch liệt của vòng, càn quét cả tòa thiên cơ sơn. Phương viên vài dặm bên trong cây cối đều bị thổi đến bẻ gãy, thậm chí ngay cả bầu trời thượng tầng mây đều bị đánh cho tiêu tan. Uy thế kinh khủng càng là triệt để khiếp sợ ở thiên cơ sơn trên dưới ngự linh sư, nhao nhao rung động mà nhìn xem chiến đấu trung ương. Hai đạo giữ tận vết nứt đem không gian xé rách, hoàn toàn tương tự hai người đúng là bộc phát ra đủ để khiến thất trọng ngự linh sư nghẹn họng nhìn chân chối bi lực. Có thể Giang Hiểu trong tay màu đen thái đao răng rắc một tiếng, vỡ nát. Chương 474, số mệnh châu cùng hối hận châu. Trong chốc lát, xôi trào mãnh liệt linh lực lợi dụng thiên quân chi thế nặng nề mà rơi vào Giang Hiểu trên thân. Lôi quang đại trán, hai hương cấp nhục thân hoàn toàn vô pháp chống lại, bên ngoài thân bắt đầu nứt toác ra từng đạo dữ tợn vết máu, thể nội gân cốt càng là lọt vào to lớn xung kích. Bá, cùng lúc đó, thanh niên càng là không buông tha, một tay khấu chặt Giang Hiểu cái cổ, giống như lưu tinh truy địa, trực tiếp đem thiên cơ sơn một chỗ dãy núi đánh ra to lớn mây hình ấm. Bụi mù bay lên, khổng lồ dãy núi trực tiếp bị đánh ra một cái hố sâu. Kinh thế hãi tục một màn. Sau đó, quay ngược lại là thanh niên thân hình bị đánh cho bay ngược ra ngoài. Muốn không lãng phí một chút thời gian tại hấp thu quỷ khí phía trên, bằng không thì ta nếu là thất trọng ngự linh sư, hấp thu thôn thiên quỷ bản mệnh hồn thể cũng không chỉ như thế. Phía dưới hố sâu bên trong, Giang Hiểu một tay lau một chút máu trên khóe miệng nước động, ánh mắt ngoan lệ. Đối phương như không có quỷ khải giá trị, chỉ so liều nhục thân cũng không phải là đối thủ của mình. Nghĩ đến vị này thất trọng ngự linh sư cũng không có khả năng từ đầu đến cuối ra chỉ lấy quỷ khải. Nhưng vào lúc này, nhìn chỗ nào? Nương theo lấy một đạo nhẹ nhàng âm thanh, thanh niên chẳng biết lúc nào lại là xuất hiện ở Giang Hiểu sau lưng, đồng thời nắm tay phải mang theo phong lôi chi thế, ở vang đánh ra. Hoa Giang Hiểu cấp tốc vận dụng anh hoa của vũ. Cùng lúc đó, thanh niên bên ngoài thân lại lần nữa hiện ra hắc hải, linh lực bay nhanh tiêu hao đồng thời, quỷ khải bên trong đóng kín để bảo tồn năng lực cũng tận số vì đó nắm giữ. Trong nháy mắt, tinh thuần linh lực hóa thành một cỗ sóng cuồng tuôn hướng vô số hoa anh đảo. Loạn Thủy Lưu thanh niên liếc mắt một cái liền nhìn ra nên như thế nào khắc chế anh hoa của Vũ. Linh lực biến thành sóng biển trực tiếp đem mỗi một mảnh hoa anh đào lôi cuốn trong đó, Giang Hiểu bị buộc chỉ có thể là lại lần nữa ngưng tụ, sau đó trở tay gọi ra hai đạo tuyệt viêm chi hỏa, hóa thành biển lửa, đốt hết đối phương linh sóng. Hô chiến đấu kịch liệt sau khi, Giang Hiểu không ngừng dùng bị khí khôi phục thể nội thương thế, cũng vận dụng các hạng có thể hết lực lượng kéo dài. Muốn đợi ta hủy bỏ quỷ khải sao? Thanh niên cũng là liếc mắt một cái liền nhìn ra Giang Hiểu dự định, trong lòng biết như không có quỷ khải, chính mình còn không tốt chống lại đầu này nửa người nửa quỷ chính mình. Nắm chặt thời gian, ý niệm hiện lên, thanh niên lại lần nữa triển khai thời gian lĩnh vực, thân hình nổ bắn ra mà ra. Quanh cả hai tiếp tục tại màn trời thượng kích chiến đấu. Giang Hiểu một lần nữa gọi ra màu đen thái đao, cũng thu hồi một sợi tuyệt viêm chi hỏa, bám vào tại trên thân đao, vạch ra từng đạo đen nhánh hình trăng lưỡi liềm hồ quang. Thanh niên càng lộ vẻ bá đạo, tại quỷ khải ra chỉ dưới, đúng là hoàn toàn không để ý tới đủ loại tổn thương, đồng thời lại lần nữa vận dụng một hạng nguyên cấp cấm thuật. Trong chốc lát, Giang Hiểu quanh mình không gian cấp tốc mất đi sát thái. Đồng thời, sinh mệnh lực càng đang nhanh chóng trôi qua. Cái này lại là cái gì thủ đoạn? Giang Hiểu âm thầm cắn răng. Bách Mục chỉ có thể nhìn mặc đối phương phổ thông năng lực, lại không cách nào biết được mấy cái kia nguyên cấp trở lên năng lực. Phúc, thanh niên nắm lấy thời cơ, trong tay mặc kiếm một kiếm hoành không, trong nháy mắt chặt đứt Giang Hiểu một cánh tay. Có thể, Giang Hiểu cũng tương tự một kiếm đột ngột bổ vào đối phương quỷ khải phía trên. Thứ tư, quỷ khí vận chuyển hạ. Giang Hiểu mất đi kia một cánh tay cấp tốc tái sinh. Đây chính là quỷ vật ưu điểm. Cùng này tương đối là thanh niên linh lực trong cơ thể tắc đang nhanh chóng trôi qua. Phiền phức. Chốc lát về sau, thanh niên nhướng mày, chỉ có thể là tạm thời bị bỏ rơi quỷ khải. Dù sao chính là huyền cấp cấm thuật, thân là thất trọng ngự linh sư chính mình tạm thời còn không thể lâu dài duy trì loại kia trạng thái. Bắt lấy cái này nhất thời cơ, một sợi đen nhánh tuyệt viêm chi hỏa bỗng nhiên hóa thành em hiểm rắn độc đánh út về phía thanh niên phía sau lưng. Hỏa xà vừa mới đi vào thời gian lĩnh vực lập tức liền bị cảm giác. Thanh niên thân hình đột nhiên lóe lên. Có thể sau một khắc, bạch Giang Hiểu sớm một bước dự đoán được động tác của đối phương, màu đen thái đao đột ngột đem cả phiến thiên địa chém ra một đầu kinh khủng khe hở. Phúc, thanh niên không có thể tránh mở, lồng ngực trực tiếp bị đánh ra một đạo dữ tợn vết máu, đồng thời trên thân đao bám vào tuyệt viêm chi hỏa càng như giỏi trong xương không ngừng thiêu đốt lên này huyết đủ. Quỷ vật, thật đúng là phiền phức. Thanh niên âm thầm cắn răng, chỉ có thể là vận dụng một đạo khác hệ chữa trị năng lực. Nha, còn lén lút hấp thu một cái hệ phụ trợ hồn châu năng lực. Giang Hiểu chợt trêu chọc nói, cần gì chứ? Ngươi nhìn ta toàn phương diện phát triển, quỷ khí ngay cả gãy mất tay đều có thể lại sinh ra tới. Ha! Thanh niên cười lạnh một tiếng. Bá, cả hai cũng là không có dư thừa ngôn ngữ. Hai đạo minh sát lại lần nữa xông đụng vào nhau, đánh quanh mình thiên địa vì đó chấn động. Sau một khắc, Giang Hiểu nương tựa theo thân thể mạnh mẽ sớm một bước phóng tới thanh niên. Thời gian lĩnh vực cả hai lại lần nữa đồng thời mở ra cái này trong lúc nhất thời năng lực. Thanh niên trong tay mặc kiếm hướng thẳng đến Giang Hiểu lồng ngực yếu hại chỗ đâm tới. Có thể Giang Hiểu đúng là hoàn toàn không tránh, trực tiếp gượng chống lấy một kiếm này, cưỡng ép một quyền mang theo băng toái chi lực gia trì, nặng nề mà đánh vào thanh niên trên mặt. Vâng. Cái sau lần đầu chân chính triển lộ đổi bại hình thái, trực tiếp bị đánh vào phía dưới đại địa. T, cảm nhận được lồng ngực trô đau đớn, Giang Hiểu hít vào ngụm khí lạnh, thật đau. Một bên khác, hai sợi tuyệt viêm chi hỏa lại lần nữa đánh út về phía thanh niên, đồng thời một cỗ trọng áp đông dương giáng lâm. Gông xiềng Giang Hiểu cũng tương tự có. Thanh niên cũng là thi triển ra mặt khác hai đạo khác biệt hồn châu năng lực, cùng này chu toàn. Một phen chiến đấu kịch liệt, giống như cầu long ẩn nút dãy núi giống như bị hai đầu hồng hoang manh thu trà đạp qua bình thường, lộn xộn không chịu nổi. Nhưng mà Giang Hiểu còn chưa chiếm được quá cao thượng phong. Đối phương đống nhiên vận dụng một kiện đặc thù linh khí, thể nội linh lực nước lên thì trở lên, đúng là lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Ha! Thanh niên lặng lẽ cười một tiếng, bên ngoài thân lại lần nữa hiện ra dữ tợn quỷ khải, tu la lại lần nữa giáng lâm tại thế. Gian lận a! Giang Hiểu khó mà tiếp nhận, chỉ cảm thấy một trận hô hấp gian nan. Hết lần này tới lần khác nơi đây còn ngăn cách không gian linh khí, chính mình mộng điệp đội căn bản liền dùng không được. Thân là tiểu thủ tịch đối phương lại là có được tầng tầng lớp lớp linh khí. Quanh quỷ khải ra chỉ hạ thanh niên một lần nữa chiếm thượng phong, trực tiếp đem Giang Hiểu đè lên đánh. Vốn là thực lực chênh lệch không nhiều hai người. Đối phương như không phải là không có quỷ khí thay thế một bộ phận linh lực, kia mấy đạo nguyên cấp cấm thuật còn muốn cho đầu mình đau. Nhưng bây giờ, xoẹt, Giang Hiểu đầu vai lại lần nữa bị trọng, bị trong tay đối phương mặc kiếm vạch ra một đạo vết thương sâu tới xương. Cùng lúc, thanh niên càng là một cước đem Giang Hiểu đạp nhanh lùi lại hơn 100 mét có hơn. Giang Hiểu thể nội quỷ khí tan rã ra, linh lực càng không cách nào ngưng tụ, thân thể đều sắp bị xé rách. Ngươi thua, nhân sinh của ta hơn xa ngươi. Thanh niên giờ phút này cũng là tóc đen rối tung, đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, tuy là càng hơn một bậc. Tiểu thủ tịch lộ tuyến qua biến thái. Nghe vậy, Giang Hiểu gắt gao cắn răng, trong lòng rất là không cam lòng. Vô luận là hồn châu năng lực vẫn là linh khí, đối phương tại Thiên Cơ Cung thu hoạch được cơ duyên cuối cùng cao hơn nữa với mình một bậc. Bá, trong chốc lát, thanh niên đã là mang theo chuôi này thon dài mặc kiếm, hóa thành hồ quang, trong mắt đều là sắc cơ, một kiếm đánh tới. Giang Hiểu khó khăn lắm chỉ tới kịp nâng lên màu đen thái đao, gian nan ngăn cản. Sau đó, giang giác, nương theo lấy thanh thúy vỡ tan đồng thành, màu đen thái đao lần nữa vỡ nát. Cùng lúc đó, mặc kiếm càng là toàn thân tản ra kiếm khí bén nhọn, tiếp tục đánh út về phía tự thân chỗ cổ. Giang Hiểu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hoàn toàn không kịp vận dụng bất luận cái gì năng lực, nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bạch. Màu đen thái đao ở trong số mệnh châu đúng là bỗng nhiên hiện ra một cô vô pháp nói rõ lực lượng. dường như siêu thoát rồi trên đời này hết thảy. Trong nháy mắt liền hóa thành dòng suối nhỏ chuyển trên dưới quanh người. Oanh Giang Hiểu trong mắt đột ngột bộc phát ra trước nay chưa từng có tinh mang, đúng là một tay một phát bắt được cái kia đem vô thượng thần kiếm, sau đó, bành, một tay đem này bóp nát. Cái gì? Thanh niên tâm thần bị chấn, không chờ này kinh ngạc quá lâu. Sau một khắc, bạch, Giang Hiểu đột nhiên chẳng biết lúc nào lấp lóe đến này trước người, khoa trương đến cực điểm tốc độ. Thật nhanh. Thanh niên đồng tử đột nhiên co lại, thậm chí phát hiện chính mình thời gian lĩnh vực đều đã vô pháp bắt giữ cái sau thân hình. Hoàn toàn không dám tin. Cùng lúc đó, Giang Hiểu chậm rãi nâng lên tay phải. Hắn muốn làm gì? Thanh niên đồng tử co rụt lại, trong lòng biết chính mình có được. Bá, vừa lo gian, Giang Hiểu tay phải nhìn như bình thường rơi vào quỷ khải phía trên. Sau đó, giang giác, nương theo lấy một đạo toàn thế giới đều nghe thấy tiếng vang. Giống như ma thần địa ngục cao giáp trong nháy mắt dạn nứt ra. Một tay chấn vỡ. Không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng trực tiếp xuyên thấu qua vỡ nát sau quỷ khải đánh tới. Phúc, thanh niên trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thể nội phế phủ bị chấn, giống như thiên thạch mang theo thiên quân chi thế rơi xuống dưới phương trong rừng rậm. Âm ầm đại địa trực tiếp bị nện ra một cái đường kính hơn ngàn mét to lớn cái hố. Trên bầu trời, Giang Hiểu một bộ nhuốm máu áo đen, rách mướp, buộc tóc chốc già, mái tóc màu đen rối tung tại sau đầu. Đúng là giống như phàm nhân không có chút nào khí tức cường đại. Chỉ có như vậy trạng thái lại cường đại đến nhất cử liền đánh tan huyền cấp trở lên quỷ khải. Khó có thể tưởng tượng, kinh thế hai tụ. Hối hận tiểu thủ tịch Giang Hiểu trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào hiện ra viên kia sinh có hai đạo giữ tận vết nước huyết sắc linh châu, lẩm bẩm, số mệnh châu, ngươi là tại căm hận những cái kia muốn dùng hối hận châu trốn tránh tự thân vận mệnh người sao? Vừa vặn, ta Giang Hiểu chưa từng hối hận. Chương 475, thời gian lĩnh vực cường hóa số mệnh châu giờ phút này tản mát giá huyết mang rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Bất quá, đầy đủ. Giờ khắc này, Giang Hiểu giống như hóa thân thành phương thế giới này chúa tể, vô pháp nói rõ cảm giác, dường như giơ tay nhấc chân liền đủ để cải thiên hoán địa, di sơn đảo hải. Siêu thoát hết thể to lớn chi lực. Bạch. Trong chốc lát, Giang Hiểu thân hình đống nhiên lóe lên, xuất hiện lần nữa lúc đã là đứng tại phía dưới to lớn hố sâu ở trong. Thanh niên đầu đầy máu đen, nghiễm nhiên bị đánh cho đánh mất tâm trí. Một kích phía dưới, liền phá hủy huyền cấp phía trên vị khải. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Vì cái gì? Thanh niên khó có thể tin thì thầm nói. Quên nói cho ngươi. Giang Hiểu tay phải linh mang một phun, lần nữa cầm màu đen thái đao, đồng thời thản nhiên nói, số mệnh châu cùng luân hồi châu trong tay ta. Lập tức, thanh niên trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Còn không tới kịp suy nghĩ nhiều. Bá, đen nhánh hổ quang bạch phá không gian. Một kiếm đeo đầu. Cơ hồ trong nháy mắt, Giang Hiểu liền cảm thấy thể nội cố lực lượng kia cấp tốc tiêu lui xuống. Hồ Giang Hiểu lập tức liền cảm thấy một trận tâm thần mỏi mệt, thể nội thương thế cũng là tích trọng, khó mà chống đỡ được, dứt khoát phủ phù một chút ngồi trên mặt đất. Trong không khí còn lưu lại sắc bén linh lực. Phóng nhan bốn phía, cả tòa sơn mạch bị trước đây chiến đấu phá hủy rối tinh rối mù. Tiểu thủ tịch Lộ Tiến chính mình đạt được Lý Mộ chờ một đám bắt trọng ngự linh sư giúp đỡ. Có thể, cũng tương tự mất đi tranh giành thiên hạ tư cách. Thì ra ngươi cái này phá hạt châu vẫn có chút dùng a. Giang Hiểu chợt gọi ra số mệnh châu, tiện tay đem chơi hai lần, trêu chọc nói, làm sao? Còn cùng hối hận châu có khúc mắc. Kể từ đó, Giang Hiểu không khỏi đối hối hận châu năng lực hiếu kỳ lên. Số mệnh châu chấp trưởng chúng sinh vận mệnh, cũng cùng tiên đạo cùng một nhị tở, giống như mở thế giới thần linh bình thường, khó có thể tưởng tượng đến tột cùng có cỡ nào huyền diệu năng lực. Thiên cơ châu nhìn trộm thiên ý, nhìn rõ vạn vật diễn biến, biết được giữa thiên địa hết thảy bí mật. Thiên cơ cung chính là bằng vào thiên cơ châu, mấy ngàn năm qua thống trị địa vị vẫn không thể lay. Luân hồi châu trưởng quản linh hồn, lục đạo luân hồi, đến nỗi cấp độ càng sâu tác dụng tạm thời. Không biết, chỉ trước mắt tùy ý hấp thu bản mệnh hồn thể liền đủ để khiến tất cả ngự linh sư điên cuồng. Đến nỗi viên thứ tư linh châu, hối hận châu lại đến tột cùng sẽ có như thế nào hiệu dụng? Đúng lúc này, thanh niên thi thể đống nhiên phiêu tán lên điểm điểm tinh quang, giống như đom đóm trôi hướng Giang Hiểu. Ừm. Giang Hiểu liền giật mình, còn cũng không biết còn có một màn này. Sau một khắc, trong đầu liền tràn vào một cỗ hoàn toàn mới ký ức, kỳ diệu đến khó mà hình dung cảm giác. Lấy thương nguyên quỷ vực vì tiết điểm kéo dài ra một cái khác đoạn nhân sinh. Từng ly từng tí, ngọt bùi cay đắng. Dù chỉ là vớt ve qua một cục đá cảm giác đều là như thế tinh tế, ký ức vẫn còn mới mẻ. Trên đại thể cùng mình kiếp trước chênh lệch không nhiều. Mấu chốt nhất điểm ở chỗ cái này nhất thời chống không mình cùng Minh Phủ hoàn toàn không có liên lụy, cùng cơ vãn ca ở giữa cũng không bất luận cái gì quá nhiều cố sự. Tiểu thủ tịch phía sau chính là Thiên Cơ Sơn, càng sẽ không hấp thu quỷ khí, thậm chí còn phía sau số mệnh chi chiến cũng không thể tham dự trong đó. Trừ cái đó ra, cái này nhất thời lỗ hổng bên trong Bạch Quỷ thất bại. Thiên đạo tuyệt không bật mèo. Luân hồi châu cùng số mệnh châu đều bị Thiên Cơ cung chấp trưởng tại tay. Cái này nhất thời tai nạn trên không đạo cũng có linh châu. Giang Hiểu chợt giật mình, chớp mắt nhìn dưới chân thi thể, nếu mày không nói, không đúng. Hối hận châu chỉ sợ còn vô pháp áp đảo cái khác linh châu phía trên. Còn không đợi suy nghĩ nhiều, vừa ló gian, Giang Hiểu hai đầu lông mày viên kia hỏa diễm ấn ký bỗng nhiên đột nhiên sáng lên. Một cỗ thần bí khó lường nhiệt lưu chậm rãi chạy trốn tán loạn trên dưới quanh người. Không bao lâu, Giang Hiểu liền kinh hỉ được phát hiện tự thân cái thứ tư hồn châu năng lực, thời gian lĩnh vực năng lực đạt được cường hóa. Nguyên bản chỉ có 3 lần tốc độ chạy trên lệch thời gian giờ phút này đúng là đi vào 5 lần. Còn có loại cơ duyên này, Giang Hiểu có chút kinh hỉ, thêm chút thi triển một chút thời gian lĩnh vực. Vành trên mặt đất một cục đá bỗng nhiên bị tinh thuần linh lực phá diệt. Sau đó, mỗi một mảnh vụn vẩy ra quỹ tích ở trong mắt chính mình đều có thể thấy rõ ràng. Cực hạn biến thái thời gian hệ năng lực, đằng sau còn có thể tiếp tục tiến giai, đến lúc đó chính là 15 lần tốc độ thời gian trôi qua. Nếu là tự thân linh lực sung túc, thậm chí có thể tại thời gian lĩnh vực bên trong tiến hành tu luyện, lấy dung động thế nhân tốc độ đột phá tới thất trọng ngự linh sư. Chẳng lẽ nói mỗi khi trải qua một lần trung điệp nhân sinh, ta đều có thể thu hoạch được loại này cơ duyên? Giang Hiểu tâm tình bỗng nhiên kích động, kể từ đó, nếu là ta tất cả năng lực đều có thể cùng thời gian lĩnh vực mạnh như nhau hóa, cho dù là có được nguyên cấp cấm thuật thất trọng ngự linh sư lại có sợ gì? Bất quá, nhìn về phía trước chính mình thi thể, Giang Hiểu nhếch miệng, thầm nghĩ nói tiểu thủ tịch lộ tuyến chính mình chính là như thế biến thái, đằng sau bạn nhất lại đến cái vực sâu lộ tuyến cái gì, vậy chẳng phải là muốn hủy diệt thế giới? Không đúng. Giang Hiểu đống nhiên nhíu mày, phát hiện một cái mấu chốt nhất điểm. Đợi cho lúc này, Giang Hiểu mới hiểu được ngày xưa vì sao quỷ bóng sẽ để cho mình cùng Cơ Vãng Ca lưu tại Bạch Quỷ bên người cũng bước lên cựu tử nhất sinh phong hiểm đi đánh cắp số mệnh châu. Đồng thời chính mình tại nhìn thấy số mệnh châu lúc, nội tâm bản năng sinh ra muốn đi nắm giữ nó. Hồi tưởng vừa mới một khắc này cảm giác, Giang Hiểu lẩm bẩm, hối hận châu muốn để ta hối hận, đạp lên một cái khác đoạn nhân sinh, chỉ tiếc số mệnh duy nhất. Đúng lúc này, tiểu thủ tịch, đây là có chuyện gì? Thật là nồng nặc quỷ khí. Nương theo lấy kinh ngạc thanh âm, Thiên Cơ Sơn đám người cùng nhau xuống tới nơi đây. Nhìn xem kia từng trương quen thuộc khuôn mặt, Giang Hiểu thậm chí nhìn thấy một bộ trang lưới liềm áo bào trắng Tô thủ tịch, đứng ở Hiểu Nguyệt bên trong, mái tóc dài màu trắng bạc, giống như trích tiên thanh vân xuất trận. Ha. Giang Hiểu chợt bật cười lắc đầu. Trong trí nhớ tự nhiên cũng bao hàm một đoạn này nhân sinh ký ức. Chính mình thế nhưng đám người ký thác kỳ vọng cao tiểu thủ tịch, tương lai càng sẽ chấp trưởng tòa này nhân tộc Thánh Sơn. Đã có thể tỉnh lại sao? Giang Hiểu cũng không có muốn lưu tại nơi đây ý niệm, không có hối hận. Trong đầu đã sinh ra hoảng hốt cảm giác. Thiên Cơ cung đám người khuôn mặt cũng dần dần trở nên mơ hồ. Ca, lưu lại. Trong mông lung, thiếu nữ thanh âm rõ ràng lọt vào tai. Cũng đúng. Đời này chính mình vẫn là thiếu nữ kia trong mắt kiêu ngạo tiểu thủ tịch ca ca. Vĩnh biệt, Thiên Cơ cung. Giang Hiểu chậm rãi đóng lại hai mắt, trong lòng tự nói. Sau một khắc, ý lạnh đến tận xương tủy trong nháy mắt vây quanh mà tới. Vừa mở hai mắt ra, một cái to lớn bọt nước liền đánh tới. Ta đi. Giang Hiểu thầm nghĩ nói vừa làm xong một cái mộng đẹp, tỉnh lại chính là hiện thực tăng tốc. Phế thật lớn kình mới một lần nữa trồi lên mặt sông. Đập vào mi mắt vẫn như cũng là mênh mông bát ngát sông lớn. Trước đây sương mù xám ngược lại là tan đi, lạnh như băng nước sông nặng nề vô cùng, mỗi lần muốn hướng phía trước bơi lội liền muốn trả giá to lớn sức lực. Ai Giang Hiểu không khỏi thở dài, trong hiện thực quả thật có chút bi thảm a. Có thể, chính mình cũng là thu hoạch rất nhiều. Chỉ ít thời gian lĩnh vực cái này, một hồn châu năng lực đạt được cường hóa. Quay đầu ngắm nhìn sau lưng, bên bờ sớm đã cùng đường chân trời lẫn lộn lại với nhau, con đường của ta còn dài a. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, ánh mắt dần dần kiên nghị, tiếp tục hướng phía trước ra sức bơi đi. Chương 476, thiên tướng nghi hoặc đầu kia nghiệt xúc làm sao còn chưa có trở lại. Trên bờ, Tô Phàm dần dần nhíu mày, ám đạo không ổn. Con sông lớn này nhìn như cơ duyên trung điểm, mỗi khi trải qua một lần sương mù, liền có thể tăng lên nào đó một hạng hồn châu năng lực. Có thể, một chính mình khác nói nghe thì dễ chiến thắng. Nhất là càng thêm tai họa ngầm một điểm ở chỗ, sông lớn. Mênh mông bát ngát nước sông không có cuối cùng, thân ở giữa, càng không cách nào vận dụng linh lực, chỉ có dựa vào lấy nhục thân vượt qua. Nếu là sức lực hao hết, vô pháp kịp thời lên mở, hạ tràng liền đem biến thành lòng sông bên trong bùn cát. Đáng ghét. Đầu này quỷ gia gia thực sự là. Tô Phàm nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhưng không liên quan tâm Giang Hiểu an nguy, ngược lại hận không thể đem này rút gần nổ xương. Thế nhưng Tô gia những cái kia danh sách nhóm còn tại trên tay đối phương. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến tuột cùng có hay không dự định trở về. Tô Phàm cũng là bị tức giận đến lửa giận trong lòng bên trong đốt, nặng nề linh uy chậm rãi tràn ngập ra. Xoạt to lớn đầu sóng đối diện đánh tới. Giang Hiểu cắm đầu vào nước sông bên trong, đợi cho lắng lại qua đi mới một lần nữa chui ra. Hô thật dài phun ra một ngụm trọc khí, Giang Hiểu dứt khoát đem sau đầu buộc tóc cởi ra, mái tóc màu đen vẩy mực tại mặt sông. Cái này có thể nên làm cái gì? Nhìn xem vẫn không có giới hạn phía trước, Giang Hiểu trong lòng cũng không khỏi có chút phiền muộn. Thể nội sức lực vẫn còn tính sung túc, chỉ là như vậy vĩnh hằng bất biến tràng cảnh không khỏi dễ dàng lệnh người liên tưởng đến quỷ đả tượng. Có thể, nếu nói trở về, trên bờ còn có một vị Tô gia bắt trọng ngự linh sư, tình cảnh gian nan, chính mình chỉ có hy vọng hối hận châu ngay tại phía trước. Đúng lúc này, phía trước đống nhiên xuất hiện lần nữa một cái chấm đen nhỏ. Thiên tướng, Giang Hiểu rất nhanh liền thấy rõ cái này cùng chính mình cùng nhau bơi lội Thiên Cơ cung đại năng. Tiểu tử này thế mà nhanh như vậy liền đuổi đi lên rồi. Cùng lúc, Thiên tướng cũng chú ý tới Giang Hiểu, có phần hơi kinh ngạc, chính mình thế nhưng tại sương mù bên trong hao phí không ít thời gian. Nghĩ như vậy, Thiên tướng tạm thời dừng lại tại chỗ cũ. Một bên khác, Giang Hiểu trong lòng nổi lên nói thầm, cái này bắt trọng ngự linh sư là đang chờ ta, cũng không có gì tốt e ngại. Hấp thu bạc anh quỷ hồn châu qua đi, chính mình hình dạng lần nữa phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Ngươi là Tô gia tử đệ, những cái kia danh sách không phải đều bị một đầu gọi quỷ gia gia lệ quỷ cho được sao? Vừa mới tới gần, Thiên tướng lời nói liền làm Giang Hiểu sửng sốt một chút. Quỷ gia gia là cái quỷ gì? Vì sao không phải quỷ bá bá? Giang Hiểu trong mắt nổi lên nghi hoặc, chợt che đợi dưới, cung kính nói, tiểu tử Tô Dương cũng không phải là danh sách, lần này chính là từ địa phương khác tới, nơi này gặp qua Thiên tướng đại nhân. Ừm. Thiên tướng gật đầu, tuyệt không suy nghĩ nhiều, chợt hỏi, ngươi chuẩn bị bao lâu trở về? Không rõ ràng, đi một bước nhìn một bước đi. Giang Hiểu thuận miệng nói. Lập tức, Thiên tướng có chút ghé mắt, đạo, ngươi thể lực. Giang Hiểu đội vàng nói, tự nhiên sẽ có lưu một bộ phận thể lực trở về. Vậy liền vẫn được. Thiên tướng đạo, nói đến ngươi loại bọn tiểu bối này tại con sông lớn này bên trong chỉ sợ so ta chờ còn muốn dễ dàng rất nhiều. Giang Hiểu không có trả lời, ngược lại là rõ ràng trong đó nguyên do. Càng là đứng tại chỗ cao, đối với nhân sinh cảm khái cũng càng nhiều, trong đó hối hận khó mà nói rõ. Thiên tướng cũng tỉnh chưa quá sâu trò chuyện, rất nhanh liền tiếp theo hướng phía trước bơi đi. Giang Hiểu tự nhiên cũng là thành thật đuổi theo. U ám thiên địa, vô biên vô hạn sông lớn, nước sông sôi trào mãnh liệt, giống như liệt mã, trùng trùng điệp điệp chạy về phía không có cuối bị ngã. Thiên tướng cùng Giang Hiểu hai người giống như hai cái đất cát bị cuốn mang trong đó, chỉ có thể là không ngừng chống cự trong sông cự lực, ra sức hướng phía trước bơi đi. Tại đầu này cổ quái sông lớn bên trong, cho dù là thân là bắt trọng ngự linh sư thiên tướng giờ phút này cũng là hơi có vẻ chật vật, tiếng thở dốc dần dần nặng nề lên. Nhất là rét lạnh như hoàng tuyền nước sông càng là không ngừng ăn mòn tự thân nhiệt độ, chỉ có dựa vào lấy mạnh mẽ nghị lực mới có thể kiên trì. Thời gian dần qua, thiên tướng phát giác được có cái gì không đúng. Ngươi là gọi Tô Dương đúng không? Thiên tướng chợt nhìn về phía bên cạnh Giang Hiểu. Giang Hiểu gật đầu, ừm. Tiểu tử ngươi thể lực làm sao tốt như vậy? Thiên tướng hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Giang Hiểu đạo, có thể là ta mỗi ngày đều có chạy bộ sáng sớm nguyên nhân đi. Thiên tướng, làm sao cảm giác cái này Tô gia vãn bối là đang cố ý qua loa chính mình? Lẫn nhau đã tại con sông lớn này bên trong du hai tiếng nhiều, chính mình thân là bắt trọng ngự linh sư, nhục thân tại linh lực thời gian dài thẩm thấu vào tự nhiên mạnh mẽ có thừa. Có thể cái này vãn bối là thế nào cắn răng tiên chỉ đến nơi đây? Ta cảm thấy ngươi nên trở về đi, nếu là thể lực hao hết, đầu này phong cấm linh lực sông lớn chỉ sợ. Thiên tướng hảo tâm đề nghị. Đa tạ thiên tướng đại nhân quan tâm. Bất quá vãn bối thể lực ngược lại là sung túc. Giang Hiểu khéo léo từ chối, thầm nghĩ nói nếu không phải ngươi tại kéo ta chân sau, ta lúc này tốc độ còn có thể nhanh hơn chút nữa. Nghe vậy, thiên tướng trầm mặc chốc lát, sau đó nói, cũng không nên đợi đến không được lại đến hối hận. Lời vừa nói ra, Giang Hiểu đang muốn mở miệng, không hiểu gian như giật điện sinh ra một cái kinh dị ý niệm. Hối hận. Quay đầu nhìn lại, bên bờ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, tầm mắt bên trong bốn phương tám hướng đều là vận đục nước sông. Nếu như con sông lớn này thật không có cuối cùng, Giang Hiểu không hiểu cảm giác thân thể có chút lạnh, cũng không phải là bởi vì nước sông duyên cớ, mà là một loại khác đáng sợ phỏng đoán. Thiên tướng thật sâu mà liếc nhìn thời khắc này Giang Hiểu, cũng không có nhiều lời. Nếu là đối phương nhất định phải ham cơ duyên lại quên cái khác, chỉ sợ lúc đó liền chỉ biết rơi vào một cái biết vậy chẳng làm. Cùng lúc, Giang Hiểu gấp cắn môi, sau đó cưỡng ép kềm chế trong lòng tạp niệm, tiếp tục hướng phía trước bơi đi. Thời gian dần dần trôi qua, thiên tướng cùng Giang Hiểu đều tại đầu này mênh mông bắt ngát sông lớn ở trong tranh độ, lẫn nhau thể lực đều có tiêu hao, tốc độ cũng thời gian dần qua thả chậm lại. Làm sao còn không có xuất hiện lần thứ hai sương mù? Thiên tướng khẽ nhíu mày, nhìn quanh lên quanh mình. Đúng lúc này, Giang Hiểu chợt thấy phía trước xuất hiện lần nữa một điểm đen. Long thủ. Thiên tướng có chút kinh ngạc, lập tức mở miệng kêu. Cao Phong. Sau một khắc, Long thủ chậm rãi quay đầu, sắc mặt lại đều là vẻ mờ mịt, giống như mất hồn. Thiên tướng ngạc nhiên nói, ngươi làm sao rồi? Ta làm sao? Long thủ thời khắc này trạng thái mười phần không thích hợp, ánh mắt tan rã, dường như chúng ta. Thấy thế, thiên tướng thầm nghĩ không ổn, tranh thủ thời gian liền chuẩn bị tiến lên bơi đi. Nhưng vào lúc này, từng sợi màu trắng bệnh xương chiều bỗng nhiên lặng yên tràn ngập tại trên mặt sông. Giữa thiên địa rất nhanh liền bị sương mù sở chiếm cứ. Chương 477, thứ hai lần sương mù ẩm. Theo một tiếng bén nhọn thét dài, một đầu ngân xà nhanh chóng lên không, sau đó ở trong trời đêm tách ra rực rỡ hoa hỏa. Sinh nhật vui vẻ, vãn ca. Giang Hiểu tay nâng lấy một viên tinh xảo tiểu bánh gà tổ, xem thường cười nói. Tại này đối diện, một bộ váy đỏ cơ vãn ca ngây người. Cùng lúc đó, chói lọi pháo hoa thình thịch nở rộ, hoa hỏa rào rạt tung xuống, đem trọn mảnh màn đêm làm nổi bật thành đầy trời biển hoa. Pháo hoa hạ nữ tử áo đỏ. Bên hông, người qua đường tất cả đều bị một màn này kinh diễm ở, trong đầu quỷ thần xui khiến dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nàng so pháo hoa mỹ. Hóa ra là giờ khắc này. Muôn hình muôn vẻ biển người bên trong, Giang Hiểu nhìn xem đối diện chính mình, trong lòng khẽ thở dài. Quả nhiên, lần thứ hai sương mù đồng dạng cũng là trở về quá khứ thời khắc nào đó. Đây là số mệnh chi trước khi chiến đấu thời gian điểm. Cơ Vãn Ca cùng mình cuối cùng trận kia hẹn họ. Đồng dạng cũng là Giang Hiểu sinh ra qua một chút hối hận địa phương. Hối hận châu, ngươi thật là biết chọn thời cơ. Giang Hiểu buồn vô cớ thở dài, sau đó giống như lấy người đứng xem thân phận lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Một bên khác, Cơ Vãn Ca đã là một thanh sông lên phía trước, đem thanh niên chặt chẽ ôm vào trong ngực. Soạt. Bên hông đám người tùy theo lớn tiếng khen hay lên, dường như mới ra cầu hết phim truyền hình. Giang Hiểu tượng trưng vô vô trưởng, trong mắt không nói rõ được cũng không tả rõ được ra sao cảm xúc. Giang Hiểu, cho nên ngươi rốt cục chịu lưu lại theo giúp ta, đúng không? Cơ Vãn Ca giờ phút này rõ ràng hết sức cao hứng, âm thanh lại mang theo thanh âm rung động. Ân. Sau một hồi, thanh niên cuối cùng là nhẹ gật đầu, lão, Vãn Ca, đừng ôm quá gấp, bánh gà tổ nhanh rơi. Lập tức, Cơ Vãn Ca mấp máy môi, không có mở miệng, một đôi mắt vành mắt đã là đỏ lên. Có lẽ là bởi vì quanh mình quá ồn ào nguyên nhân. Thanh niên lại cùng Cơ Vãn Ca dọc theo Tân Giang Đại Đạo dạo bước mà đi, cuối cùng đi vào tương đối yên lặng một chỗ đất trống. Gió đêm phơ phất, mặt sông phản chiếu lấy bầu trời đêm hoa ảnh, giống như thuốc màu bình đánh vỡ, tròn tại trong nước sông đủ mọi màu sắc, rực rỡ lộng lẫy. Cơ Vãn Ca khéo léo ngồi trên ghế ngồi, ngọt ngào ăn kia phần cũng không quý giá bánh gà tổ. Thanh niên tắt hai tay khoác lên làm bằng đá trên lan can, nhìn phía xa giang cảnh, ánh mắt thâm trầm. Cách đó không xa, Giang Hiểu lặng lặng mà nhìn xem chính mình bóng lưng, rất rõ ràng đối phương giờ phút này chính đang suy nghĩ gì. Tại Trần lão bản nhà ma bên trong, cuối cùng minh hôn lúc, chính mình cuối cùng là mở ra nội tâm, triệt để thừa nhận phần cảm tình kia. Có thể tùy theo mà đến chính là gian nan lựa chọn. Tiểu thủ tịch biến mất. Sau một hồi, thanh niên nhìn như phong khinh vân đạm mở miệng nói. Lập tức, Cơ Vãn Ca đang lúc ăn bánh gà tô động tác hơi dừng lại, sau đó dùng sức gật gật đầu, Giang hiểu, về sau ta bảo vệ ngươi. Thanh niên mỉm cười, sau đó không nói lời gì nữa. Đột nhiên gian, Cơ Vãn Ca đi tới, cùng sử dụng cái nĩa cắm lên một khối bánh gà tổ, vươn hướng thanh niên, ăn thật ngon. Hết sức chăm chú ngữ khí. Kia chúng ta, bao lâu trở về? Cơ Vãn Ca nhìn xem ngay tại ăn bánh gà tổ thanh niên, nhỏ giọng hỏi. Nghe vậy, thanh niên động tác trì trệ, trầm mặc sau một hồi, đạo, hồi nơi nào? Bạch quỷ ở chỗ đó sao? Tiếng nói vừa ra, lập tức cách đó không xa Giang Hiểu nội tâm chấn động. Trước nay chưa từng có cảm giác xung kích thượng đại não. Giang Hiểu gắt gao chầm chầm lên một cái khác chính mình khuôn mặt, nhất là cặp kia con người đen nhánh. Không ai so với mình rõ ràng hơn đối phương giờ phút này trong mắt đến tột cùng là thế giới như thế nào. Từng hàng đen nhánh vặn bèo văn tự. Số mệnh chi chiến. Vực sâu. Thiên đạo. Số mệnh châu. Quỷ bóng ngay tại không lưu chỗ chống được thuyết minh lấy số mệnh châu đối với mình đến tột cùng trọng yếu bực nào. Nhưng mà, bạch quỷ chấp niệm có quan hệ với ta và nàng sao? Thanh niên nói ra cùng mình hoàn toàn giống nhau trái lại một câu. Bá, trong chốc lát, Giang Hiểu triệt để sử sốt. Nội tâm dần dần dâng lên một cỗ cực kỳ phức tạp dị dạng cảm giác. Nguyên nhân rất đơn giản. Câu nói này, chính mình đã từng rất muốn nói ra miệng. Chúng ta đi thôi. Thanh niên giờ phút này vứt bỏ tất cả tạp niệm, nói năng có khí phách, đạo, rời xa đây hết thảy. Cơ Vãn Ca trong lúc nhất thời cũng sử sốt, nhưng bạch quỷ, thiên đạo lần thứ hai vặn mẹo. Thiên đạo lần thứ hai vặn mẹo thì sao? Người cùng quỷ ở giữa bình chướng vĩnh viễn không thể tiêu trừ, bạch quỷ đã bị trạng. Thanh niên lắc đầu, đạo, chúng ta chỉ cần tìm một chỗ yên tĩnh, đợi cho ta trở thành bắt trọng ngự linh sư qua đi, lúc đó cho dù là dắt tay của ngươi đứng trong mắt thế nhân, lại có ai dám nói này nói kia. Tiếng nói vừa ra, Cơ Vãn Ca tinh xảo gương mặt xinh đẹp không khỏi toát ra một gạt bề hướng, thật, thật sao? Không cần số mệnh châu, ta cũng có thể nắm chắc lập tức, trưởng khống tương lai. Thanh niên quan sát xa xa giang cảnh, không biết là tại đối Cơ Vãn Ca vẫn là lại đối với mình hoặc là cấp độ càng sâu tồn tại nói chuyện. Cách đó không xa, Giang Hiểu đống nhiên nở nụ cười, tự rêu nói, thật đúng là cùng bản thân giống nhau tự phụ, làm thật không cần số mệnh châu à? Không nói rõ được cũng không tả rõ được ra sao tâm tình. Vốn là tự thân một sợi hối hận biến thành trang cảnh. Số mệnh chi chiến kết thúc sau, Minh phủ bị triệt để đánh cho phân liệt phân tích, Cơ Vãn Ca bị trấn áp tại Thiên Cơ Sơn phía dưới, chính mình tắc triệt để đeo lên tấm kia bản nhược mặt nạ, thiên đạo và mèo, vượt sâu tới gần, đủ loại hết thảy. Nếu nói trong lòng coi là thật không có nửa điểm hối hận, tự nhiên không có khả năng. Liên nhìn xem chuyện xưa của ngươi lại sẽ là như thế nào đi. Giang Hiểu phun ra một ngụm trọc khí, tâm tình hơi có chút dầu dĩ được. Sau đó Giang Hiểu tâm tình càng thêm phiền muộn. Rời xa Bạch Quỷ cùng Thiên Cơ cung mình cùng Cơ Vãn Ca tìm cái tam tuyến thành trấn cư ở lại. Một vị là ngũ trọng ngự linh sư lại thêm thai họa cấp quỷ vật, một vị khác thì là huyền quỷ định phong ác ngọc quỷ. Nếu là nguyện ý tùy thời đều có thể vượt qua lệnh tiện sát thế nhân đảo nguyên sinh hoạt. Giờ phút này, Cơ Vãn Ca cùng thanh niên liền đúng là như thế. Hai người trực tiếp đem trên trấn phía sau núi ra mua, cũng ở trong đó xây dựng một tòa biệt thự, bình thường cấm bất luận kẻ nào bước vào trong đó. Có Cơ Vãn Ca đầu này huyền quỷ tại, chính mình cũng không lo quỷ khí nơi phát ra, mỗi ngày đều có thể tiến hành quỷ khí cùng linh lực tu luyện. Cảnh giới cũng không có rơi xuống, vẫn là nước lên thì thuyền lên tăng lên. Ngẫu nhiên nếu là nhàn vô sự, một chính mình khác còn biết đi trên trấn giải quyết mấy lên sự kiện linh dị. Dân già, trên trấn cư dân cũng đối nó kính nể không thôi, thậm chí còn có người muốn đem con của mình đưa đến phía sau núi để thanh niên bồi dưỡng thành ngự linh sư. Vốn muốn cự tuyệt, có thể Cơ Vãn Ca chẳng biết tại sao, đột nhiên thích lên tiểu hải tử, nhìn xem những cái kia hoạt bát đáng yêu hài đồng, trong đôi mắt đẹp đều là nói không nên lời thần thái. Thanh niên cũng liền dứt khoát lại xây dựng một chỗ sân nhỏ, mỗi tuần sẽ rút ra không ngẫu nhiên dạy bảo một chút tiểu trấn thượng hài đồng. Bình thường Cơ Vãn Ca cũng sẽ cùng những hài đồng này chơi đùa một hồi. Thời gian dần qua, thanh niên rõ ràng Cơ Vãn Ca ý nghĩ, nàng muốn một đứa bé. Cố sự vẫn còn tiếp tục, cố sự bên ngoài người đã có chút nhìn không được. Dừng chút bên ngoài, Giang Hiểu nhìn xem giờ phút này trên mặt tràn đầy hạnh phúc Cơ Vãn Ca, nhìn lại trong lòng bàn tay số mệnh châu, chợt tự rêu nở nụ cười. Chương 478, hối hận sao? Hối hận sao? Trong cõi u minh, dường như có một thanh âm truyền vào trong tai. Giang Hiểu không có ứng thanh, chỉ trở tay đem trong lòng bàn tay số mệnh châu cầm thật chặt. Trong đình viện, thanh niên một bộ hoa bào, chính chắp hai tay, chậm rãi ngâm đạo, quỷ quái khi còn sống cũng là người, chỉ bất quá lây chấp niệm mà tồn tại ở thế, như nghĩ giải quyết quỷ quái, có thể thông qua hóa giải này chấp niệm, khiến cho thực lực giảm lớn. Một đám hài đồng trừng mắt đen nhánh sáng long lanh mắt to, tràn đầy không hiểu nhìn xem thanh niên. Bên cạnh, Cơ Vãn Ca nhịn không được cười nói, chấp niệm có thể không dễ dàng như vậy hóa giải, cho dù quỷ quái đồng dạng chịu đủ lấy chấp niệm tra tấn, nhưng cũng sẽ không dễ dàng để ngự linh sư đem này xóa bỏ. Những hài tử này còn nhỏ như vậy, ngươi nói những này không có tác dụng gì a? Thanh niên lười biếng nói, vậy ngươi đến thay ta lên lớp thôi. Ta người này cũng không am hiểu thuyết giáo, thứ ngươi suốt ngày ngay tại tu luyện một chút, đều nhanh thành khối đầu gỗ. Cơ Vãn Ca hờn dỗi thanh niên liếc mắt một cái, giữa lông mày lưu chuyển phong tình thắng qua thế gian hết thảy phong cảnh. Dù là những hài đồng kia cũng không khỏi xuất phát từ nội tâm đạo, Cơ tỷ tỷ thật xinh đẹp a. Một đám cái dám lớn một chút đứa bé, chạy trở về nhà xem trước một chút chính mình bản mệnh linh khí tới. thanh niên cũng là tức giận khua tay nói, không có kia phần tư chất liền nhanh đi đọc sách. Lập tức, Cơ Vãn Ca không vui lòng, ngươi còn như vậy, đêm nay ta cũng không để ngươi vào nhà à? Không phải chứ? Những người bình thường kia không kiến thức, chỉ muốn trở thành ngự linh sư là kiện phong quang vô hạn chuyện. Thanh niên gạt ra mặt khổ qua, có thể, vấn đề là những hài tử này liền bản mệnh linh khí đều không có ngưng tụ thành a. Ta mặc kệ, tóm lại ta liền thích xem những đứa bé này tự chơi. Nhìn xem thanh niên biểu lộ, Cơ Vãn Ca lại cười đến mặt mày cong cong. Một phen thường ngày, đợi cho lúc ban đêm, giữa thiên địa đống nhiên hiện ra một cỗ thâm thúy vô cùng linh hồn khí tức. Bắt đầu sao? Giang Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía bị mấy đạo hồ quang vạch phá màn trời. Tại này bên cạnh, giống nhau như lúc thanh niên đồng dạng là thì thầm nói, Bạch Quỷ rốt cục bắt đầu sao? Giang Hiểu, Cơ Vãn Ca quần áo màu đỏ tơ lụa áo ngủ, đầu ngón tay nắm chặt thanh niên tay phải, trong mắt hơi có chút vẻ lo lắng. Không sao. Thanh niên thản nhiên nói, mặc kệ ai thắng ai thua đều cùng người ta không quan hệ. Giờ này khắc này, chỉ có Giang Hiểu giống như một người ngoài cuộc, làm bạn tại này bên cạnh chỉ có cái bóng. Oanh vang dội cổ kim số mệnh chi chiến triệt để bộc phát ra. Lần này, Giang Hiểu lấy người đứng xem thân phận lần nữa cảm nhận được kia cố cường đại đến đủ để khiến vạn vật chìm nổi khí tức. Kinh khủng linh lực ba động hóa thành cuồng phong, càn quét hoa quốc toàn bộ đại địa. Hơn 10 vị bắt trọng ngự linh sư tựa như tinh thần, đem toàn bộ hoa quốc phương bắt chiếu rọi được giống như ban ngày. Dù là như thế, Bạch Quỷ vẫn là lấy sức một mình cưỡng ép đánh xuyên qua ngự linh sư vòng đây, cuối cùng xuống tới Côn Luân sơn mạch. Lẫn nhau cuối cùng áp chủ bài dần dần triển lộ. Không có Bắc Minh Quỷ kiềm chế, dù là vượt sâu một phương cũng phái ra mấy vị thần bí khó lường người đeo mặt nạ. Có thể, cuối cùng tại Thiên Cơ cung càng khủng bố hơn nội tình trước mặt, vẫn là hơi kém một bậc. Lý Mô cuối cùng là lấy vô thượng chi tư trấn áp Bạch Quỷ. Thiên Cơ cung từ đây sẽ không còn là thuận thiên mà làm, mà là chấp trưởng thiên đạo. Giờ khắc này, toàn hoa quốc tất cả mọi người nghe thấy Lý Mô thần thánh âm thanh. Thất bại a. Thanh niên lẩm bẩm, bất quá ngược lại là tránh thiên đạo lần thứ hai bặm mẹo. Kia chúng ta có phải hay không rốt cục có thể an định lại rồi? Cơ Vãn Ca nhẹ cắn môi, đột nhiên lôi kéo lên tay của thanh niên cánh tay, cực nhỏ âm thanh mà hỏi thăm. Ừm. Thanh niên kiên định không thay đổi gật gật đầu. Thất bại a. Sau một hồi, một đạo như ưu linh âm thanh chậm rãi vang lên. Dưới ánh trăng rừng trúc ở trong, Giang Hiểu tầm mắt cụ xuống, sắc mặt buồn vô cớ. Cùng tiểu thủ tịch lộ tuyến giống nhau. Một khi không có Bắc Minh Quỷ gia nhập, Thiên Bình liền sẽ nghiêng hướng Thiên Cơ cùng một phương. Chính như Cơ Vãn Ca nói như vậy, không có thiên đạo lần thứ hai vặn mẹo sau uy hiếp, bọn họ rốt cục yên ổn xuống dưới. Người hối hận sao? Trong cõi u minh, cái kia đạo mở mịt âm thanh dường như lần nữa truyền đến. Ha. Lần này, Giang Hiểu cười khẽ một tiếng. Xuân đi thu tới. Thanh niên cùng Cơ Vãn Ca cũng tại tòa thành này trấn phía sau núi sinh sống gần thời gian một năm. Trong lúc đó, thanh niên thậm chí còn ra mặt giáo huấn qua mấy cái ngự linh sư bên trong cát bã, thanh danh càng thêm nước lên thì thuyền lên lên. Lại thêm Cơ Vãn Ca khuynh quốc khuynh thành tướng mạo, cả hai trong lúc nhất thời thành nơi đây danh nhân. Cuộc sống tốt đẹp không cần nhiều lời. Đáng tiếc duy nhất chính là, không biết là bởi vì cái gì nguyên do, cái thời không này mình cùng Cơ Vãn Ca từ đầu đến cuối vô pháp sinh hạ đời sau. Dần dần, Cơ Vãn Ca cũng đối những hài đồng kia mất đi hứng thú. Nhìn ra đối phương tâm tình sa sút, thanh niên ngược lại là cuối cùng lựa chọn nhận nuôi một cái tiểu nữ hài, rất là nhu thuận. Chỉ ít, Giang Hiểu bản thân cũng cảm thấy đứa nhỏ này rất không tệ. Tên liền gọi Giang Khinh Mộng đi. Thanh niên như thế đối tiểu nữ hài nói. Danh tự này không ra thế nào a? Giang Hiểu lấy U Linh trạng thái, đứng tại cô bé kia trước mặt, lấy đánh giá tư thái âm thầm lắc đầu. Tự nhiên cũng không ai phản ứng hắn. Cứ như vậy, một cái khác thời không chính mình không hiểu liền thành phụ thân. Cứ việc không phải thân sinh, có thể Cơ Vãn Ca vẫn là rất thích tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài cũng rất là thông minh hiểu chuyện. Hồn nhiên ngây thơ tính cách lại cho trong đình viện tăng thêm chút sinh khí. Ngay cả thanh niên cũng buông xuống tu luyện, nhiều ra thời gian đùa với mình nữ nhi Giang Kinh Mộng. Cơ Vãn Ca tắc sẽ lặng lặng mà ngồi trong phòng, mặt mày ôn nhu mà nhìn xem một màn này. Có đôi khi cũng sẽ bởi vì Giang Kinh Mộng nhân sinh quy hoạch phát sinh một chút tranh chấp. Cơ Vãn Ca không nghĩ để mình nữ nhi đi vào thế giới loài người, cho rằng quá nguy hiểm. Thanh niên lại cho rằng đối phương hẳn là có được một đoạn bình thường tuổi thơ thời gian. Nhìn xem giữa lẫn nhau thường ngày nát miệng, Giang Hiểu không khỏi than nhẹ âm thanh. Nếu như đây là một giấc mộng lời nói, như vậy nhất định là cái mộng đẹp. Đợi ý nghĩ như vậy, Giang Hiểu đi vào tiểu nữ hài Giang Khinh Mộng trước mặt, ngồi xổm người xuống, dùng tay vuốt ve lên đối phương cái đầu nhỏ. Bàn tay dễ như trở bàn tay xuyên qua tiểu nữ hài trán, trong mắt không khỏi toát ra một bôi ám sắc. Ba ba. Đột nhiên gian, Giang Khinh Mộng thanh tịnh đôi mắt nhìn về phía Giang Hiểu. Giang Hiểu sững sờ, chợt mới phát hiện đối phương kêu chính là sau lưng một chính mình khác. Giờ khắc này, Giang Hiểu bỗng nhiên cười khổ một tiếng, chỉ có mình mới là chân chính trên ý nghĩa quỷ quái, không cảm giác được mảy may chân thực. Có thể nếu là đem một cái khác thời không chính mình giết chết, liền có thể chân chính dung nhập vào thế giới này ở trong. Bạch vừa ló gian, Giang Hiểu đột nhiên giật mình. Ta đây là làm sao rồi? Như thế nào sinh ra dung nhập thế giới này buồn cười ý niệm? Giang Hiểu lắc đầu, thanh trừ trong đầu tạp niệm, cắn răng lạnh giọng nói: Ta Giang Hiểu nhân sinh há có thể có quay đầu hai chữ? Trong phòng cái kia đối hạnh phúc mỹ mãn vợ chồng tiếng cười vui lại độ bay vào trong tai. Giang Hiểu, ngươi đã bắt đầu hối hận nha. Đúng lúc này, Giang Khinh Mộng đúng là tại Giang Hiểu trước mặt ngồi xuống tiểu thân thể, giòn tan đạo: Làm gì lừa gạt bản tâm của mình đâu? Vân Mệnh a, muốn thay đổi sao? Có thể a, chỉ cần ngươi nguyện ý, hối hận cũng là có thể nha. Cặp kia đen nhánh sáng long lanh mắt to, giờ phút này phản chiếu lấy Giang Hiểu khiếp sợ thất sắc gương mặt. Nhưng vào lúc này, Giang Khinh Mộng thần sắc trì trệ. Một màn điêu dị huyết quang chiếm cứ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Chuyện gì xảy ra? Đồng thời, Giang Hiểu một cái giật mình, đột nhiên thanh tỉnh, sau đó càng là kinh hãi phát hiện giữa thiên địa dị biến. Vật đổi sao rời? Thời gian tuế nguyệt đống nhiên bay nhanh trôi qua lên chỉ có kia bôi nhiếp nhân tâm phách huyết mang vĩnh hằng. Chương 479, ta, hối hận đảo mắt một cái trước mắt. Đã là Thương Hải Tăng Điển. Chỉ có rừng trúc gian Giang Hiểu cùng Giang Khinh Mộng tại huyết mang bao phủ xuống, dường như vượt ngang thời gian tuế nguyệt. Bên hồng cây khô đã sinh mầm non. Phía trước trong đình viện thanh niên một bộ hoa phục, khí tức càng lộ vẻ trầm ổn, thần hoa nội liễm, một đôi mắt đen giống như giếng cổ thâm thúy vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Giang Hiểu lập tức phát giác được không thích hợp, nhìn về phía trong lòng bàn tay số mệnh châu. Cái này chỉ sợ sớm đã vượt qua 2 năm. Lần thứ nhất xương mù bên trong thời gian tuyến cùng hiện thực hẳn là kém không nhiều mới đúng. Nhưng bây giờ, trong đình viện chính mình lại trưởng thành đến hoàn toàn lệnh người nhìn không thấu thần bí cảnh giới. Bắt trọng ngự linh sư. Huyền quỷ. Giang Hiểu. Đúng lúc này, Cơ Vãn Ca từ trong nhà đi ra, triệt để thành nhà ở ôn nhu nữ tử, chậm rãi đi đến thanh niên bên cạnh. Thanh niên đem Cơ Vãn Ca chậm rãi ôm trong lòng bên trong, sau đó quan sát phong cảnh phía xa, chợt đạo, Vãn Ca, ta nghĩ chúng ta có thể ra ngoài. Bạch. Lời vừa nói ra, Cơ Vãn Ca lập tức kinh ngạc nhìn về phía thanh niên bên mặt. Thanh niên nói, lần trước phong môn quỷ vực, ta gặp Gơ Limo, giao thủ trải qua về sau, hắn đoán ra thân phận của ta. Đằng sau ta cùng hắn trò chuyện vài câu, cũng là tiêu tan quá khứ đủ loại. Lập tức, Cơ Vãn Ca giống như rõ ràng cái gì, nết lên môi anh đảo, trong mắt càng là toát ra một môi vô pháp nói rõ hào quang. Thanh niên ngữ khí chân thành nói, Vãn Ca, ta muốn nói cho Giang Thiền, nàng ca ca còn sống, ta nghĩ chân chính đặt chân nhân gian. Tô ra làm sao bây giờ? Cơ Vãn Ca đông nhiên lo âu nói, coi như thiên cơ cũng sẽ không. Có thể Tô ra. Trước đó, ta tự nhiên sẽ đi Tô ra một chuyến, lấy thân phận của Giang Hiểu. Thanh niên lạnh nhạt nói, liền trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ. Đợi cho trở về. Đã là lúc chạm vào tối. Một bộ hoa phục được mấy giọt hoa mai chạm máu tươi, tóc đen hơi có vẻ tán loạn, nhưng cặp kia mắt đen lại hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Tô gia đã bị ta tin phục. Đây chính là thanh niên nói với Cơ Vãn Ca già câu nói đầu tiên. Sau đó, Vãn Ca, ngươi muốn chẳng cái dạng gì hôn lễ? Thanh niên câu nói thứ hai liền triệt để nhấc lên một trận kinh thế cử động. Ngày 2 tháng 2, sương sớm chưa tiêu, sương lạnh như tuyết. Thế nhưng tòa này Hoa Quốc Nam Bộ Tam Tuyến tiểu thành trấn lại náo nhiệt. Hôm nay là phía sau núi cái kia đối thần tiên vợ chồng kết hôn thời gian. Sinh hoạt ở chỗ này đám người sớm đã đối cả hai có xuất phát từ nội tâm ước mơ. Nhất là những cái kia đã từng non nớt hài đồng, bây giờ cho dù là thành gia lập nghiệp trung nhân, có thể ngẫu nhiên vẫn là sẽ lên núi viếng thăm một phen. Hôn lễ cũng không tại trên trấn tổ chức, nhưng trên trấn đám người vẫn là vì thế bố trí lên vui mừng không khí, phảng phất là tại cùng kỳ đồng nhạc. Bạch. Đột nhiên gian, trên trấn người bình thường nhao nhao ngẩng đầu, kiếp sợ không thôi nhìn qua kia mấy đạo giống như lưu tinh rực rỡ hồ quang. Tiểu thủ tịch, có lẽ nên gọi Giang Hiệu càng chuẩn xác. Không nghĩ tới a. Không nghĩ tới a. Phía sau núi bên trên, Thiên Cơ cung bắt trọng ngự linh sư nhóm xuống tới tại bên ngoài biệt thự. Chỗ cửa lớn. Hoa phục thanh niên khỏe miệng ngậm lấy nhất quán ý cười, "Đạo, Cửu Linh, Long thủ, Thiên tướng, đã lâu không gặp." Tại này bên cạnh, Cơ Vãn Ca tắc vẫn có chút kiêng kỵ những này bắt trọng ngự linh sư. "Cung chủ để cho ta tới mang câu nói." Cửu Linh mắt nhìn Cơ Vãn Ca, "Đạo, Thiên Cơ cung không phải Tô gia, chỉ cần ác mộng quỷ sẽ không đối nhân tộc tạo thành uy hiếp, Thiên Cơ Sơn có kia phần khí phách hoang nên tiểu thủ tịch đứng thăm." Tiểu thủ tịch đã không còn. Thanh niên cười nhạt một tiếng, bất quá bị nhân Giang Hiểu ngược lại là có thể đi Thiên Cơ Sơn nhìn xem. Một phen tán gẫu trò chuyện, sau đó lại là mấy đạo sao trời nặng nề linh uy giáng lâm. Thanh niên tự nhiên dần dần chiêu đãi, thần thái gian hiển thị rõ thông dong bình tĩnh. "Ca, Giang Hiểu." Cuối cùng ra sân chính là bây giờ thất trọng ngự linh sư Giang Thiền cùng đời sau Tam Thanh cung cung chủ Tô Hàn. "Tiểu cô bị gia gia cảnh cáo, không được tới tham gia hôn lễ của ngươi, để ta nói tiếng thật có lỗi." Tô Hàn bây giờ ngôn ngữ ăn nói không thiếu nhìn ra được Lý Mộ cái bóng. "Ca, ngươi vì sao lại?" Thiếu nữ trong lúc nhất thời vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận chuyện này. Giờ phút này không người chú ý tới. Dừng chút gian. Số mệnh châu tản mát ra huyết mang bên trong, Giang Hiểu giống như một khối đầu gỗ, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. Ai hồi lâu qua đi, một đạo không người nghe thấy tiếng thở dài theo gió tung bay ở phương thiên địa này gian. Chợt kia cả thế gian đều chú ý hôn lễ đang tiến hành. Đã từng đủ loại khốn cảnh nương theo lấy này thực lực cường đại cuối cùng là hạ màn. Từng cái người quen liên tiếp đến thăm. Khách khứa đều là truyền kỳ trở lên ngự linh sư, liên tiếp tặng thượng mỹ mãn chúc phúc. Một bộ váy đỏ như lửa, Phượng Hà khoác quan Cơ Vãn Ca giờ phút này là xinh đẹp như vậy, khuynh quốc khuynh thành gương mặt xinh đẹp thượng càng khó nén hơn ngọt ngào vui mừng. Tại này bên cạnh, một chính mình khác càng là tuyệt hảo bạn lữ. Nhìn xem một màn này, Giang Hiểu đống nhiên cảm giác được nội tâm trống rỗng được, nói không nên lời không còn chút sức lực nào cảm giác. Thì ra con đường này có thể. Ý niệm chưa rơi, số mệnh châu lần nữa lóe lên một đạo yêu dị huyết mang. Trang cảnh nổi lên trận trận như nước gợn sóng. Sau đó, Giang Hiểu sửng sốt, đập vào mi mắt một màn, huyết sắc hôn lễ. Đình viện triệt để sụp đổ biến thành phế tích. Giang Thiền, Cửu Linh, Tô Hàn, Long Thủ, một đám ngự linh sư thi thể giống như rác rưởi đổ vào phế tích bên trong. Thiên địa âm u cuồng phong mang theo từng sợi hắc khí, tùy ý thổi thổi mạnh phương thiên địa này. Vũng máu ở trong, chỉ có cái kia hoa phục thanh niên ôm trong ngực toi tóc Cơ Vãn Ca, tóc đen buông xuống dưới, thấy không rõ ra sao sắc mặt. Tại này thân thể quên mình, mấy tấm nhuốm máu vải trắng rơi vào lạnh như băng nham thạch phía trên. Càng xa xôi, từng đầu to lớn đến vô pháp đoán chừng khủng bố bóng đen đi lại trong hư không. đây là có chuyện gì? Trong rừng trúc, Giang Hiểu hoàn toàn không tưởng tượng nổi cái này một chuyện thái. Bất quá ngắn ngủi một sát na thời gian, rõ ràng trước một giây vẫn là hạnh phúc mỹ mãn hôn lễ, tại sao lại sinh ra to lớn như thế kỳ biến? Hủy diệt, giết chóc, căm hận, sợ hãi. Lần này thời không dường như chính diễn ra so địa ngục còn muốn tàn nhẫn một màn. Càng thêm lệnh người rung động sắt chính là một cỗ nặng nề cự thú tiếng thở dốc dường như đang từ đỉnh đầu của mình đi qua. Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên chú ý tới tại chỗ rất xa trên bầu trời còn có càng thêm rung động một màn. Quần áo hai màu đen trắng đạo bào trung niên nhân đang bị một cái áo đen nam tử một tay nắm lấy cái cổ. Cả hai quanh mình chính là sau khi vỡ vụn số mệnh châu. Kia từng mai huyết sắc mảnh vỡ chìm nổi ở trong thiên địa, lệnh người không khỏi sinh ra một cỗ lớn lao bi thương cảm giác. Chẳng lẽ nói không có bạch quỷ, còn sẽ có một cái khác thanh quỷ? Giang Hiểu đột ngột ý thức được cái gì, trái tim ngăn không được bắt đầu nhảy lên. Đúng lúc này, hoa phục thanh niên bỗng nhiên chân đạp một tấm nhuốm máu vải trắng, đứng lên. Một đầu tán loạn dưới tóc đen, cặp con mắt kia hiện ra vẻ lạnh lùng, nhìn về phía Giang Hiểu. Hắn nhìn thấy ta. Giang Hiểu nội tâm kinh hãi, nhịn không được lui lại một bước. Giờ phút này, hoa phục thanh niên cái bóng biến mất không còn, tản mát ra khí tức càng giống như vực sâu lệnh người e ngại. Bá, trong chốc lát, hoa phục thanh niên đột nhiên một tay gọi ra một kiếm, trực tiếp xé rách cả phương thiên địa. Quay một đầu đi lại ở trong hư không cự thú đột ngột bị một kiếm chém rách, đại lượng sền sệt máu tươi dâng trào ra, mưa như chút nước mà xuống, giống như hạ lên một trận như chút nước mê vũ. Cùng lúc đó, hoa phục thanh niên càng là ôm trong ngực cơ vãn ca thi thể, chậm rãi hướng phía chính mình đạp đi qua. Ven đường quanh mình, hết thảy hắc ám bóng tối đều như mặt nước chuyển vào đối phương thể nội. Kia cố hắc ám khí tức cũng càng thêm nồng đậm lên. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là vận dụng quỷ bóng lực lượng? Giang Hiểu hoàn toàn bị trước mắt một chính mình khác chấn nhiếp. Trước nay chưa từng có cảm giác, cho dù là ngày xưa bạch quỷ cũng không mang tới qua kinh khủng như vậy uy áp. Hợp lấy con đường này tuyến mới là nhất vượt sâu kinh khủng lộ tuyến. Số mệnh châu, quỷ bóng, các ngươi hai cái ai? Giang Hiểu liều mạng kêu gọi lên thể nội quỷ bóng, chỉ bằng vào chính mình chỗ nào là gia hỏa này đối thủ. Cùng lúc đó, hoa phục thanh niên chạy tới Giang Hiểu ngay phía trước, cặp kia hờ hững mắt đen càng là nhìn chăm chú lên Giang Hiểu khuôn mặt. Tí tách, tí tách. Đỏ thắm máu tươi từ này sợi tóc gian trượt xuống, nhỏ giọt phía dưới cơ vãn ca thi thể lạnh băng bên trên, giống như vực sâu khí tức đập vào mặt. Trong chốc lát, Giang Hiểu chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có đại khủng bố trải rộng quanh thân, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có bất luận cái gì sinh lộ. Nhưng vào lúc này, hoa phục thanh niên ôm trong ngực cơ vãn ca hai tay đột nhiên run rẩy lên, cặp con mắt kia càng là toát ra một môi lớn lao hai sắc, mất tiếng đạo, ta hối hận. Chương 480, bay vọt thức thực lực tăng lên số mệnh châu ảnh hưởng cuối cùng tại hối hận châu phía trên. Cố sự vốn nên im bặt mà dừng mới đúng. Hết lần này tới lần khác số mệnh châu lại đem này cưỡng ép kéo dài đến đằng sau vực sâu lần nữa giáng lâm. Cùng lúc, Giang Hiểu cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung đại khủng bố. Quỷ bóng cũng ngăn cản không được vực sâu. Một chính mình khác giờ phút này đã là bằng vào quỷ bóng ra chỉ đi vào vô thượng chi cảnh. Có thể, dù vậy cũng không thể bảo vệ cơ vãn ca. Con đường của ta thất bại. Hoa phục thanh niên ôm thật chặt trong ngực cơ vãn ca thi thể, hai tay nhịn không được rung động lên. Ở sau lưng hắn, Giang Thiền, Cửu Linh, Long Thủ đám người thi thể giờ phút này nằm ngang trong vũng máu. Càng xa xôi, đứt gãy dây núi, màn trời nổi lên hiện ra khổng lồ bóng đen, trong hư không tà ác thì thầm âm thanh. Vực sâu giáng lâm sau thiên địa so quỷ vực còn muốn lành lạnh quỷ dị. Giờ này khắc này, chỉ có viên kia yêu dị số mệnh châu tản ra bánh bánh huyết mang. Nhưng nếu như giết ngươi, ta liền có thể một lần nữa đạp lên chính xác con đường. Trong lúc đó, hoa phục thanh niên cặp kia mắt đen bên trong tản mát ra một đạo lạnh như băng đến cực điểm hàn ý, chỉ liếc mắt một cái. Giang Hiểu trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, hoàn toàn không sinh được mảy may phản kháng ý niệm. Bởi vì số mệnh châu ảnh hưởng, thời khắc này hoa phục thanh niên sớm vượt qua thời gian 2 năm, bây giờ càng không rõ ràng đến tột cùng đi vào cảnh giới gì. Thậm chí đối phương giờ phút này còn có được quỷ bóng lực gia trì. Vực sâu lực lượng đang không ngừng ảnh hưởng thần trí của hắn, trong lúc phất tay tản ra kinh khủng hắc ám khí tức. Đúng lúc này, Giang Kinh Mộng trong mắt bỗng nhiên hiện lên một bôi vẻ hưng phấn. Nhìn xem hoa phục thanh niên ánh mắt dường như nhìn xem một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Thế nhân ai không từng có qua hối hận? Vận mệnh vô thường, hối hận châu chính là thần linh ban cho nhân loại tốt đẹp nhất kỳ vọng. Cùng lúc đó, hoa phục thanh niên đã là đưa tay chậm rãi dựng vào Giang Hiểu bả vai. Vô pháp phản kháng, bóng dáng của mình triệt để bị này khống chế lên. Giang Hiểu liều mạng kêu gọi lên quỷ bóng. Ngươi ngay cả mình cũng không tin sao? Đúng lúc này, đồng tử bên trong hiện ra một chuyến siêu siêu mẹo mẹo đen nhánh văn tự. Thấy thế, Giang Hiểu khẽ giật mình. Giang Hiểu, ngươi đường có thể từng hối hận qua? Hoa phục thanh niên chợt mở miệng hỏi. Giang Hiểu nhìn về phía cùng mình không khác nhau chút nào hoa phục thanh niên, kiên định nói, không từng có qua. Ha 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 ha. Nghe vậy, hoa phục thanh niên phá lên cười, tiếng cười có chút thê thảm, không hổ là nắm giữ duy nhất số mệnh chính ta. Ngươi có phải hay không cho rằng ta muốn giết ngươi? Thông qua hối hận châu thay đổi đây hết thảy. Sau một khắc, hoa phục thanh niên lại lần nữa hỏi, Giang Hiểu im lặng chỉ chốc lát. Nhân sinh kinh nghiệm khác biệt, cho dù là giống nhau hai người cũng sẽ sinh ra khác biệt tâm tính. Chi tiết. Sau một hồi, hoa phục thanh niên tán đi hết thể khí tức, nguyên bản đứng thẳng cao ngất dáng người một chút liền gãy không ít. Ta Giang Hiểu còn không có nhát gan đến cần dùng hối hận châu để trốn tránh vận mệnh. Lời vừa nói ra, Giang Kinh Mộc lập tức tức giận nhìn về phía hoa phục thanh niên, giận không kềm được. Cùng lúc, Giang Hiểu trong lòng bàn tay số mệnh châu nguyên bản đồng đậm huyết mang yêu đớt xuống dưới. Ta hối hận, ta thất bại. Hoa phục thanh niên cố nén trong lòng bi thống, nhìn về phía giờ phút này vực sâu dáng lâm sau thế giới, lạnh giọng nói, có thể, ta lại há có thể phủ nhận một cái khác càng thêm cường đại chính ta. Hối hận châu ảnh hưởng được ta, lại ảnh hưởng không được chân chính Giang Hiểu. Vành. Vừa dứt lời, Giang Khinh Mộng đột ngột nâng lên trắng non tay nhỏ, trực tiếp hư không một nắm, trực tiếp đem Hoa phục thanh niên nắm. Không đợi Giang Hiểu sắc mặt kỳ biến, sau một khắc, oanh Hoa phục thanh niên thân hình trong nháy mắt phá diệt ra, hóa thành nồng đậm tinh quang bay vào trong cơ thể mình. Lập tức, một chính mình khác ký ức hóa thành điểm điểm tinh quang tràn vào trong đầu bên trong. Cùng cơ vãng ca sinh hoạt chung một chỗ từng ly từng tí, thường ngày bế bật, vui cười đùa giỡn. Mảnh vỡ ký ức không ngừng ghép hình. Đồng thời, cái này một nhân quả bên trong ẩn chứa lực lượng càng là ra chỉ tại tự thân. Bạch cảm nhận được thể nội liên tục không ngừng biến hóa. Giang Hiểu đột nhiên một thanh cầm chặt số mệnh châu, lặng lẽ cười nhạo nhìn về phía Giang Kinh Ngộng, hối hận châu ngược lại là huyền diệu, ta chờ mong nắm giữ ngươi một khắc này. Giang Hiểu, ta không tin ngươi vĩnh viễn không hối hận. Giang Kinh Ngộng nghiêm nghị nói, sau đó đột ngột phất một cái tay phải, quanh mình tiên địa trong nháy mắt tạm đạm xuống. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Giang Hiểu đột ngột một cái giật mình, liền thoát khỏi nơi đây đủ loại. Dầm dầm chạm mặt tới sóng lớn trực tiếp đem chính mình tràn vào sông lớn chỗ sâu. Không cần một lát, Giang Hiểu một lần nữa vọt ra khỏi mặt nước, miệng lớn hít thở một cái không khí. Ha 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 ha. Đột nhiên Giang Hiểu giống như tố chất thần kinh điên cuồng phá lên cười. Hối hận châu, hối hận châu a. Hồi tưởng lần thứ hai sương mù bên trong từng màn, Giang Hiểu nội tâm phức tạp ngàn vạn, đột ngột một quyền đánh vỡ mặt nước, kích thích một trận bọt nước, đạo tâm của ta há lại ngươi hối hận châu có thể phá. Một cái khác thời không chính mình không thể không nói đang lâm đến một cái cử thế vô song cảnh giới, cho dù là Thiên Cơ Cung cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn là địch, càng cùng Cơ Vãn Ca có được lệnh người lao ước cuộc sống tốt đẹp. Đối với cái này, Giang Hiểu nội tâm bùi ngùi mãi thôi, đồng thời ngược lại cũng không đến nỗi mất đi bản tâm, đơn giản chỉ là một cái khác đầu tốt hơn con đường thôi. Giang Hiểu mạnh mẽ ý chí đủ để đè xuống trong lòng hối hận. Không ngờ tại số mệnh châu ảnh hưởng dưới, cuối cùng được sâu dáng lâm ngược lại là ngoài dự liệu. Hối hận châu biến thành Giang Khinh Mộng tức thì bị một chính mình khác tức giận đến giận tím mặt. Nàng hoàn toàn không thể nào hiểu được trên đời như thế nào còn có loại người này. Rõ ràng đều đã hối hận, nhưng như cũng không muốn quay đầu lại đến một lần. Nhất là Giang Hiểu trong tay nắm giữ số mệnh châu càng khiến cho hơn thiên nhiên chán ghét. Lắc đầu, Giang Hiểu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sau đó ánh mắt kiên định, lẩm bẩm: số mệnh duy nhất, ta chính là duy nhất Giang Hiểu, con đường của ta từ đầu đến cuối. Thu liễm lại tạp niệm qua đi. Giang Hiểu cái này mới cảm nhận được tự thân tại lần thứ hai sương mù bên trong thu hoạch đến cơ duyên. Không biết có phải hay không bởi vì thời gian đặc biệt lớn lên duyên cớ. Tuyệt viêm, gông xiềng, mê hoặc cái này ba đạo năng lực đều có tăng lên. Đầu tiên là thứ năm hồn châu năng lực, tuyệt viêm. Giờ phút này, chính mình có thể khống chế ba sợi tuyệt viêm chi hỏa, đồng thời uy lực tăng lên tới có thể so với nguyên cấp cấm thuật tình trạng, cho dù là nguyên quỷ bị cuốn lên cũng rơi không đến kết cục tốt. Tương đương mạnh mẽ tính công kích tăng lên. Ngoài ra thì là gông xiềng cái này một quỷ vật năng lực. Bởi vì không giống với hồn châu năng lực có thể tiến giai, gông xiềng chỉ vì thai hương cấp quỷ vật có được cái gấp 7 trọng áp lĩnh vực, đối với cao giai ngự linh sư mà nói có thể nói là không có ý nghĩa. Có thể giờ khắc này ở kinh nghiệm lần thứ hai sương mù qua đi, trọng áp lĩnh vực tăng lên đến gấp 14 lần, trực tiếp tăng lên gấp đôi, cho dù là thất trọng ngự linh sư đột nhiên gặp gỡ nặng như thế ép cũng tuyệt không dễ chịu. Mê hoặc đối với tinh thần ảnh hưởng cũng đề cao một cái cấp độ, chiến đấu bên trong đột nhiên chừng liếc mắt một cái, không chừng liền có thể làm đối phương thất thần. Vê đút hoặc vê đút. Tinh tế cảm thụ một chút về sau, Giang Hiểu nhịn không được kinh ngạc nói, hối hận châu đến tuột cùng có cái dạng gì huyền ảo? Vì sao tăng lên sẽ to lớn như thế? Cái này mấy đạo năng lực tăng lên biên độ đều nhanh cùng Lâm Gia Thiên Phú huyết mạch giống nhau. Khó có thể tưởng tượng, chính mình một khi nắm giữ hối hận châu qua đi đến tột cùng sẽ có được như thế nào thực lực cường đại. Tiến giai sau hồn châu năng lực lại để thăng mấy lần, ngoài ra hai hương cấp đỉnh phong lệ quỷ nhục thân chương 481, thiên tướng rời đi chuyến này cơ duyên trùng điệp. Giang Hiểu sắc mặt khó nén vẻ kích động. Đương nhiên, trừ hối hận châu đưa cho ra kỳ ngộ, nguy hiểm trong đó càng có thể xương cựu tử nhất sinh. Không riêng muốn chiến thắng một cái khác đồng dạng mạnh mẽ chính mình, còn muốn lo liệu ở đạo tâm, quyết không thể đắm chìm trong một cái khác đoạn không thuộc về mình thời không ở trong. Có thể làm đến trở lên hai điểm thế nhân có thể có bao nhiêu? Khó như lên trời. Nếu không phải là mình có được số mệnh châu cái này một chí bảo, chỉ sợ cũng rơi không được kết cục tốt. Thu hồi ý niệm, Giang Hiểu nhìn quanh lên quanh mình, vẫn là đầu kia vô biên vô hạn sông lớn, thiên địa u ám, mặt sông rộng lớn vô ngần, liếc mắt một cái nhìn không thấy bờ, nước sông càng là lạnh như băng thấu xương, cựu u hoàng tuyển hàn ý mỗi giờ mỗi khắc không ăn mòn lấy tự thân. Mãnh liệt nước sông mang theo thiên quân chi thế thỉnh thoảng đánh thẳng vào chính mình, hơi không cẩn thận liền sẽ bị cuốn vào nước sông ở trong. Giang Hiểu suy đoán cái này 89 phần 10 là hối hận châu đang cố ý nhắm vào mình. Trừ cái đó ra, bên cạnh cách đó không xa thiên tướng vẫn là đóng lại hai mắt, phiêu phủ ở nước sông bên trong, không thể tỉnh lại. Hối hận châu đến tuột cùng là như thế nào ảnh hưởng cho chúng ta? Giang Hiểu như mày, huyễn cảnh sao? Không phải, huyễn cảnh lại làm không được điểm này. Khác biệt lựa chọn kéo dài ra một cái khác đoạn thời không. Không thẹn là trong truyền thuyết chín đại linh châu, huyền ảo ngàn vạn, không thể tưởng tượng. Cùng này nói là song song vũ trụ, càng giống là. Đột nhiên gian, Giang Hiểu có một cái phỏng đoán, tự nghĩ đạo, nhân quả, có nhân tất có quả, một nhân một quả. Ngày xưa mình làm ra cỡ nào lựa chọn liền tự nhiên sẽ có đem đối ứng hậu quả. Lấy dưới mắt quả đi truy tìm một cái khác đầu tuyến nhân quả, cái này liền nói thông được. Giang Hiểu tự nhiên là không tin hối hận châu có thể trở lại quá khứ lại một lần. Cái này hoàn toàn đánh vỡ cố định vận mệnh, thậm chí bao trùm tại số mệnh châu phía trên. Cùng này nói hối hận châu có được như thế to lớn chi lực, ngược lại càng giống là diễn hóa xuất một cái khác đầu tuyến nhân quả. Có lẽ cũng chính bởi vì nguyên nhân này, chính mình mới có thể từ đầu kia tuyến nhân quả bên trong hấp thu cơ duyên, tăng lên hồn châu năng lực. Không đợi suy nghĩ nhiều, đợi cho lúc này, Giang Hiểu mới đột nhiên giật mình bên cạnh còn có một vị thiên cơ cung bắt trọng ngự linh sư. Ngươi đang nói cái gì? Long thủ giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy quỷ dị mà nhìn mình. Giang Hiểu kém chút không có bị giật mình, tranh thủ thời gian chắp tay nói, "Vạn bối Tô Dương, gặp qua Long thủ đại nhân. Ta hỏi ngươi, ngươi vừa rồi đang nói cái gì?" Long thủ trạng thái có chút không đúng, hai mắt nhìn chằm chằm Giang Hiểu. Giang Hiểu không khỏi có chút hoảng. May mà cái thằng này am hiểu nhất chính là tùy cơ ứng biến, miệng lưỡi trơn tru. Giang Hiểu đạo, "Vạn bối nói hối hận châu thực tế huyền ảo ngàn vạn, sương mù bên trong nhân sinh tựa như là một cái độc lập tuyến nhân quả." Hối hận châu? Đột nhiên gian, Long thủ đột ngột khẽ giật mình, thì thầm tự nói đứng dậy, trên đời vì sao lại có hối hận châu? Không, nhân sinh vô pháp lại đến. Ta có thể nào buông xuống nơi đây hết thảy? Thấy thế, Giang Hiểu nhếch miệng. Long thủ kinh nghiệm cái gì chính mình tự nhiên không thể nào biết được, bất quá xem ra di chứng hơi có chút đại. Đây chính là hối hận châu chỗ cường đại. Một khi thật tin tưởng có thể lại đến, hối hận liền sẽ không ngừng làm sâu sắc, đồng thời tại xương mũi bên trong dính vào nhân quả chi lực càng sẽ không ngừng ăn mòn nguyên nguyên bản nhân sinh. Chỉ Giang Hiểu lúc này kỳ thực trong lòng cũng có chút phức tạp. Lần thứ hai xương mù bên trong, một chính mình khác cùng cơ vãn ca sinh hoạt từng ly từng tí không thể không nói có chút động lòng người. Nhân quả nghiệp lực a. Giang Hiểu tầm mắt cụ xuống, sau đó cắn răng một cái, chặt đứt suy nghĩ. Đúng lúc này, ta. Ai? Đương theo lấy một đạo giằng giặc tiếng thở dài, thiên tướng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt đều là sầu não chi sắc. Cho dù là vào mắt Long thủ cùng Giang Hiểu đều không có gây nên thiên tướng mảy may gợn sóng. Cái sau giờ phút này đang chìm ngâm ở vừa mới kia một đoạn nhân sinh ở trong. Đợi cho hồi lâu qua đi, thiên tướng mới đắng chát cười một tiếng, lắc đầu. Thôi được cũng được, ba đoạn hư thực giao nhau nhân sinh, ta đều nhanh bản thân bị lạc lối. Ừm. Nghe vậy, Giang Hiểu không khỏi nhíu mày. Thiên tướng, ta có một cái suy đoán, nơi đây có dấu trong truyền thuyết hối hận châu. Đột nhiên gian, Long thủ ánh mắt lấp lánh nhìn về phía thiên tướng. Thiên tướng sững sờ. Giang Hiểu tùy theo sững sờ. Đây là chuyện ra sao? Long thủ ngươi làm sao nhặt lời nói của ta? Trên đời thật có hối hận châu? Thiên tướng lại là suy nghĩ lên, bất quá, nếu như nói con sông lớn này thật sự là chịu hối hận châu ảnh hưởng, nơi đây đủ loại cũng liền đều nói thông được. Cái này Giang Hiểu đột ngột ý thức được chính mình mới vừa nói bậy. Thực tế cũng là không nghĩ tới Long thủ gia hỏa này liền đợi ở bên cạnh. Dưới mắt, hai vị này thiên cơ cung bắt trọng ngự linh sư biết được nơi đây có dấu hối hận châu, vậy kế tiếp còn phải rồi. Nhưng vào lúc này, được rồi, ta sắp mất phương hướng bản thân. Thiên tướng đông nhiên thở dài nói, Lâm thừa, con đường tiếp theo ta liền không bồi ngươi, ta được đi về nghỉ trước mấy ngày. Cao Phong, Long thủ mày rậm nhíu một cái, trầm giọng nói, nếu là có được hối hận châu, ta đã không nghĩ lại trải qua một cái khác đoạn nhân sinh. Thiên tướng đông nhiên ngắt lời nói, ánh mắt bi thương. Cái này tính là cái gì? Như thật có hối hận châu ý nghĩa chính là để chính chúng ta phủ định chính chúng ta sao? Ta thế nhưng từng bước một bỏ qua vô số mới trở thành bắt trọng ngự linh sứ a. Bây giờ lại nhìn một chính mình khác nhặt lên những cái kia sự vật tốt đẹp. Lâm thừa, ta đến tột cùng nên làm cái gì? Thiên tướng một phen ngôn ngữ triệt để lệnh Long thủ sửng sốt. Giang Hiểu cũng là trầm mặc không nói gì. Nếu không phải số mệnh châu đằng sau thay đổi lần thứ hai xương mù hướng đi, chỉ sợ chính mình cũng đem đứng trước nội tâm dày vò. Cố nhiên, chính mình đạt được số mệnh châu, nhưng trừ số mệnh châu còn có cái gì đâu? Không, ta muốn tìm đến hối hận châu. Ta muốn thay đổi đây hết thảy. Long thủ đống nhiên cắn răng nói, ngữ khí chắc chắn. Một đường, bảo trọng. Thấy thế, thiên tướng chắc tay, sau đó quay người bơi về phía sau. Nhìn xem thiên tướng trở lại bóng lưng. Long thủ mắt hổ bên trong không nói rõ được cũng không tả rõ được ra sao nhan sắc. Giang Hiểu ngược lại là hơi có chút bội phục. Chứ bỏ mở mị không thể tìm ra hối hận châu, xương mũi bên trong cơ duyên cũng không tính là nhỏ. Thiên tướng ngược lại là hiểu được kịp thời thu tay lại, phần này tâm tình có thể nói là cực kỳ cường đại. Soạn. Không giống với thiên tướng, Long thủ nhưng là không còn bất luận cái gì cùng Giang Hiểu đáp lời ý niệm. Tráng kiện dáng người đột ngột liền một đầu đâm vào sóng lớn bên trong, ra sức hướng phía trước bơi đi. Giang Hiểu cũng là hít một hơi thật sâu, sau đó tiếp tục bơi về phía không biết tồn tại hay không bị ngạn. Thời gian lặng yên trôi qua. Một bên khác, thiên tướng một lần nữa trở lại trên bờ. Thấy thế, Tô Phàm không khỏi sững sờ, ngươi thế mà trở về rồi. Bạn không nghĩ tới, vị này thiên cơ cũng bắt trọng ngự linh sư thế mà thật đúng an toàn không việc gì trở về. Vừa mới lên bờ, thiên tướng cũng là hào hứng mệt mệt, không muốn cùng này nhiều lời, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, Tô Phàm chợt nhớ tới sự kiện, tranh thủ thời gian mở miệng hỏi, "Đúng, ngươi có thấy hay không một đầu hai ương cấp nhiệt xúc?" "Ừm." Nghe vậy, thiên tướng kinh ngạc dừng bước, cái này sông lớn bên trong vì sao lại có quỷ vật? Chương 482, Giang Hiểu cùng Long thủ ngươi không có gặp phải kia quỷ ra. Nghe vậy, Tô Phàm nhíu mày. Thiên tướng cái chán tối đen, vẫn là gọi hai ương cấp quỷ vật đi. "Tô Phàm, cái này tờ mờ ai biết kia quỷ thích để người gọi nó ra a? Nó hẳn là ngay tại cái này sông lớn ở trong mới đúng a?" Tô Phàm không hiểu nhìn về phía trước bọt nước quần quần mặt sông, đạo, chẳng lẽ là sớm như vậy liền chết chìm rồi. Đột nhiên gian, thiên tướng mở miệng nói, sông này bên trong trừ ta cùng Long thủ bên ngoài, liền chỉ có ngươi Tô ra một vị tên là Tô Dương văn bối. Không đợi này nói xong, Tô Phàm ngạc nhiên, ta Tô gia chỗ nào đến Tô Dương người này? Ừm. Thiên tướng tùy theo sững sờ, không có lại nói. Tô Phàm sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Thiên tướng cũng là toát ra kinh ngạc chi sắc, kia Tô Dương chẳng lẽ đây coi là chuyện gì xảy ra? Một đầu thai ương cấp quỷ vật hợp lấy đặt chính mình dưới mí mắt đồng hành lâu như vậy, thân là Thiên Cơ Cung bắt trọng ngự linh sư, thiên tướng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế tà môn chuyện. Vốn muốn ý nghĩ rời đi cũng yếu bất một chút, nhưng có thể tên kia trên thân không có quỷ khí a. Thiên tướng rất nhanh liền đưa ra nghi hoặc, bằng không ta như thế nào đem một đầu quỷ xem như là người? Kia quỷ ra rất đặc biệt, không tầm thường. Tô Phàm cắn răng nói, việc này ta đã hướng gia chủ bẩm báo, đầu này nghiệt xúc làm sao đều phải chết tại ta Tô gia trong tay. Còn có loại này quỷ quái? Thiên tướng trong lúc nhất thời cũng kinh, lại có thể hoàn mỹ như vậy ngụy trang thành ngự linh sư. Như thế nói đến, đối phương thể lực cũng là nói thông được. Ta thế mà cùng một đầu quỷ du lâu như vậy lặng, còn lo lắng an nguy của nó. Thiên tướng không khỏi tự rêu bật cười, nếu là bị long thủ biết khó lường chế rêu ta vài ngày. Không sao. Tô Phàm ngữ khí chắc chắn, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú phía trước sông lớn, nói năng có khí phách đạo, con sông lớn này không có cuối cùng, đầu kia nghiệt xúc sớm muộn về được, ta chờ đêm này bắt giữ về sau, liền muốn nhìn xem nó đến tuột cùng có chỗ đặc biệt nào. Tiểu tử, ngươi thể lực không tệ a. Trào lên không thôi sông lớn bên trong, long thủ đông nhiên mắt nhìn xa xa ra hiểu, sau đó nói, Tô gia vãn bối đầu năm nay coi là thật đặc biệt như vậy. Đánh tiểu liền mỗi ngày chạy bộ sáng sớm, chạy xong còn phải làm 100 cái nằm ngửa ngồi dậy, 100 cái chống đẩy. Giang Hiểu thuận miệng hồ khản một câu. Lập tức, long thủ nội tâm lộn xộn. Cái này người Tô gia thật đúng là mới mở miệng liền yêu ép buộc. Giang Hiểu tự nhiên cũng không sợ long thủ thức ra thân phận của mình. Dù sao sông lớn bên trong lẫn nhau cũng không thể vận dụng linh lực. Thật muốn bật lộn đứng dậy, chính mình cũng chưa chắc rơi vào hạ phong. Chính là long thủ khổ người xem ra có chút đại. Một bên khác, long thủ bị Giang Hiểu ánh mắt thấy trong lòng một trận dị dạng. Tiểu tử này ánh mắt gì? Long thủ lâm thầm cô, đây là muốn kiếm cớ. Không hiểu đâu. Mặc kệ loại này không lấy vui tiểu bối. Long thủ hơi tăng tốc độ, muốn kéo ra cùng đối phương khoảng cách. Nước sông nặng nề như ngân thủy ngân, đồng thời ý lạnh đến tận xương tủy mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiêu hao lấy chính mình ý chí. Trở thành bắt trọng ngự linh sư nhiều năm, long thủ cũng là hồi lâu không có trải qua loại này khảo nghiệm nghị lực chẳng cảnh, ngược lại trong lòng còn có chút cùng loại kiện thân của mà khiêu chiến dục. Không thể không nói, long thủ hình thể có chút trắng kiện, một thân cơ bắp trắng kiện, giống như cốt thép hỗn bùn đất đổ vào mà thành, tại nước sông đổ vào hạ hiện ra như sắt thép sáng bóng, nhất là tấm kia thô kệch trên khuôn mặt, đường cong cứng rắn, chính cấu ngạnh hán hình tượng. Một đôi đại thủ mỗi lần quấn lên bọn nước liền chừng mấy mét chi cao, nhìn ra được thể lực còn rất tràn đầy. Nhưng vào lúc này, bạch, bên cạnh một đầu hình dọn nước bóng đen đột nhiên liền xông lên. Ừm. Long thủ mắt hổ chừng một cái, liền trông thấy kia Tô gia tiểu tử thế mà còn bơi ở trước mặt của mình, lập tức liền không vui lòng. Cái này người Tô gia thật sự là quá không có đạo lý đi. Long thủ càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Chính mình đường đường bắt trọng ngự linh sư, ngươi một cái vãn bối không thành thành thật thật đợi tại phía sau cái mông, làm sao còn muốn dẫn chính mình trước du? Cho dù là tại loại này bí cảnh ở trong, có thể tối thiểu nhất tôn ti lễ nghi ngươi phải có a. Nghĩ như vậy, long thủ còn không tốt trực tiếp gian dạy, chỉ mặt đen thui, tiếp tục gia tăng sức lực, tốc độ lại đến một bậc. Trong lúc nhất thời nổi lên bọn nước cũng càng thêm kịch liệt lên. Nếu có người từ trên không quan sát liền sẽ phát hiện, thời khắc này sông lớn bên trong, hai viên điểm đen, một trước một sau, tựa như thi đấu, ngươi đuổi ta vội vàng. Thời gian dần qua, long thủ phát giác được không thích hợp. Không phải, tiểu tử kia thể lực tốt như vậy sao? Long thủ hơi có chút khiếp sợ nhìn về phía trước thế mà còn cao hơn chính mình một đầu Giang Hiểu, trong lòng ổ lửa cháy, nhịn không được mở miệng nói, Tô gia tiểu tử. Tô gia tiểu tử? Cái gì? Giang Hiểu lúc này mới dừng động tác lại, không hiểu nhìn về phía vị này Thiên Cơ Cung long thủ. Chỉ thấy long thủ mặt đen thui liền mới tới. Ngươi là mấy tầng ngự linh sư? Long thủ thời khắc này ngữ khí có phần có chút không đúng. Giang Hiểu buồn bực nói, lục trọng ngự linh sư, làm sao rồi? Long thủ đạo, vậy ngươi còn không mệt? Không sợ hồi không được sao? Đa tạ long thủ đại nhân quan tâm, ta không mệt. Giang Hiểu tượng trưng qua loa một câu. Thật không mệt. Thật không mệt. Thật không mệt. Giang Hiểu phát giác được không thích hợp, không giải thích được mắt nhìn long thủ. Gia hỏa này không phải đem chính mình nhận đi ra rồi hả? Nghĩ như vậy, Giang Hiểu giấu dưới mặt sông tay phải chậm rãi phát đông lúc đích. Một bên khác, long thủ cũng là bị Giang Hiểu mang theo địch ý ánh mắt cả hồ đồ. Vốn là vừa nhận hối hận châu ảnh hưởng còn không có bao lâu, ba đoạn nhân sinh sẽ lẫn, lúc này thần trí còn không có khôi phục lại. Ta nói ngươi gọi tên gì tới? Long thủ lần nữa hỏi một lần. Tô Dương A. Giang Hiểu đạo, ta không phải nói qua một lần sao? Làm sao rồi? Ha. Long thủ lạnh lùng cười dưới, ngữ khí bất thiện, ta ghi nhớ ngươi. Tiếng nói vừa ra, long thủ đột ngột một đầu đâm vào trong nước sông, đột nhiên liền bộc phát ra một cỗ công lực, hướng phía trước chạy dâng lên. Hoa to lớn bọt nước đột ngột dội Giang Hiểu nghiêm chỉnh mặt. Ta. Giang Hiểu kém chút không có trực tiếp trách mắng âm thanh tới. Nhìn ngươi cái này làm được chuyện, đường đường một cái bắt trọng ngự linh sư, có ý tốt. Lập tức, Giang Hiểu trong lòng cũng phát cáu, hít một hơi thật sâu, chỗ nào quản ngươi cái gì long thủ đầu gà Giang Hiểu, đột ngột hướng phía trước bơi đi. Một bên khác. Hừ, cái này Tô gia tiểu tử thật sự là cuồng không biên giới. Hồi tưởng vừa mới Giang Hiểu nói chuyện với mình ngữ khí, long thủ liền đến khí, mục không có tôn thi. Cũng không biết Tô Nhược Uyên là thế nào dạy bảo được hậu nhân. Long thủ chỗ nào muốn lấy được vừa mới nói chuyện với mình kỳ thực bị Bắc Minh Quỷ. Lại thêm Giang Hiểu cái kia tính, dù sao cũng không sợ lộ ra ánh sáng thân phận, cùng lắm thì tại trong sông đánh một trận, càng chưa nói tới muốn tại Long Thủ trước mặt bảo trì một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Chỉ chốc lát sau, Giang Hiểu liền du tới, đồng thời còn cố ý cao cao giơ lên một trận bọt nước, lấy báo vừa mới mối thủ. Cái này không, vừa lúc liền có mấy giọt vẩy ra tiến Long Thủ trong mắt. Ai nha, ngượng ngùng. Đồng thời, Giang Hiểu còn ra vẻ kinh ngạc mở miệng nói, không có chú ý Long Thủ đại nhân ngươi ở đây này ta. Long Thủ tranh thủ thời gian nháy mấy lần mắt, đại phát lôi đỉnh, tức giận đến râu ria đều dựng lên. Tô gia tiểu tử, ngươi không có gia giáo đúng không? Chương 483, quay đầu nghe thấy sau lưng Long Thủ tức giận âm thanh. Giang Hiểu khẽ miệng khẽ nhếch, cũng không thèm để ý, tiếp tục hướng phía trước bơi lên. Khá lắm cuồng vọng Tô gia tiểu tử. Long Thủ thầm nghĩ chính mình sống lớn như vậy số tuổi, liền chưa từng gặp qua ngông cuồng như thế hậu bối, tức giận tới mức cắn răng. Quanh thân trải rộng cơ bắp giống như cầu lòng, thể nội ẩn chứa huyết khí chậm rãi chạy xuôi mà ra, mang đến một cỗ ấm áp đồng thời cũng sinh ra càng lớn khí lực. Hoa, vừa loáng gian, Long Thủ liền hóa thành một chiếc hình người chiến hạm, bay nhanh bơi về phía Giang Hiểu. Cùng một thời gian, Giang Hiểu hình dọn nước dáng người càng dường như hơn một đầu cá hố, dù là nước sông thuyên gấp, tốc độ vẫn là lại nhanh một đoạn. Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Long Thủ khiếp sợ phát hiện chính mình thế mà còn là đuổi không kịp đối phương. Phải biết ngự linh sư cảnh giới càng cao, linh lực cũng liền càng là tinh thuần, nhục thân tại linh lực thẩm thấu vào càng vượt xa hơn thế tục thường nhân nhận biết. Cho dù là không bằng nguyên vị như vậy tay cụ tái sinh, nhưng cũng có thể nói là cường cân thiết cốt. Có thể, dưới mắt chính mình đường đường một cái bắt trọng ngự linh sư thế mà không có thể so sánh qua được đối phương một cái lục trọng ngự linh sư. Đây là có chuyện gì? Long Thủ suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được cái nguyên cớ, càng đoán không được thế gian này sẽ có đi lại ở người quỷ lượng giới tồn tại. Long Thủ đại nhân, số tuổi lớn vẫn là chú ý hạ thân thể, vạn nhất nếu là tay chân rút gần có thể phiền phức. Đúng lúc này, Giang Hiểu vẫn không quên treo chọc một câu. Soạn. Lập tức, Long Thủ cuốn lên một cỗ sóng cuồng, toàn lực bộc phát. Cảm nhận được đối phương như núi lửa ẩn chứa tức giận, Giang Hiểu cũng là không dám chế lại, tranh thủ thời gian tăng tốc. Quỷ khí rèn luyện hạ lục thân có thể vượt xa phổ thông ngự linh sư, chớ nói chi là chính mình đồng dạng cũng là ngự linh sư. Ta. Dây vo nửa ngày, Long Thủ rốt cuộc vẫn không thể nào đuổi kịp tiểu tử kia, trong lúc nhất thời thể lực cũng tiêu hao không ít, chỉ có thể là cắn nát răng hướng trong bụng ướt. Sắc mặt gọi là một cái hắc ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Long Thủ làm sao cũng nghĩ không thông, an nghẹn, trong lòng càng là không thoải mái, ngoài miệng lại nói, được rồi. Về sau ra ngoài lại tìm tiểu tử này phiền phức. Chuyến này mục đích của mình chung quy là vì tìm được trong truyền thuyết Hối Hận Châu, không cần thiết lãng phí khí lực đối với chuyện như thế này. Chủ yếu cũng là Long Thủ thực tế đuổi không kịp, chỉ có thể ở trong lòng như thế giải sầu phiền muộn. Một bên khác, Giang Hiểu quay đầu ngắm nhìn, liền gặp được Long Thủ động tác một lần nữa chậm lại, không khỏi cũng nhẹ nhàng thở ra. Dù lâu như vậy, chung quanh vẫn là bộ dáng này, ngược lại là thể lực tiêu hao không ít. Giang Hiểu cũng chậm lại, hơi tiết kiệm lên một chút thể lực. Đầu này vô biên vô ngần sông lớn dường như coi là thật như chuyện thần thoại xưa bên trong thiên hà đồng dạng, như thế nào cũng nhìn không thấy mở. Nước sông càng là cổ quái vô cùng, xa so với cái khác bình thường nước sông tới nặng nghề, đồng thời còn tràn ngập cửu lũ hoàng tuyển hàn ý kỳ quái. Đột nhiên gian, Giang Hiểu phát giác được không thích hợp, làm sao lần thứ ba sương mù còn không có xuất hiện. Mình cùng Long Thủ đều nhanh du khoảng 3 canh giờ. Dựa theo phía trước đến nói, cơ bản cũng kém không nhiều liền nên xuất hiện sương mù mới đúng. Không đúng, làm sao còn không có xuất hiện sương mù? Cùng lúc đó, Long Thủ cũng phát giác được không thích hợp, nhăn lại mày rậm, trong sương mù tuy nói có thể sừng cựu tử nhất sinh, nhưng cũng cơ duyên trùng điệp. Càng chết là, đây cơ mẹ nấu đến tột cùng còn muốn du bao lâu mới có thể lên mở. Long Thủ tâm tình thời gian dần qua nôn nóng lên. Nghĩ như vậy, Long Thủ đột nhiên xông Giang Hiểu quát to một tiếng, "Tô gia tiểu tử, ngươi còn không chuẩn bị đi trở về?" "Long Thủ, ngươi muốn trở về rồi?" Giang Hiểu hỏi ngược một câu. Nghe vậy, Long Thủ mở trừng hai mắt, vạn không nghĩ tới thế mà lại đạt được như thế trả lời chắc chắn. Cũng là không sợ chết, chỉ là một cái lục trọng ngự linh sư, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Long Thủ trong lòng không cam lòng, chợt không cần phải nhiều lời nữa, đột ngột cắn răng một cái, tiếp tục tại con sông lớn này bên trong hướng phía trước bơi lên. Ta nhất định phải tìm được trong truyền thuyết Hối Hận Châu. Long Thủ ánh mắt rất là kiên định. Một bên khác, Giang Hiểu cũng là hít một hơi thật sâu, kiềm chế hạ một ít tạp niệm, cố nén lạnh như băng thấu xương nước sông, không ngừng ra sức chức du. Nhất thời không nói chuyện. Thời gian dần dần trôi qua, giữa thiên địa giống như chỉ còn lại có nước sông lao nhanh âm thanh. Vĩnh hằng bất biến sông lớn không ngừng dậy vò lấy nguyên bản kiên định không thay đổi ý chí. Giang Hiểu, Long Thủ hai người đau khổ tranh độ ở trong đó, tìm kiếm lấy không biết đến tuột cùng tồn tại hay không bị ngã. Cả hai thể lực đều đang không ngừng trôi qua, tốc độ cũng chậm lại. Con sông này đến tuột cùng có hay không cuối cùng? Long Thủ đột nhiên hồi nhìn một cái lúc đến phương hướng, tâm tình phức tạp. Mình đã không biết du bao lâu, càng lại vô trước đây cùng Giang Hiểu nói chêm chọc cười tâm tư, đầy trong đầu chỉ muốn như thế nào tận khả năng tiết kiệm thể lực. Tựa như mà dạ tổng người bình thường, phía trước còn có tâm tư có thể sóng một làn sóng, có thể đợi đến phần sau đoạn, trong đầu cái gì đều không thừa hạn, chỉ muốn điểm cuối cùng. Có thể, điểm cuối cùng ở đâu? Long Thủ nguyên bản ánh mắt kiên định bỗng nhiên sinh ra một tia bừng lòng. Ngay phía trước, nước sông đục ngầu, giống như vạn mã buông đằng, đường chân trời vẫn là cùng rộng lớn mặt sông nối liền với nhau. Tự thân thể lực chỉ còn không đủ bốn thành, nếu là bây giờ đi về miễn cưỡng còn kịp. Đúng lúc này, Long Thủ bỗng nhiên nhìn về phía xa xa Giang Hiểu, trong lúc nhất thời sắc mặt hơi dừng lại. Đối phương từ đầu đến cuối tựa hồ cũng không có chút nào quay đầu dấu hiệu. Tô gia tiểu tử, ngươi chẳng lẽ cũng là nghĩ tìm kiếm viên kia Hối Hận Châu? Long thủ đống nhiên lại lần nữa quát to, ngươi coi là thật không muốn trở về. Vạn nhất con sông lớn này không có cuối cùng làm sao bây giờ? Lần này nói, cùng này nói là tại hỏi tham Giang Hiểu không bằng nói là Long thủ đối với mình nội tâm chất vấn. Thể lực không đủ một nửa, nếu là chuyến này không có kết quả, chính mình đến tuột cùng nên đi nơi nào? Tiếp tục tiến lên vẫn là quay đầu lên mở. Giờ này khắc này, dù là thân là bắt trọng ngự linh sư Long thủ cũng lâm vào chật vật lựa chọn ở trong. Nhưng vào lúc này, ta đã vô pháp quay đầu. Một đạo bình thản không gợn sóng âm thanh bỗng nhiên vang lên. Vừa lo gian, Long thủ ngơ ngẩn. Không giống với chính mình, thì ra đối phương sớm tại trong im lặng làm ra lựa chọn. Sau một khắc, Long thủ đột ngột cắn răng một cái, thiệt thòi ta Lâm Thừa vẫn là một cái bắt trọng ngự linh sư, thế mà còn không bằng tên tiểu bối này, thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Không nói rõ được cũng không tả rõ được ra sao tâm tình. Long thủ trong mắt lóe lên đủ loại cảm xúc, hai tay mười ngón càng là khấu chặt tại huyết nhục bên trong, dùng đau đớn đến kích thích trong lòng mình kia một sợi nhàn nhạt hối hận. Y Thiên Huyên, nếu là phụ thân chuyến này không thể quay về, thật xin lỗi. Long thủ phút chốc thì thầm một câu, sau đó nhìn về phía trước cái kia đạo trầm mặc bóng lưng, ánh mắt triệt để kiên định xuống dưới. Không có lại nói, cả hai đạp lên hoặc là sinh hoặc là chết cuối cùng một đoạn lữ trình. Cùng lúc đó, trên bờ, Tô Phàm chợt thở dài một cái, đầu kia nghiệt xúc xong, Long thủ cũng còn chưa có trở lại. Bên cạnh, Thiên tướng cau mày, mở miệng hỏi, "Tô Phàm, nơi đây bí cảnh ở trong có tồn tại hay không hối hận châu?" Ha, thật sự là ngây thơ. Tô Phàm tự giễu cười một tiếng, "Đạo, ta Tô gia chấp trưởng Hoàng Tuyển Quỷ bực mấy trăm năm, như thật có hối hận châu, ta Tô gia tầng tầng lớp lớp yêu nghiệt chẳng lẽ còn so ra kém cái khác?" Nói, Tô Phàm ngắm nhìn phía trước trùng trùng điệp điệp sông lớn, trong mắt lộ ra một bôi vẻ cảm khái, buồn bã nói, "700 năm đến nay, ta Tô gia bước vào trong con sông này, muốn tìm kiếm hối hận châu bắt trọng ngự linh sư trường số lượng một bàn tay. Có thể, cuối cùng những tiên tiêu đó nhóm chân chính trở về không có người nào." Con sông lớn này là không có cuối chương 484, không hối hận con đường ầm ầm sông lớn quần cuộn chạy về phía phía trước, sông lớn bành trướng lấy nước sông, nhấc lên vạn trượng sóng to, chọc lưu huyền chuyển. Dù là thần linh ở vào đầu này vô biên vô hạn sông lớn bên trong cũng sẽ lộ ra nhỏ bé như hạt bụi. Buồn thể, rét lạnh, mệt mỏi. Trên dưới bước lên hai tay dường như đã không còn nghe theo tự thân chỉ huy, bằng dựa vào bản năng không ngừng lặp lại lấy bơi lội động tác. Giang Hiểu giờ phút này trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không có bất luận cái gì dư thừa ý niệm. Nặng nề nước sông tựa như là thực hiện một đạo gông xiềng trên người mình. Thể lực không ngừng tiêu hao. Dù là thai hương cấp nhục thân giờ phút này cũng gần như đến khốn cảnh ở trong, dường như đi lại trong sa mạc người đi đường. Giang Hiểu giờ phút này vô cùng chờ mong lấy đường chân trời chỗ đột nhiên xuất hiện một vệt đen. Nhưng mà, cũng không. Phía trước vẫn chỉ có trùng trùng điệp điệp nước sông. Hô 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 phía sau, Long thủ đồng dạng là sức cùng lực kiệt, quanh thân không còn chút sức lực nào, cơ bắp bên trong ẩn chứa huyết khí đã sớm bị tiêu hao hầu như không còn. Nhiệt độ cơ thể không ngừng hạ xuống. Hối Hận Châu. Nguyên lai đây chính là Hối Hận Châu. Long thủ đột nhiên thảm thảm cười một tiếng, nhìn lại lúc đến phương hướng, nội tâm đắng chắc không thôi, ta hối hận, nhưng vì sao Hối Hận Châu ngươi vẫn chưa xuất hiện? Thể lực chưa tới một thành. Chính mình tại con sông lớn này bên trong đến tột cùng du bao lâu? Một ngày một đêm, ba ngày ba đêm. Cho dù là bắt trọng ngự linh sư lại có thể thế nào? Long thủ dường như đã thấy kết quả của mình. Chim vào mặt sông, hóa thành quần quần bùn cát, từ đây bị thế nhân quên lãng. Không phải tất cả lựa chọn đều là chính xác. Hối Hận Châu cái này một thiên đạo chí bảo nếu như coi là thật có thể dựa vào cắn răng kiên trì liền có thể thu hoạch. Tô gia những thiên tiêu đó lại há có thể là phế vật? Long thủ tự nhiên rõ ràng đạo lý này, nhưng chân chính đến một bước này, không ai có thể không hối hận lúc trước làm ra lựa chọn. Soạn. Đúng lúc này, một cái sóng lớn đánh tới. Long thủ đống nhiên dùng hết sức lực, đột ngột một tay đem này đánh vỡ, giận dữ hét, vì cái gì? Phía trước, Giang Hiểu nhìn lại mắt giờ phút này thất thố Long thủ, ánh mắt hờ hững, không nói tiếng nào. Giang Hiểu chỉ tiếp tục tận khả năng tiết kiệm thể lực, mặc cho sóng lớn bọt tới, chui vào dưới nước sau một lần nữa xuất hiện. Mình kiếp trước từng có bạn học lập nghiệp qua, hao hết hết thảy, chỉ vì cược ra một cái tương lai. Có thành công tự nhiên là có thất bại. Hối hận lại có thể thế nào đâu. Giang Hiểu mấp máy môi, sắc mặt cùng này nói là bình tĩnh, không bằng nói là đã sớm bị quóng đến chết lặng. Thể nội linh lực bị phong cấm. Số mệnh châu cùng luân hồi châu đều không có cách nào cảm ứng được Hối Hận Châu đến tuột cùng cách mình chỉ có bao xa. Chuyện cho tới bây giờ, quay đầu đã là không đường thối lui. Chỉ có đem hết khả năng tiếp tục tiến lên, dù là chỉ tiến lên một tấc cũng quyết không thể từ bỏ. Một bên khác, một lần nữa bình tĩnh trở lại Long thủ lại lần nữa mở mịt nhìn về phía Giang Hiểu. Tiểu tử này, Long thủ giờ phút này đã là triệt để bị này tin phục. Không chỉ là bởi vì đối phương thể lực, càng bởi vì Giang Hiểu từ đầu đến cuối biểu hiện đều rất là bình tĩnh, lý trí đến gần như một cái lạnh như băng máy móc, xưa nay không từng lãng phí dư thừa khí lực, dường như một cái khổ hành tăng. Vì cái gì? Long thủ nghĩ mãi mà không rõ, bờ môi đều nhanh khai ra huyết, nội tâm hiếm thấy sinh ra xấu hổ chi ý, kẻ này nếu là có thể còn sống rời đi nơi đây, tương lai bắt trọng ngự linh sư tất có một tịch chi vị. Nghĩ như vậy, Long thủ nhưng lại không khỏi lòng sinh tuyệt vọng, có thể, con sông lớn này không có cuối cùng a. Lẫn nhau ở giữa khoảng cách càng lúc càng lớn. Cho đến Long thủ lại cũng không nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Không biết lại du bao lâu, thời khắc này Giang Hiểu triệt để như là một viên ven đường cục đá, lông mi đều bị một tầng miếng băng mỏng đông lại. Ừm. Đột nhiên gian, Giang Hiểu cứng đờ vặn bẹo đốn éo đầu, nhìn về phía phía sau. Trung trung điệp điệp mặt sông, một mảnh trắng xóa. Long thủ. Không được sao. Giang Hiểu thời khắc này âm thanh đều hiện ra một tia suy yếu, bờ môi càng là không có chút huyết sắc nào, đồng tử đều không có hào quang. Kể từ đó, giữa thiên địa liền chỉ còn lại có chính mình một người. Nói không rõ là gì tâm tình, không có long thủ làm bạn. Con sông lớn này dường như triệt để hóa thành thông hướng minh giới hoàn toàn. Chỉ có chính mình cái này đáng thương cô hồn dã quỷ đi trên đường. Quỷ bóng. Đột nhiên gian, Giang Hiểu cũng không biết tại sao, tóm lại bỗng nhiên muốn gọi một tiếng quỷ bóng. Không có trả lời. Mình tựa như là một cái bệnh tâm thần ở đây lẩm bẩm tự nói, ta phải chết sao? Giang Hiểu động tác trễ chậm lại, ánh mắt càng là dần dần ảm đạm. Thân thể từng cái tế bào đều tại nói với mình một câu, từ bỏ đi. Thiên Cơ Cung bắt trọng ngự linh sư Long Thủ đã thất bại. Cái này đủ để chứng minh con sông lớn này chỗ kinh khủng. Chính mình đến tuột cùng vì cái gì cảm thấy có thể vượt qua những này bắt trọng ngự linh sư đâu? Bằng vào số mệnh châu. Nhưng bây giờ vô luận là số mệnh châu hay là quỷ bóng đều không có phản ứng. Con sông lớn này chúng cái này khắc chỉ có một cái phổ thông thông lục trọng ngự linh sư. Sức cùng lực kiệt. Cái này chính là mình bây giờ tình cảnh. Thân thể đã sớm giống như là một khối khăn lau bị nghiền ép ra dọn cuối cùng sức lực. Trả ra tất cả lại không có thể thay đổi bất luận cái gì mảy may. Quanh mình vẫn là mênh mông bát ngát sông lớn. Vậy liền chết ở trên con đường này đi. Sau một khắc, Giang Hiểu đống nhiên thu liễm lại trong mắt hết thể cảm xúc. Cho dù không người nhìn thấy một màn này, cho dù con sông lớn này không có cuối cùng. Có thể, nếu ta lựa chọn đạp lên con đường này, như vậy, bất kỳ cái gì đồ vật cũng không trả lời ảnh hưởng ta dọc theo đầu này đường đi xuống. Dài răng giặc không có tận cùng sông lớn bên trong. Giang Hiểu tiếp tục trước bơi lên. Từ đầu đến cuối. Trên bờ, Tô Phàm đống nhiên nhìn về phía sau lưng cửa đồng lớn, nhướng mày, ba ngày trôi qua, môn nhanh đóng lại. Long thủ. Thiên tướng trong lúc nhất thời nội tâm đống nhiên cảm thấy một cỗ thương cảm chi sắc. Trường Giang quần cuộn chạy về đông, bắt đầu ngọn sóng cuốn anh hùng. Đối với cái này, Tô Phàm chỉ lắc đầu, đạo, trên đời cho dù thật có hối hận châu, như thế nào ta chờ phàm nhân có thể nắm giữ tồn tại. Chỉ tiếc, đầu kia nghiệt xúc thẳng đến chết cũng không chịu lên mở. Tô Phàm không khỏi có chút tức giận, ta Tô ra những cái kia danh sách cũng không biết đến tuột cùng bị này giấu ở nơi nào. Ai thiên tướng không có mở miệng, mà là hồi tưởng đến lần này bí cảnh khủng bố, thật sâu thở dài. Còn có hai cái canh giờ, lúc đó nhìn lại Long Thủ còn có khả năng hay không trở về đi. Mắt nhìn thiên tướng, Tô Phàm tượng trưng nói một câu. Trên thực tế, trong lòng, Long Thủ sao có thể còn có nửa điểm đường sống. Chỉ sợ sớm đã hóa thành sông lớn hạ một nắm bùn cát. Thiên địa ưu ám. Chính như trong nước chẳng cảnh không khác nhau chút nào. Giang Hiểu cuối cùng là thể nội rốt cuộc không có mảy may sức lực, tùy ý một cơn sóng vọt tới liền đem này lôi cuốn vào dưới mặt sông, không có lực lượng phản kháng. Giống như bùn cát chậm rãi chìm xuống, nặng nghề nước sông triệt để đem này vây quanh. Kết thúc rồi hả? Giang Hiểu chợt có chút thất thần, hiện lên trong đầu ra từng màn quá khứ hình tượng. Trước đây sương mù bên trong hai đoạn nhân sinh lại thêm chân chính vận mệnh. Giang Hiểu, ngươi thật không hối hận sao? Trong cõi u minh, một đạo như có như không âm thanh bỗng nhiên bay vào trong hai. Giang Hiểu cũng không dư thừa sức lực vừa đi vừa về ứng, nhưng trong lòng rất rõ ràng, hối hận thay đổi không được hiện thế, đơn giản chỉ là thuần túy trốn tránh thôi. Cái này nhất niệm đầu dâng lên đột nhiên giống như trong bóng tối bao đuốc. Trong lúc đó, Giang Hiểu ánh mắt mãnh liệt, đúng là cắn nát bờ môi, hấp thu sớm đã lạnh như băng máu tươi, cưỡng ép dựa vào nhục thân vốn có đóng kín để bảo tồn tại huyết nhục bên trong huyết khí thu hoạch được một tia sức lực. Soạn. Giang Hiểu lại lần nữa phá sóng mà ra, tóc đen rối tung dưới, cặp kia mắt đen giờ phút này như là dã thú dữ tợn. Bá, sau một khắc, Giang Hiểu càng là đột ngột cắn một cái phá cánh tay phải của mình, không gào to lấy tự thân huyết dịch. Máu tươi liên tục không ngừng đi vào trong bụng hóa thành một tia yếu kém sức lực. Đồng thời, thân thể cũng đang nhanh chóng suy yếu, tứ chi càng lộ vẻ không còn chút sức lực nào. Uống rượu độc giải khát. Có thể, như vậy lại có thể lại lần nữa cưỡng ép kiên trì vài phút. Lệnh người khó có thể tưởng tượng ngân lệ. Còn có thể tiếp tục. Giang Hiểu nhìn về phía trước vẫn như cũ trời nước một màu cảnh tượng, lại là dùng hết thảy, đột phá cực hạn, tiếp tục tiến lên. Đây là chân mình hạ bước ra đến đường. Trả ra tất cả mới đi đến hôm nay một bước này, há có thể bởi vì ngươi hối hận châu một chút thủ đoạn liền thay đổi tâm trí. Vành nước sông đống nhiên nổi lên cự phong, sóng lớn ngập trời. Nặng nghề sóng nước mang theo thiên quân chi thế đánh vào Giang Hiểu trên người, lập tức liền đem này lại lần nữa đánh vào dưới mặt sông. Sau một khắc, Giang Hiểu liều đến cưỡng ép chui ra mặt nước, sau đó lại đổ hút lên cánh tay phải trong vết thương huyết dịch, trong bụng lần nữa có một tia ấm áp. Đồng thời, hắn thân thể dừng không có ở đây run rẩy, mệnh nguyên đã yếu ớt đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Và anh, sông lớn giờ phút này triệt để gió nổi mây phun lên, dường như thần sông ngay tại phát tiết lửa giận, lại giống là đang nên tiếp lấy cái gì đến. Tùy theo mà đến là, đường chân trời chỗ đột nhiên nhiều ra một vệt đen từ xưa đến nay, vô số bắt trọng ngự linh sư đều không thể đến bị ngạ, giờ phút này liền ở trong mắt Giang Hiểu. Chương 485, bướm bướm quanh trùng trùng điệp điệp sông lớn giờ phút này giống như đang trải qua một trận bão tố, nước sông sôi trào mãnh liệt, nhấc lên mấy trượng chi cao. Chuyện gì xảy ra? Trên bờ, Tô Phàm đột nhiên biến sắc. Cứ việc con sông lớn này bình thường cũng thường xuyên nổi lên sóng gió, nhưng lại chưa bao giờ giống giờ phút này kịch liệt. Thậm chí có thể nói là trăm ngàn năm chưa từng có kỳ biến. Chẳng lẽ nói Long Thủ? Thiên tướng nhịn không được tiến lên một bước, trong mắt dâng lên một bôi hào quang sáng tỏ. Đây chính là Hối Hận Châu a. Thiên Cơ Cung ngày xưa chính là đạt được một viên Thiên Cơ Châu, từ đây thấy rõ thế gian hết thảy huyền bí, đạt vững vô thượng bá chủ địa vị. Bạch Quỷ đạt được Luân Hồi Châu, càng là tùy ý cướp đoạt Nguyên Quỷ thậm chí Huyền Quỷ bản mệnh hồn thể, nhấc lên số mệnh chi chiến. Bây giờ, viên thứ tư Linh Châu xuất thế lại đem gây nên cỡ nào biến hóa kỳ diệu. Bịch bịch Tô Phàm quả thực khó mà tiếp nhận, miệng đắng lưỡi khô, dù là bắt trọng ngự linh sư, giờ phút này trái tim vẫn là cấp tốc bắt đầu nhảy lên. Không người đem một màn này cùng đầu kia hai ương cấp quỷ vật liên hệ với nhau. Chính như thời khắc này giữa thiên địa, so với cơn sóng gió động trời Giang Hiểu nhỏ bé được giống như một hạt đất cát. Cuồng phong khuấy động, càn quét bát hoang, sóng lớn bốc lên. Là đang ngăn trở con đường của mình sao? Vẫn là đang nên tiếp lấy chính mình đến. Giang Hiểu trong đầu tạp niệm dập dạp, căn bản là không có cách suy nghĩ quá nhiều sự vật, hơi một cơn sóng đánh tới liền bị dìm ngập tại nước sông ở trong. Dưới mắt, Giang Hiểu đã suy yếu đến mức cực hạn, thể nội mất máu quá nhiều, sinh mệnh chi hỏa lung lay dù tắt. Có thể, cặp kia mắt đen bên trong tín niệm lại là cường đại trước nay chưa từng có. Từ trước đến nay không người đặt chân qua bị ngạ. Bây giờ ngay tại trước mắt mình, quanh nhìn như nghiêng trời lệch đất sông lớn nổi lên từng đạo sóng lớn, lại là đem Giang Hiểu đẩy hướng phía trước. Giang Hiểu liền tựa như một chiếc thuyền hỏng tại sóng lớn bên trong nước chảy bèo trôi. Cùng lúc đó, đầu kia hắc tuyến dần dần rõ ràng, cuối cùng triệt để hiện ra tại tầm mắt bên trong. Một chỗ bị màu xám trắng sương mù vây quanh lục địa. Vành vừa loan gian, một cái sóng lớn trực tiếp đem Giang Hiểu phun lên lục địa. Cái sau nặng nề mà ngã tại kiên cố trên mặt đất, thể nội xương cốt vỡ vụn, dập nát thân thể lại không cảm giác được bất luận cái gì cảm giác đau đớn. Tại sông lớn trung du trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, trong đó gian khổ hoàn toàn không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ. Giờ phút này, Giang Hiểu bờ môi không có chút huyết sắc nào, thân thể lạnh đến tựa như một khối băng cứng, càng là liền xê dịch ngón tay sức lực cũng hết rồi. Dừng ở đây sao? Cảm nhận được tự thân thời khắc này trạng thái, Giang Hiểu lại khó khăn dẫn ra xuống khóe miệng. Chỉ ít, chính mình rốt cục đi vào con sông lớn này bị ngạ. Có thể những cái kia truyền kỳ bắt trọng ngự linh sư đâu? Cuối cùng bất quá là hóa thành trong sông bùn cát. Lẫn nhau đường cũng không cao thấp khác biệt. Có thể Giang Hiểu thực chất bên trong chấp nhất hơn xa tại bất luận kẻ nào. Cũng chính bởi vì điểm ấy, chính mình đi con đường càng thêm lâu dài. Nhưng, cũng chỉ thế thôi. Giang Hiểu rất rõ ràng tình trạng của mình, lần này liền đưa tay sức lực cũng không có, càng chưa nói tới dựa vào hút tự thân huyết đến đi đến cuối cùng này một đoạn đường. Huống chi trong cơ thể mình đã không có quá nhiều huyết. Nhưng vào lúc này, một viên màu ngà sữa linh châu bỗng nhiên tự dưng nổi lên, cũng tản mát ra trận trận ấm áp và mang, vậy vào Giang Hiểu trên thân. Luân hồi châu. Giang Hiểu trong mắt dần dần có sắc thái, lúc này mới đột nhiên nhớ tới mình đã đến trên bờ, cũng có thể vận dụng hết thảy thủ đoạn. Luân hồi châu tản mát ra quang mang giống như suối nước nóng bình thường, chảy xuôi quanh thân các nơi, chữa trị lấy tất cả thương thế. Hơi chuyển biến tốt một chút sau, Giang Hiểu tranh thủ thời gian thu hồi tự động hộ chủ luân hồi châu, cũng không bỏ được cầm trọng tịnh quỷ cùng thôn tiên quỷ hồn lực đến trị liệu thương thế. Cùng lúc đó, luân hồi châu đống nhiên truyền ra một đạo ba động. Giang Hiểu thuận nhìn về phía trước, liền phát hiện xương mù bên trong kia bôi nhiếp nhân tâm phách tử sắc linh mang. Hối hận châu. Lập tức, Giang Hiểu chỉ cảm thấy hết thảy trả giá cuối cùng là đạt được thu hoạch. Hối hận châu tán thành ngươi. Đúng lúc này, đồng tử bên trong đồng dạng là hiện ra một chuyến đen nhánh văn tự. Ồ. Giang Hiểu nhíu mày, sau đó cười nói, cho nên nói, chỉ cần không hối hận liền có thể sao? Là ngươi quật cường đến thực chất bên trong tự phụ. Sau một khắc, quỷ bóng trả lời chắc chắn lệnh Giang Hiểu khẽ giật mình. Thấy thế, Giang Hiểu liền giật mình, chợt nhịn không được bật cười nói, ta người này kỳ thật vẫn là thật khiêm nhường. Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, hướng phía ngay phía trước bước ra một bước. Bạch. Vừa lo gian, nồng đậm sương mù đống nhiên tự dưng phân ra một con đường. Ngay phía trước chính là viên kia tản ra tử mang linh châu, hối hận châu. Cùng lúc đó, bản mệnh linh khí bên trong số mệnh châu cùng luân hồi châu dường như cũng tức nhảy lên. Giang Hiểu ánh mắt dần dần kiên định, từng bước một bước về phía hối hận châu. Tiểu thủ tịch, ngày mai thiên sư động đại hội. Giang Hiểu, ngươi làm sao còn tại tu luyện a? Nhìn xem Giang Khinh Mộc lại chạy đến đâu nhi đi chơi rồi. Hai bên xương mù bên trong thỉnh thoảng truyền ra từng đạo thanh âm quen thuộc. Giang Hiểu thần sắc hờ hững, một đôi mắt đen không hề bận tâm, chỉ đi lại tại dưới mắt đầu này con đường thuộc về mình phía trên. Rốt cục, trong hư không, viên kia yêu dị tử sắc linh châu triệt để hiện lộ tại trước mặt mình. Có phần hơi kinh ngạc chính là, hối hận châu lại tựa như hổ phách bên trong đóng kín để bảo tồn lấy một con sinh động như thật bướm bướm. Hơi nhìn chăm chú kia con bướm liền sẽ sinh choáng váng liên hồi cảm giác, trong đầu không tự giác hiện ra khắp nơi thời không song song chẳng cảnh. Chẳng qua là nhìn một chút liền có như thế yêu dị chi lực, nếu là đem này giữ trong tay, chỉ sợ càng sẽ ham sâu tại vô số trùng điệp thời không ở trong. Bạch. Sau một khắc, Giang Hiểu trực tiếp đưa tay cầm hối hận châu. Chư thiên nhân quả tận thêm ta thân lại có làm sao? Giang Hiểu tay cầm hối hận châu, ánh mắt lại không một chút dị sắc, đạo, bản thân đường từ đầu đến cuối chỉ có một đầu. Tại đây, Giang Hiểu triệt để nắm giữ thiên đạo chí bảo hối hận châu, cũng rõ ràng hối hận châu đến tột cùng có như thế nào to lớn chi lực, nhân quả. Không ngoài dự đoán, hối hận châu có lẽ xưng là nhân quả châu càng thêm chuẩn xác. Trước đây chính mình kinh nghiệm thời không song song kỳ thực chỉ là hối hận châu kéo dài ra hai đầu tuyến nhân quả. Nhân quả chi lực cư nhiên như thế về nào? Giang Hiểu nhìn xem hối hận châu bên trong đóng kín để bảo tồn kia chỉ yêu dị bướm bướm, khóe miệng không tự giác câu lên, quỷ bóng ngược lại là không có nói sai, ngươi nguyện ý thần phục với ta nguyên do thế mà thật đúng là đơn thuần bởi vì ta người này cực kỳ tự phụ. Hối hận châu vốn có nhân quả chi lực xa phi thường người nhưng tưởng tượng, vận mệnh vô pháp nghịch chuyển. Thế nhân đều có hối hận ý niệm, ngẫu nhiên đêm khuya càng sẽ âm thầm thần thương, nếu là lúc trước chính mình đạp lên một con đường khác, bây giờ có thể hay không sinh hoạt được tốt hơn. Hối hận châu liền có thể làm người có được kia đoạn tuyến nhân quả đủ loại ký ức, chân thực đến đủ để cùng hiện thực lẫn nhau lẫn lộn. Cho dù là long thủ thậm chí còn thiên tướng cũng khó mà tránh khỏi nhân quả chi lực ảnh hưởng. Có thể, hối hận châu cũng không có cách nào lại đến. Hiện thực vẫn là lạnh như băng lại tàn khốc. Đây cũng là hối hận Châu trước sau không ngừng thăm dò Giang Hiểu nguyên nhân ở chỗ đó. Chỉ có Giang Hiểu thực chất bên trong kiêu ngạo, tuyệt sẽ không phủ nhận bản thân, càng sẽ không đắm chìm trong một cái khác đoạn mỹ hảo ký ức. Cái thằng này mặc dù nhìn như mặt ngoài sẽ thường xuyên giả sợ, trên thực tế nội tâm cao ngạo có thể xưng nhất tuyệt. Nhân quả chi lực có thể ảnh hưởng bản thân nhận biết. Giang Hiểu tự nghĩ đạo, có thể, cũng tương tự có thể sử dụng một cái khác đầu tuyến nhân quả bên trong chính mình đến để thăng buồn thực lực của ta. Nếu như có thể đánh bại tất cả thời không một chính mình khác, ta liền có thể hấp thu đến trong đó nhân quả chi lực, đem tất cả hồn châu năng lực tăng lên mấy lần. Nghĩ như vậy, Giang Hiểu đột nhiên gọi ra màu đen thái đao, giắt cuống họng hô, số mệnh châu, nhanh, cho ngươi đại ca chuyển cái mông, đem vị trí kia cho người ta để trống. Làm sao? Còn không vui lòng. Mấy ca liền ngươi trước mắt vô dụng nhất, còn hiểu không dậy nổi đúng không? Chính mình đi tìm nơi hẻo lánh đợi đi một bên chơi. Chương 486, vị gia gia cái này danh hiệu là thế nào đến? Trước mắt chính mình muốn có 3 viên linh châu. Hối hận châu có thể dùng nhân quả chi lực không ngừng ma luyện tự thân, tăng cường thực lực, đột phá cực hạn. Luân hồi châu có thể hấp thu nguyên quỷ thậm chí còn huyền quỷ bản mệnh hồn thể, tự thân hồn châu năng lực tiến giai càng không thể rời bỏ. Đến nỗi số mệnh châu, lần trước trong hối hận châu ngươi không phải như vậy cũng sao? Bình thường làm sao không gặp ngươi có làm được cái gì? Giang Hiểu đuốt ve số mệnh châu thượng kia hai đạo giữ tợn vết nước, phết xuống khỏe miệng. Trong lòng kỳ thực cũng rõ ràng số mệnh châu đã bị đánh vỡ hai lần, thiên đạo cũng vì đó mà mẹo, càng chưa nói tới đối với mình có thể có bao lớn trợ giúp. Lần trước tại tiểu thủ tịch tuyến nhân quả thảo luận không được còn vận dụng bốn gốc, tùy tiện treo chọc vài câu bưng lòng tâm tình. Giang Hiểu một lần nữa đem hối hận châu, số mệnh châu thu nhập bản mệnh linh khí bên trong. Kể từ đó, vũ trụ mênh mông liền có 3 viên rực rỡ hành tinh. Đến nỗi còn lại mấy cái bên kia hồn châu chỉ có thể xưng là hành tinh, cùng tam đại linh châu hoàn toàn không thể so sánh. Lần này Hoàng Tuyền Quỷ vừa chuyến đi, Tô gia thật đúng là giúp ta đại ân a. Hồi tưởng chuyến này đủ loại, Giang Hiểu nhịn không được cảm khái nói, một cái chọc tịnh quỷ bản mệnh hồn thể, một món lớn Tô gia danh sách, bây giờ còn được đến hối hận châu. Cái thằng này cũng là da mặt đủ dày, chẳng biết xấu hổ. Đơn giản sửa sang lại suy nghĩ, Giang Hiểu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong đầu căng cứng cây kia dây cung lỏng ra đến về sau, cả người từ trong ra ngoài liền cảm thấy một cỗ vung lòng cảm giác. Ừm. Đúng lúc này, Giang Hiểu chợt phát hiện quanh mình sương mù lại lặng yên tan đi. Đồng thời, càng xa xôi đầu kia sông lớn nước sông không hiểu tiêu lui xuống, lộ ra một mảnh cự đại hoang vu bình nguyên. Hối hận châu nguyên nhân sao? Nhìn xem một màn này, Giang Hiểu ngược lại là nhớ tới Long Thủ, cũng không biết này lúc này sống hay chết. Ai Giang Hiểu thở dài. Quả nhiên là ứng câu nói kia, trường Giang quần cuộn chảy về đông, bắt đầu ngọn sóng cuốn anh hùng. Đầu này tuyên cổ đến nay sông lớn đến tuột cùng mai táng bao nhiêu truyền kỳ. Giang Hiểu lắc đầu, thu hồi cảm khái, đang muốn cách đi. Coi như này xoay người một sát na. Vừa loáng gian, Giang Hiểu sửng sốt, trong mắt càng là toát ra một bôi vẻ kinh hãi. Dường như trông thấy cái nào đó khó có thể tin tồn tại. Cách đó không xa, sớm đã sương mù tán đi, trên mặt đất có thể thấy rõ ràng một chỗ nhàn nhạt dấu chân. Bá, Giang Hiểu đột ngột nhìn về phía bốn phương tám hướng. Mênh mông bát ngát thiên địa, cái kia đạo dấu chân tuyệt không phải mình. Giang Hiểu rất rõ ràng chính mình căn bản không có đi qua nơi đó. Kể từ đó, cái này đạo dấu chân sẽ là ai người lưu lại? Chẳng lẽ nói đã từng còn có người cũng đến qua bị ngạ? Giang Hiểu triệt để bị cái suy đoán này làm chấn kinh ở, trừ ta ra, thế mà còn có người khoảng cách hối hận châu cách chỉ một bước. Thế nhưng hắn vì cái gì không có lấy đi hối hận châu? Trong chốc lát, Giang Hiểu trong đầu hiện ra cái này đến cái khác ý niệm. Muốn cho là mình là một cái duy nhất đến hối hận châu ở chỗ đó người kia, có thể giờ phút này cái kia đạo dấu chân chủ nhân lại lệnh Giang Hiểu sinh ra một cỗ cảm giác giận cả tóc gáy. Đây quả thực phá vỡ Giang Hiểu trước đây nhận biết. Hơi tưởng tượng một chút trường hợp như vậy, sương chiều bao phủ xuống người thần bí, từ sông lớn bên trong một đường vượt qua mà đến, từng bước một đạp lên bị ngạn, cuối cùng đi vào hối hận châu trước mặt. Có thể, người thần bí đang muốn vươn hướng hối hận châu động tác lại tự dưng ngừng lại. Người này đến tuột cùng sẽ là ai chứ? Vì sao không thể lấy đi hối hận châu? Chẳng lẽ hắn vẫn là kém một chút điều kiện gì sao? Giang Hiểu đi hướng cái kia đạo dấu chân trước, nhìn kỹ hồi lâu, cuối cùng cũng không thể tìm được càng nhiều tin tức hơn. Tô gia. Giang Hiểu nhíu mày, đè xuống cái này một hoang mang, sau đó nhìn về phía sớm đã khô cạn long sông, trong lòng biết việc nơi này đã giải quyết, là thời điểm nên trở về đi. Mang theo ý nghĩ như vậy, Giang Hiểu một tay nắm vào trong hư không một cái, từ cấm thuật chi môn bên trong lấy ra một cánh cửa về sau, bình tĩnh đạp đi vào. Tô gia, chúng ta đằng sau lại từ từ tới. Chuyện gì xảy ra? Trên bờ, Tô Phàm triệt để được bị trước mắt một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản không giới hạn đầu kia sông lớn giờ phút này thế mà hóa thành một mảnh khô cạn cằn cỗi đại địa. Nước sông đúng là tất cả đều không biết sói mòn đến nơi nào. Ngoài ra, chẳng lẽ nói nơi đây bí cảnh bên trong thật sự có hối hận châu? Sau một khắc, Tô Phàm trong mắt đột ngột bộc phát ra tinh mang, thể nội linh lực không tự chủ được liền bay nhanh lưu chuyển. Nhưng vào lúc này, bạch thiên tướng đã là sớm một bước, hóa thành một đạo hồ quang lướt về phía trước. Không có cái kia quỷ dị nước sông, này phương thiên địa rốt cục có thể tùy ý thi triển linh lực. Bắt trọng ngự linh sư nhóm cũng triệt để triển lộ ra nên có tư thái. Khá lắm thiên tướng. Tô Phàm thầm nghĩ nói mình nhà bí cảnh bên trong thiên đạo chí bảo há có thể cho ngươi thiên cơ cung ngự linh sư lấy đi. Trong chốc lát, Tô Phàm đồng dạng cũng là hóa thành một vệ kim quang, theo đuổi không bỏ. Một trước một sau, hai đại bắt trọng ngự linh sư lẫn nhau các dấu tâm tư, trong mắt đều có bức thiết chi sắc. Thiên tướng, nơi này là ta Tô gia địa bàn. Tô Phàm nghiêm nghị hét lớn, trong tay càng là linh mang một phun, không tiếc gọi ra bản mệnh linh khí. Thiên tướng không nói một lời, chỉ muốn mau chóng tìm được Long Thủ, sau đó cùng một cùng rời đi nơi đây. Hối Hận Châu, việc này lớn, nếu không phải trước đó không thể nào biết được, Thiên Cơ Cung thậm chí nguyện ý vì đó phái ra tất cả bắt trọng ngự linh sư. Tô Phàm cũng là vạn vạn không nghĩ tới. Đầu này gãy Tô ra không biết bao nhiêu bắt trọng ngự linh sư quỷ dị sông lớn, hôm nay thế mà bị Thiên Cơ Cung long thủ cho phá. Không chừng trong truyền thuyết Hối Hận Châu chính là bị này là được. Thiên tướng, Tô Phàm càng thêm khó nhịn trong lòng kích động, đúng là trực tiếp bắt đầu động kiếm. Kim sắc pháp kiếm trực tiếp xé rách màn trời. Một đạo vượt ngang đông nam rãnh trời ngăn cản Thiên tướng tiến lên con đường. Thiên tướng cũng là không sợ hãi chút nào, trở tay liền gọi ra cổ cầm, đàn tấu lên một bài mang theo thiết huyết sát phạt từ khúc. Tranh tranh thế không thể đỡ kiếm mang trong nháy mắt nước to ra. Thiên tướng càng là tốc độ lại đến một bậc, trong chốc lát liền biến mất ở tại chỗ. Tô Phàm tức giận tới mức cắn răng, tranh thủ thời gian liều mạng thôi động thể nội linh lực, đuổi sát theo. Không bao lâu, Thiên tướng liền giáng lâm đến bị ngạ, có thể nhập mắt một màn lại lệnh cả người hắn ngây người, long thủ đâu? Thiên tướng bốn phía nhìn lại, cũng không thể phát hiện long thủ thân ảnh. Không dám suy nghĩ nhiều, Thiên tướng đội vàng thông qua đặc thù nào đó thủ đoạn muốn liên hệ với long thủ, nhưng mà không có trả lời. Lập tức, Thiên tướng nguyên bản tâm tình hưng phấn trong lúc đó giống như là bị dội chậu nước lạnh. Việc nơi này tạm thời không làm nói chuyện nhiều. Một bên khác, Giang Hiểu vừa thông qua cấm thuật chi môn trở lại Đông Xuyên thành phố. Yến Tử lập tức liền kích động không thôi tiến lên đón, nhìn qua dường như có một bụng lời nói muốn kể ra. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu lại phút chốc khoát tay nói, "Đừng nói trước, Bát Kỳ Quỷ trước mắt ở nơi nào?" "Bát Kỳ Quỷ?" Yến Tử không hiểu, "Bác Minh Quỷ đại nhân ngươi vừa về đến tìm Bát Kỳ Quỷ làm gì?" Hứ nghe vậy, Giang Hiểu hừ lạnh một tiếng, đã là nhìn về phía nào đó một chỗ phương vị, trong nháy mắt hóa thành ô quang vọt tới. Nơi nào đó sân thượng trên lầu chót, Bát Kỳ Quỷ chỗ này đang cùng Cửu Lũ Quỷ uống rượu ăn đậu phộng. Trong lúc đó, vây một cỗ kinh khủng trọng áp lĩnh vực trong nháy mắt giáng lâm tại Bát Kỳ Quỷ trên thân. Cường hóa sau gông xiềng, trọng áp cao tới gấp 14 lần. Xảy ra bất ngờ một chút, dù là thân là nguyên quỷ Bát Kỳ Quỷ cũng trọng, kém chút không có trực tiếp té xuống lầu. Cái này tờ mờ ai? Bát Kỳ Quỷ vừa chuẩn bị phát hỏa, ngẩng đầu liền trông thấy Giang Hiểu một bộ áo đen sừng sững vào hư không bên trong, ánh mắt lạnh như băng mà nhìn mình. "Bác Minh Quỷ đại nhân, ngươi có thể tính trở về, ta đều nhanh lập tức." Bát Kỳ Quỷ vội vàng đổi phó khuôn mặt tươi cười. "Bát Kỳ Quỷ?" Không đợi này nói xong, Giang Hiểu đột ngột ngắt lời nói, "Ta hỏi ngươi, quỷ gia gia cái này danh hiệu đến tột cùng là thế nào đến?" Chương 487, trở về sau thực lực bạch. Vừa ló gian, Bát Kỳ Quỷ thân thể mất tự nhiên rung động run một cái. "Quỷ gia gia?" Cửu U Quỷ lơ ngơ, hoàn toàn không biết một màn này là có ý gì. Phía bên mình chính lo lắng đến Bác Minh Quỷ đại nhân an nguy, kết quả vừa mới trở về lại là mặt mũi tràn đầy sát khí được tìm tới Bát Kỳ Quỷ phiền phức. Cửu U Quỷ không khỏi nhìn về phía Bát Kỳ Quỷ. Cái sau giờ phút này ngượng ngùng cười một tiếng, "Cái này, ta đây chỗ nào biết?" "Vâng." Trong lúc đó, Bát Kỳ Quỷ đồng tử co rụt lại, thân thể bay nhanh hóa thành hắc vụ phiêu tán tại chỗ. Gần như đồng thời, trước đây Bát Kỳ Quỷ vị trí đột ngột lom xuống một cái hố sâu to lớn, dường như trong vô hình có đem đại truy trùng điệp rơi xuống. "Đây là năng lực gì?" Cửu U Quỷ kinh ngạc nhìn về phía trên bầu trời kia một bộ áo đen buộc tóc thanh niên. Cứ việc tự mình biết Bắc Minh Quỷ nắm giữ năng lực rất nhiều, nhưng vẫn là không có đem cái này cùng phổ thông hồng cấp năng lực gông xiềng liên hệ với nhau. "Bát Kỳ Quỷ, ta nhìn ngươi là muốn tìm cái chết." Giang Hiểu giờ phút này tức giận đến không được, hai mắt tập trung vào Bát Kỳ Quỷ, hai đầu lông mày viên kia hỏa diễm ấn ký đột nhiên sáng lên. "Veng, veng, veng." Ven đường quanh mình không ngừng rơi xuống mạnh mẽ trọng áp lĩnh vực, vốn là đổ nát thê lương một vùng phế tích giờ phút này càng là ngăn không được hiện lộ ra từng cái hình tròn hố sâu. "Bắc Minh Quỷ đại nhân đây là thực lực đột phá rồi." Bát Kỳ Quỷ tắc lưỡi không thôi, thầm nghĩ trong lòng, năng lực này nhìn qua có chút giống là quỷ thắt cổ công xiềng, làm sao uy lực lại biến thái như vậy. Đúng lúc này, Bát Kỳ Quỷ chợt cảm thấy một cỗ tự dưng cảm giác đau đớn, vội vàng hướng phía cánh tay phải xem xét, lúc này trừng mắt. Khá lắm, một đầu lớn bằng ngón cái đen nhánh hỏa xà thế mà không biết lúc nào quấn lên chính mình. Tư tư tuyệt viêm chi hỏa giống như giỏi trong xương không ngừng tiêu đốt lên huyết đủ. "Chuyện gì xảy ra a?" Bát Kỳ Quỷ nhanh lên đem cánh tay phải hóa thành hắc vụ lại phát hiện tia tuyệt viêm chi hỏa thế mà còn có thể tiếp tục tiêu đốt xương ngủ. Trước đó chính mình đã từng cùng Bắc Minh Quỷ đại nhân giao thủ qua, tuyệt viêm chỉ là phổ thông thai ương cấp năng lực mới đúng, căn bản không có khả năng đối với mình tạo thành uy hiếp. Nhưng bây giờ thế mà còn có chút đau đầu rồi. "Ta sai, ta sai, ta cũng không dám lại nói lung tung." Sau một khắc, Bát Kỳ Quỷ càng là kinh hãi trông thấy còn có mặt khác ba sợi tuyệt viêm chi hỏa hướng phía chính mình đánh tới, lập tức tranh thủ thời gian mở miệng cầu xin tha thứ. "Thử." Lập tức, Giang Hiểu lúc này mới phất một cái ống tay áo, lạnh lùng câu nói vừa dứt, "Nếu có lần sau nữa, ngươi liền dứt khoát tiến luân hồi châu bên trong đợi đi." Lời vừa nói ra, Bát Kỳ Quỷ kém chút không có bị dọa thể cốt như nôn ra. "Vật gì mới có thể đi vào luân hồi châu a? Ngươi đến tuột cùng đã làm gì chuyện?" Bát Minh Quỷ đại nhân tức giận như vậy. Cửu U Quỷ lúc này mới trôi xuống, tò mò hỏi. Bát Kỳ Quỷ bờ môi nhu động, sau một hồi mới miễn cưỡng đạo, "Cũng không có gì, liên để Bát Minh Quỷ đại nhân nhận ra nhi tử. Gọi, gọi ta ra ra mà thôi." Nghe vậy, Cửu U Quỷ há to miệng, trong lúc nhất thời sửng sốt không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này mới mấy ngày a? Hoàng Tuyên Quỷ vực đằng sau không phải mấy cái bắt trọng ngự linh sư tới sao? Không bao lâu, Bát Kỳ Quỷ nghi ngờ nói thầm lên, "Bát Minh Quỷ đại nhân làm sao ngược lại còn mạnh lên nhiều như vậy chứ? Tìm cái bao cắt đơn giản kiểm tra một hồi thực lực." Giang Hiểu đối với lần này Hoàng Tuyển Quỷ vực cũng càng thêm hài lòng lên. Tại Hối Hận Châu tuyến nhân quả bên trong, thời gian lĩnh vực, tuyệt viêm, gông xiềng, mê hoặc đều đạt được tăng lên cực lớn. Trừ cái đó ra, Giang Hiểu gọi ra Luân Hồi Châu, sau đó cảm nhận được trong đó chỗ đóng kín để bảo tồn trọc tịnh vị bản mệnh hồn thể, càng cảm xúc kích động. Đúng lúc này, Bác Minh Vị đại nhân tiến từ một đường chạy chậm tới, nhìn thấy Giang Hiểu xử lý xong việc vặt về sau, cuối cùng có cơ hội nói ra mấy ngày nay tâm tình. Chờ một chút. Giang Hiểu lại lần nữa ngắt lời nói, Giang Thiền trước mắt thế nào rồi? Nghe vậy, Tiến Tử không khỏi khẽ giật mình. Ừm. Giang Hiểu nhìn nhiều mắt Tiến Tử. Nha. A nha. Tiến Tử tầm mắt cụ xuống, che giấu thần sắc về sau, mở miệng nói, Giang tiểu thư sau khi tỉnh lại cảm xúc rất kích động, cũng may chính là quỷ đồng tử đại nhân đã đem này tạm thời khống chế lại. Ở nơi nào? Giang Hiểu tiếp tục hỏi. Ngay tại trong khách sạn. Tiến Tử nói, đang nghĩ tiếp tục trò chuyện một hồi lại đột nhiên giật mình Bắc Minh quỷ đại nhân đã biến mất ngay tại chỗ. Một bên khác, Giang Hiểu rất nhanh liền cảm thấy được quỷ đồng tử khí tức, đi vào nào đó lầu một tầng. Mới vừa đến đã nhìn thấy quỷ đồng tử đứng tại hành lang bên trên, mặt mũi tràn đầy biết khó chịu, ngoài miệng tắc thầm nói, dựa vào cái gì muốn ta đến quản cái này ngự linh sư, còn không thể trực tiếp biết, thật sự là phiền phức. Ngươi trước tiên có thể xuống dưới. Đúng lúc này, Giang Hiểu xuất hiện lập tức liền làm quỷ đồng tử tại chỗ sững sờ. Ừm, nghe không hiểu sao? Giang Hiểu liếc mắt quỷ đồng tử, chẳng biết tại sao, thời khắc này Bắc Minh quỷ đại nhân cùng lúc trước có một chút biến hóa vi diệu, dường như càng thêm phù hợp trong truyền thuyết Bắc Minh quỷ hình tượng. Quỷ đồng tử không còn dám co khinh thường, tranh thủ thời gian chắp tay nói lui, đợi cho quỷ đồng tử rời đi. Giang Hiểu nhìn xem kia phiến khóa chặt cửa phòng, do dự một chút, sau đó vẫn là từ cấm thuật chi môn bên trong lấy ra tấm kia mặt nạ Hàn Nhĩ ạ, lạnh như băng ác mặt nạ quỷ chậm rãi dán tại trên khuôn mặt. Kết, sau một khắc, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, đạp đi vào. Trong phòng ngay lập tức cũng không dị trạng. Tầm mắt bên trong, một cái váy trắng thiếu nữ chính đang an tĩnh ngủ. Trên giường nữ hài nghiêng nghiêng tựa ở gấm dệt giường êm bên trên, một đầu tóc đen như mây trải tán, ngủ say lúc vẫn xóa không mất giữa lông mày lúng lấy mây mù ưu sầu. Tiểu xảo đáng yêu khuôn mặt, da thịt như gốm sứ tinh tế, lông mi thật dài có chút rung động, như anh đào đôi môi đỏ thắm thượng còn có một số nước bọt, làm người chịu mến. Gầy gò rất nhiều. Nhìn xem thiếu nữ lanh lảnh cái cằm, Giang Hiểu trong lòng thở dài, sau đó mở miệng nói, tỉnh cũng đừng vờ ngủ, ngươi lừa gạt không được ta. Bạch. Lập tức, Giang Thiền đột nhiên mở ra đôi mắt sáng, đồng thời trong lòng bàn tay càng là sớm đã ẩn chứa sắc bén linh mang, mang theo phong lôi chi thế đánh ra một cái lôi ấn. Đối mặt xảy ra bất ngờ tập kích, Giang Hiểu triển khai thời gian lĩnh vực, biến thái 5 lần chênh lệch thời gian đủ để ứng phó cái này nhanh như thiểm điện lôi ấn. Sau một khắc, Giang Hiểu trực tiếp con ngón búng ra, một sợi đen nhánh tuyệt viêm chi hỏa liền xóa bỏ rơi thiếu nữ tỉ mỉ chuẩn bị đánh lén. Nhà này khách sạn thế nhưng chúng ta tốn không ít tâm huyết mới trùng kiến mà thành. Giang Hiểu tận lực duy trì mất tiếng âm thanh, đạo, hy vọng ngươi không cần đưa nó lần nữa hủy. Nghiên xúc. Giờ phút này, Giang Thiền trong miệng phát ra như đại bộ phận ngự linh sư giống nhau từ ngữ. Lãnh khốc được không mang mảy may tình cảm sát thái. Đem cừu hận giấu ở trong lòng, mà không phải treo ở ngoài miệng. Giang Hiểu ánh mắt không thay đổi, chỉ thản nhiên nói, giờ phút này ngươi càng cần hơn suy tính một chút, đến tột cùng nên như thế nào mới có thể từ trong tay của ta sống sót, không phải sao? Chương 488, chặt đứt nhân quả năng lực. Giờ phút này, nhìn xem trước mặt quen thuộc đơn đuôi ngựa thiếu nữ, Giang Hiểu trong đầu lại hiện ra một đạo khác thuộc về tiểu thủ tịch ký ức. Hối hận châu nhân quả chi lực giờ phút này lần nữa ảnh hưởng lên bản thân nhận biết. Chẳng lẽ mình không phải hẳn là tại Thiên Cơ Sơn cùng muội muội trò chuyện vui vẻ sao? Vì sao giờ phút này lại dương cung bạc kiếm? Nhiễm nhân quả chi lực càng nhiều, chính mình chỉ sợ cũng liền càng thêm khó mà nhận rõ bản thân cùng hiện thực. Sau một khắc, Giang Hiểu đè xuống pha tạp ký ức, dưới mặt nạ đôi mắt bình tĩnh lại. Một bên khác, Giang Thiền tắc nhìn chằm chằm trước mắt cái này mang theo màu đỏ sẫm mặt nạ Hàn Nhi ạ nam tử, trong lòng rất rõ ràng đây chính là Thiên Cơ Cung thậm chí còn nhân tộc địch nhân lớn nhất, Bác Minh Quỷ. Chính mình thế mà được đưa tới Minh phủ. Đối phương vì sao không giết mình? Giang Thiền thực tế nghĩ mãi mà không rõ, chỉ âm thầm vận chuyển linh lực, tùy thời tìm cơ hội giết đầu này người người có thể chu diệt Bác Minh Quỷ. Làm sao? Không nghĩ ra được lý do. Sau một hồi, Giang Hiểu khàn khàn mở miệng nói, dừng ở đây phải không? Đây chính là ngươi châu chấu đá xe hạ tràng. Nói, Giang Hiểu chậm rãi nâng lên tay phải, một sợi đen nhánh tuyệt viêm chi hỏa giống như rắn hổ mang leo lên tại này cánh tay phải bên trên. Quanh mình không gian vì đó sinh ra vật mẹo, hoảng sợ uy thế. Cảm nhận được đủ để chí mạng sắc cơ. Giang Thiền nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc lên, nghiến chặt hàm răng, trong mắt tràn ngập vẻ không cam lòng. Thực lực chênh lệch thật lớn vốn là không thể đền bù. Chính mình vốn nên sớm tại Phong Đô Quỷ Thành liền bị đầu này Bắc Minh Quỷ giết chết mới đúng. Ha, thú vị biểu lộ. Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên rủ xuống tay phải, xoay người đạo, tòa này bị các ngươi ngự linh sư hủy diệt thành thị còn có rất nhiều nơi cần nhân thủ. Bạch. Lập tức, Giang Thiền mở mịt nâng lên trán. Ta cho ngươi một cái cơ hội, giúp ta minh phụ trùng kiến quá trình bên trong, ta sẽ không giam cầm ngươi linh lực trong cơ thể. Giang Hiểu đưa lưng về phía Giang Thiền, đạo, muốn giết ta. Vậy liền tận khả năng dùng ngươi suy nghĩ đạt được hết thể biện pháp đến làm được đi. Nói, Giang Hiểu cong ngón đúng ra, một sợi đen nhánh tuyệt viêm chi hỏa trôi hướng tiểu nữ, cũng hóa thành một cái vòng tay mỗi giờ mỗi khắc vẩn quanh tại này trắng muốt trên cổ tay. Hy vọng ngươi sẽ không cố ý đào tẩu, nếu không hậu quả ngươi hẳn là rõ ràng. Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu quay người rời đi. Làm sao? Giang Thiền không hiểu nhìn xem trên cổ tay cái kia đạo từ đen nhánh hỏa diễm ngưng tụ mà thành vòng tay. Sau đó đứng dậy đi vào cửa sổ thủy tinh trước, nhìn về phía ngoại giới vỡ vụn thiên địa, lập tức đồng tử co rụt lại. Cách đó không xa, đám kia Tô gia thiên tài danh sách nhóm giờ phút này giống như nông dân công chính khổ bức không thôi tại phế tích bên trong rời gạch. rời phòng. Giang Hiểu lập tức luốt mi tâm. Nhân quả chi lực thực tế về nào, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, thậm chí càng tại vực sâu ảnh hưởng phía trên. Như vậy cũng tốt, so ngươi có hai đoạn giống nhau ký ức. Đoạn thứ nhất trong trí nhớ, người này thiếu ngươi 100 nguyên. Nhưng mà, hiện thực trong trí nhớ, ngược lại là ngươi thiếu đối phương tiền. Rất khó nói rõ cảm giác. Trừ cái đó ra, Giang Hiểu phân ra cái kia đạo tuyệt viêm chi hỏa cũng mỗi giờ mỗi khắc không còn tiêu hao tự thân quỷ khí. Thiếu nữ tự nhiên nghĩ không ra, kia sợi tuyệt viêm chi hỏa không chỉ sẽ không đối nó tạo thành mảy may uy hiếp, ngược lại sẽ tại thời khắc nguy cơ cứu một mệnh. Vẫn còn có chút lỗ thủng. Giang Hiểu nhíu mày, lập tức thở dài, có thể, trước mắt ta có thể làm cũng liền chỉ có nhiều như vậy. Bắc Minh Quỷ một ngày không chết, Tô Nhược Uyên lão gia hỏa kia liền vĩnh viễn nhớ kỹ thủ. Chỉ sợ bây giờ chính mình cũng coi là Tô gia đại địch số 1, kể từ đó, Tiểu Thiền muốn về Thiền Cơ Sơn vậy coi như tai họa ngầm quá lớn. Đến nỗi cho thấy thân phận, Giang Hiểu chưa hề suy xét qua điểm này. Nắm giữ số mệnh châu chính mình, tiếp xuống còn chờ lấy một ngày kia giáng Lâm Thiên Cơ Sơn, giải cứu gia bị nhốt cơ văn ca. Đè xuống đủ loại tạp niệm, Giang Hiểu xử lý xong trở về sau biệt vật, liền trở lại gian phòng của mình. Gian phòng cách âm hiệu quả cũng không tệ, yên tĩnh nghi mắng. Giang Hiểu ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, thể nội linh lực lưu chuyển, gọi ra màu đen thái đao. Nương theo lấy một đạo bạch sắc quang mang, Luân Hồi Châu chậm rãi lơ lửng lên không, bóng loáng mặt ngoài cũng tương tự có một vết nứt, đây là số mệnh chi chiến còn sót lại, may mà đối Luân Hồi Châu ảnh hưởng cũng không tính quá lớn. Hồ Giang Hiểu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nhìn xem Luân Hồi Châu bên trong cái kia đạo trọc tịnh quỷ bản mệnh hồn thể, lâm vào suy nghĩ ở trong. Trước mắt chính mình biết chỉ có cái này một đầu trọc tịnh quỷ. Thế nhưng, Minh Sát, Mai Hoa Lạc đều có thể dùng trọc tịnh quỷ tiến giai trở thành nguyên cấp cấm thuật. Minh Sát đầu thứ 2 chi nhánh, cần thiết, trọc tịnh quỷ, cắt, chặt đứt nhân quả, có thể ngắn ngủi che đậy thiên cơ. Mai Hoa Lạc đầu thứ 2 chi nhánh, cần thiết, trọc tịnh quỷ, sinh tử ấn, có thể hấp thu bị đánh vào Mai Hoa Lạc tồn tại linh lực trong cơ thể cùng bị khí, cắt cùng sinh tử ấn tăng lên đều rất lớn a. Giang Hiểu có phần khó lựa chọn, nhẹ cắn môi, thầm nghĩ, cắt có thể chặt đứt nhân quả chi lực ảnh hưởng, sinh tử ấn tắc có thể có được trong thời gian ngắn thực lực tăng lên. Nhưng mà, ký ức cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Nhân quả chi lực ảnh hưởng thực có chút phiền phức. Vừa nghĩ tới chính mình lúc này vốn có thể cùng cơ vãn ca tại căn phòng lớn bên trong cuộc sống hạnh phúc, cho dù là không đến nỗi hối hận, nhưng muốn nói không có ảnh hưởng cái kia cũng là không thể nào. Đến tiếp sau thông qua hối hận châu tu luyện, nhiễm nhân quả chi lực chỉ biết càng ngày càng nhiều, đến lúc đó mười mấy đoạn nhân sinh kinh nghiệm, kia ha không phải đem ta bức điên. Giang Hiểu lắc đầu, cuối cùng vẫn là lựa chọn tiến giai Minh Sát. Còn có một nguyên nhân. Mai Hoa Lạc đầu thứ nhất chi nhánh, cần thiết, vô gián quỷ, Mai Hoa Lạc có thể thông qua tùy ý chất môi giới, sẽ bị đánh vào Mai Hoa Lạc tồn tại triệu hoán đến bên người, so với sinh tử ấn, Giang Hiểu kỳ thật càng hy vọng có thể tiến giai cường hóa sau Mai Hoa Lạc. Có được cái này một kèm theo hiệu quả qua đi, Minh phủ liền đem thực sự trở thành một cái lấy Bắc Minh quỷ làm trung tâm chính thể. Chỉ cần chính mình thông qua cấm thuật chi môn xuất hiện đang tùy ý địa điểm, còn lại bảy quỷ cũng có thể đột nhiên giáng lâm, đánh cho thiên cơ cùng ứng phó không phòng. Mặt khác, còn có thể đem Tô gia danh sách cho Tô Nhược Uyên đưa về sau khi. Giang Hiểu đột nhiên lộ ra âm hiểm đến cực điểm nụ cười, lại cho hắn đem người gọi trở về. Đơn giản chỉnh lý tốt phía sau mạch suy nghĩ, Giang Hiểu không do dự nữa, chậm rãi dẫn xuất Luân Hồi Châu bên trong trọc tịnh quỷ bản mệnh hồn thể. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm linh hồn khí tức lấy hắn là trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Đông xuyên trong thành phố, bầy quỷ nhao nhao cảm nhận được xuất phát từ nội tâm cảm giác chấn động, kinh ngạc nhìn về phía Giang Hiểu ở chỗ đó. Bất kỳ quỷ chờ nguyên quỷ tắc nuốt nước miếng, Bác Minh quỷ đại nhân đây là muốn dùng trọc tịnh quỷ bản mệnh hồn thể làm gì? Cái này đây là nguyên quỷ bản mệnh hồn thể. Trên công trường, Tô gia danh sách nhóm càng là nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt lộ ra vẻ chấn động. Ngày xưa Bạch Quỷ chính là nắm lấy Luân Hồi Châu, vừa ra khỏi cửa chính là muốn giết Nguyên Quỷ, cấp đoạt này bản mệnh hồn thể bây giờ Minh phủ rốt cục cũng đạp lên đầu này con đường vô địch. Chương 489, các không giống với Hồn Châu. Trọc tịnh quỷ bản mệnh hồn thể chính là lấy cùng loại chất lỏng hình thức chuyển vào Minh Sát đạo thứ 2 chi nhánh lỗ vị ở trong. Bạch. Nguyên bản toàn thân đen nhánh màu đen thái đao giờ phút này lưỡi đao trắng bệnh, hai màu đen trắng, càng lộ vẻ sát phạt lăng lệ. Cùng lúc, Giang Hiểu kêu lên một tiếng đau đớn, cảm nhận được bản mệnh linh khí bên trong sinh ra kỳ biến. Nguyên quỷ bản mệnh hồn thể vượt xa bình thường, trực tiếp cho vũ trụ mênh mông mang đến một cỗ kỳ biến, có thể sau một khắc số mệnh châu, Luân Hồi Châu, Hối Hận Châu liền tách ra càng quang mang mãnh liệt, trực tiếp đè xuống cái này một đợt động. Minh Sát tiến giai thành cắt đồng thời dị biến chưa đình chỉ. Tinh thuần linh lực hóa thành dòng suối, không ngừng lưu chuyển, cuối cùng kéo dài ra một con đường, cắt, duy nhất tiến giai chi nhánh, cần thiết, Cực Lạc Quỷ, Trần Châu, Đoạn Phách Kiếm, vạn vật đều như hàng sa hạt bụi nhỏ, trên đời không gì không thể chặt đứt chi vận. Bạch Giang Hiểu đột ngột mở ra hai con ngươi, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc chi sắc, Trần Châu, Đoạn Phách Kiếm, có ý gì? Không ngờ Minh Sát tại nguyên cấp cấm thuật sau tiến giai lộ tuyến, thế mà lại sinh ra vượt xa bình thường khác biệt. Đến cấp độ này, năng lực tự nhiên dính đến đại đạo pháp tắc, duy nhất tiến giai lộ tuyến có thể lý giải. Nhưng, trừ bỏ Cực Lạc Quỷ cái này một huyền quỷ bên ngoài, Trần Châu tác lệnh Giang Hiểu trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chẳng lẽ nói, Giang Hiểu tâm thần nội thị, nhìn xem vũ trụ mênh mông bên trong ba viên linh châu, trong lúc nhất thời khó có thể tin, ta bản mệnh linh khí thế mà thật có thể khảm nạm linh châu. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Mặc dù không biết Trần Châu đến tuột cùng có cỡ nào huyền diệu, nhưng so với Trần Châu, chính mình chỉ sợ càng đáng giá suy nghĩ sâu xa. Đoạn Phách Kiếm, trên đời không gì không thể chặt đứt chi vật, đây là ý gì? Giang Hiểu thì thầm tự nói, sau đó nhìn xem trong tay màu đen thái đao, đông nhiên đã cảm thấy không thơm. Tạm thời không thể suy nghĩ nhiều, Không bao lâu, Giang Hiểu liền lắc đầu, thanh trừ hết cái này một tạp niệm. Gánh nặng đường xa, chính mình chỉ cần đi tốt giai đoạn hiện nay mỗi một bước, cảm nhận được dưới mắt tự thân đã có được thực lực cường đại. Một năm trước ta mới vừa ở Thiên Cơ Sơn tiến giai tu La Trảm, vẫn là cái tứ trọng ngự linh sư. Giang Hiểu cảm xúc kích động, nhưng hôm nay ta đã có được chân chính nguyên cấp cấm thuật. Bạch. Sau một khắc, Giang Hiểu đột ngột nắm chặt màu đen thái đao, sau đó hóa thành một đạo hồ quang, bay chạy nơi xa. Một bên khác, Bát Kỷ Quỷ chính tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh, một mình uống rượu. Ta lúc đầu làm sao muốn miệng tiện nhắc tới một câu như vậy đâu. Nhớ tới Bắc Minh Quỷ ngay lúc đó ngữ khí, Bát Kỷ Quỷ liền một trận than ngắn thở dài, cũng không biết kia người Tô gia làm sao liền nhặt được câu nói này rồi. Bây giờ Bắc Minh Quỷ đại nhân khôi phục thực lực được nhanh như vậy, ta có phải hay không nên? Đúng lúc này, một cỗ sắc bén sát khí đột nhiên vút không đánh tới. Cảm nhận được mạnh mẽ như thế, Bát Kỷ Quỷ vội vàng ánh mắt biến đổi, vừa mới vì là cái gì cường địch bức kích, sau một khắc liền nghe một đạo cao giọng, "Bát Kỷ Quỷ, đến, hôm nay bắt ngươi thử đao." Vang tận mây xanh một câu. Bạch. Lập tức, toàn bộ Đông Xuyên trong thành phố người cùng quỷ tất cả đều nâng lên đầu. Trên bầu trời, một cái vóc người thon dài buộc tóc thanh niên tay cầm hắc đao, chân đạp hư không, một bộ áo đen theo gió tung bay. Đây là Bát Minh Quỷ. Trên công trường Tô gia danh sách nhóm đồng tử thu nhỏ lại. Một bên khác, Bát Kỷ Quỷ sắp khóc đi ra, "Bát Minh Quỷ đại nhân, ngươi cái này không ở không đi gây sự sao? Bớt nói nhiều lời. Đến, xem nào." Giang Hiểu chỗ nào sẽ lãng phí thời gian tại loại địa phương này bên trên, trực tiếp liền phát động thời gian lĩnh vực, thể nội linh lực bay nhanh lưu chuyển, trong nháy mắt liền biến mất ở đám người trong tầm mắt. Thật nhanh. Bát Kỷ Quỷ sắc mặt đột nhiên thay đổi, vạn không nghĩ tới trở về sau Bắc Minh Quỷ đại nhân thực lực đã là đi vào trình độ này. Bá, trong chốc lát, Giang Hiểu liền đã là xuất hiện ở Bát Kỷ Quỷ phía bên phải, đồng thời hai đầu lông mày hỏa diễm ân ký đột nhiên sáng lên. Oanh Bát Kỷ Quỷ trong nháy mắt liền cảm thấy một cỗ trọng áp giáng lâm, lấy hắn là trung tâm, phương viên 10 mét bên trong trực tiếp lom xuống một cái hố sâu to lớn. Bát Minh Quỷ đại nhân, cẩn thận. Kể từ đó, Bát Kỷ Quỷ cũng là đến hỏa khí, cánh tay phải vỡ vụn trở thành hắc vụ, quần quần âm tuy hắc khí hóa thành một đạo cự long, mang theo gào thét chi thế tuần hướng Giang Hiểu. Đến hay lắm. Giang Hiểu hai mắt sáng lên, trong tay màu đen thái đao đột nhiên giấy lên đen nhánh hỏa diễm, đồng thời linh lực chuyển vào phía dưới, ô quang đại chán. Quần quần hắc khí hóa thành hắc long trong nháy mắt bị một đạo hồ quang bạch phá, chạm long nhất kiếm. Cùng lúc đó, thiên địa vì đó chi trệ, tựa như đứng im hình tượng. Sau một khắc, Bát Kỷ Quỷ trong mắt thế giới đột nhiên sinh ra một tia khe hở. Các Bát Kỷ Quỷ thân thể chẳng biết lúc nào đồng dạng xuất hiện một đầu nhỏ xíu hắc tuyến. Sau đó, bóng loáng vô cùng bị cắt chém thành hai bộ phận. Đây là huyền cấp cấm thuật. Quần quần hắc vụ một lần nữa hội tụ hình thành Bát Kỷ Quỷ, sắc mặt kinh hãi vô cùng. Trọng Tịnh Quỷ bản mệnh hồn thể vốn là nguyên cấp cấm thuật, lại càng không cần phải nói tại Minh Sát cơ sở tiến tới giai mà thành cắt. Bát Minh Quỷ đại nhân, đừng đùa, đừng đùa. Ngươi lại đến mấy lần cái này huyền cấp cấm thuật, ta bản mệnh hồn thể cũng phải bị ngươi xóa bỏ. Giờ phút này, Bát Kỷ Quỷ là thật sợ hãi, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Quỷ ra ra liền cái này. Giang Hiểu cười như không cười nhìn xem Bát Kỷ Quỷ, mở miệng nói. Bát Kỷ Quỷ trong lòng gọi là một cái bị khuất. Hợp lấy ngươi là phải nhớ bao lâu thủ. Bát Minh Quỷ đại nhân, ta không thể như thế không phong khoáng không phải. Chốc lát về sau, Bát Kỷ Quỷ cẩn thận tổ chức một chút xử trí tử. Thứ Giang Hiểu hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng là thu hồi màu đen thái đao. Các quả thực chạm tới huyền cấp cấm thuật biên giới, có thể gánh vác cũng khá lớn, không tiện tùy tiện vận dụng. Thế thế, Bát Kỷ Quỷ lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tắc đang thầm mắng yêu nghiệt. Hai tháng trước, chính mình vừa gia nhập Minh phủ thời điểm, còn có thể phân ra một nửa thực lực đến cùng Bắc Minh Quỷ qua mấy tay, nhưng bây giờ lại ẩn ẩn có chút e ngại. Thực tế là quá biến thái. Từ Hoàng Tuyền Quỷ vực trở về sau, Giang Hiểu một thân năng lực tất cả đều đi vào lệnh người tắc lưỡi tình trạng. Cho dù trước mắt chỉ là lục trọng ngự linh sư, có thể cho dù là Thiên Cơ cung thất trọng ngự linh sư chỉ sợ cũng không phải này đối thủ. Nha, một cái quỷ trốn ở chỗ này vụng trộm uống rượu đúng không? Đột nhiên gian, Giang Hiểu thoáng nhìn phía sau bình rượu, với tay một cái liền đem này đoạt lấy, ngửa đầu nâng ly lên. Nhìn xem một màn này, Bát Kỷ Quỷ trong lòng gọi là một cái khó chịu. Đây là rượu của mình a. Bát Kỷ Quỷ cũng không có gì yêu thích, chỉ thích uống rượu, dưới mắt hết lần này tới lần khác còn không dám nói thêm cái gì, cắn nát răng hướng trong bụng ướt. Cách đó không xa, Cửu U Quỷ cùng Quỷ Đồng Tử đứng song vai, nhìn xem cảnh này, đồng dạng hơi biến sắc mặt, Bác Minh Quỷ đại nhân tiến bộ cũng quá nhanh. Tiến bộ sao? Nói cho đúng là khôi phục đi. Quỷ Đồng Tử nói, nhìn về phía quanh mình ngay tại trùng kiến ở trong Đông Xuyên thành phố, trước đây ta còn cảm thấy Minh phủ khó khôi phục đến dị vãng vinh quang, nhưng hôm nay, Bác Minh Quỷ đại nhân nói không chừng thật có thể bằng sức một mình cùng Thiên Cơ cung chống lại. Chỉ bất quá hai đương cấp trình độ lại làm cho Bát Kỷ Quỷ cảm thấy sợ hãi trước đó, ngươi dám tin tưởng sao? Bác Minh Quỷ cùng một thời gian, Tô gia danh sách cùng Giang Thiện, tiến tử chờ tất cả đều nhìn xem cái kia đạo đứng ngạo nghệ với thiên màn buộc tóc thanh niên, tâm tình khác nhau. Chương 490, sắp bị chết đói Tô Quan Vũ lần sau lại tới tìm người chơi. Chốc lát về sau, Giang Hiểu câu nói vừa dứt liền lại trở lại khách sạn ở trong. Bát Kỷ Quỷ đứng tại chỗ, mặt đều nhanh thành màu nước đắng, thầm nghĩ nói Bác Minh Quỷ đại nhân tâm nhãn làm sao nhỏ như vậy. Trở lại khách sạn trên đường, Giang Hiểu chợt phát hiện Giang Thiện chính xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn mình. Ha. Giang Hiểu khẽ cười một tiếng, cũng không nhiều lo. Chỉ cần con bé này tại bên cạnh mình an ổn trưởng thành tiếp là được. Trở lại thuộc về gian phòng của mình, móc ra du hồn nước lộ, tiếp tục tiến hành tu luyện khô khan. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đợi cho ngày thứ hai, Âu Phục giày ra Khổng Thuận trận chủ động tìm tới. Bắc Minh Quỷ đại nhân, có chuyện ta muốn hồi báo một chút. Khổng Thuận nói ngay vào điểm chính, Tô gia có cái danh sách lúc này đã đói hôn mê bất tỉnh, ta không quá rõ ràng đến tột cùng nên như thế nào.
A.
Lập tức, Giang Hiểu sững sờ, ngươi nói cái gì? Khổng Thuận đành phải lặp lại một lần, ta nói Tô gia có cái danh sách lúc này bị đói xong chóng mặt, mang ta đi nhìn xem. Giang Hiểu cũng là bạn không nghĩ tới còn có loại sự tình này, lập tức liền để Khổng Thuận dẫn đường. Cả hai rời tiểu điểm. Ven đường, Minh phủ bảy quỷ phàm là gặp phải Giang Hiểu, không tự chủ được liền sẽ thả tay xuống bên trong chuyện, nhao nhao cung kính xưng hô một tiếng Bắc Minh Quỷ đại nhân. Cùng lúc, Giang Hiểu cũng chú ý tới Đông Xuyên thành phố giải đất trung tâm càng ngày càng trống trải, so với trước đây quả thực có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trung quanh trong phòng tỉnh phảng liền có thể trông thấy hình dạng khác nhau quỷ vật chính ngồi xếp bằng, hấp thu trong không khí quỷ khí. Làm rất tốt. Giang Hiểu gật đầu tán thành một câu. Khổng Thuận kinh sợ nói, đều là Bắc Minh Quỷ đại nhân công lao, chúng ta liền chuẩn bị hạ thủ mà thôi.
Ha.
Giang Hiểu khép cười một tiếng, sau đó chợt hỏi, trước mắt mọi người tu luyện thế nào rồi? Khổng Thuận đáp, đã có 22 cái thanh cấp quỷ vật, đến nỗi cái khác cũng sắp trở thành đột phá.
Ân.
Giang Hiểu có chút gật đầu. Đột nhiên gian, Khổng Thuận nhớ tới chuyện gì, đúng, còn có một đầu hồng cấp quỷ vật, chính là lần trước cái kia Thạch Phá Thiên.
Ồ.
Giang Hiểu đang muốn hỏi nhiều, liền phát hiện đã đi tới Đông Đại khu. Đông Xuyên thành phố dù sao cũng là một tòa thành thị, chiếm diện tích cực lớn. Giang Hiểu cũng lười phân từng cái khu, liền quy hoạch một cái khu vực trung tâm, sau đó đông nam tây bắc bốn cái đại khu. Giờ phút này, Tô gia những thiên chi tiêu tử kia liền tại Đông Đại khu trong phế tích ngồi. Mới vừa đến, Giang Hiểu liền nhìn thấy đủ để khiến người lã chã rơi lệ một màn.
"Ăn chút đi, Quan Vũ đại ca."
Tiểu váy vàng tràn đầy cho bụi Tô Linh Nhi ôm một thanh niên, cầm trong tay nửa cái bánh cao lương, không ngừng ăn ủi. Thanh niên gương mặt ham sâu, bờ môi không có chút nào lượng nước, che kín khô cạn khe hở, một đôi tròng mắt ảm đạm phai màu, lại không cái gì hào quang. Nhất là đầu kia tóc đen, giờ phút này càng là rối bời, đành chấm dứt.
"Ta
không ăn." Thanh niên giáng chống đỡ lấy một hơi, thực chất bên trong quật cường để hắn mở ra thiếu nữ rôi đến bánh cao lương, chậm chạp lại có lực nói, "Ta chính là chết."
Chết đói.
Cũng tuyệt không ăn nhóm này nghiệt xúc một ngụm đồ vật.
Đùng, đùng, đùng.
Đúng lúc này, Giang Hiểu một bên vỗ trưởng, một bên đi nhanh tới. Vừa lo gian, quanh mình phê tích bên trong giống như nạn dân Tô ra danh sách nhóm tất cả đều cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Giang Hiểu. Chật chật nhìn xem cái này từng trương xanh sao vàng gọn gương mặt, Giang Hiểu nhịn không được cảm khái nói, nhìn xem. Cái này từng cái, vẫn là lao Tô ra kiêu ngạo thiên tài danh sách sao.
Bác Minh Quỷ.
Lập tức, Tô Trần chịu không được, đang muốn đứng dậy.
Sau một khắc, bành.
Khổng Thuận trực tiếp một cước liền đem nó đạp bay ngược mà ra. Một đám không có nhãn lực giá ra hỏa. Khổng Thuận giống như một đầu ác quyển, xì mắng, gọi Bác Minh Quỷ đại nhân.
Đáng ghét a.
Tô Trần đám người gắt gao nắm chặt nắm đấm, răng đều nhanh cắn nát.
Giết ta.
Đột nhiên, Tô Quan Vũ cưỡng ép tránh thoát Tô Linh Nhi ôm ấp, vừa định phóng tới Giang Hiểu, thân thể lại vô lực ngã tại nham thạch bên trên. Bác Minh Quỷ,
có bản lĩnh ngươi giết ta.
Quan Vũ đại ca.
Bên cạnh, Tô Linh Nhi ánh mắt không đành lòng.
Tốt một bộ nhân gian thảm kịch. Giang Hiểu giơ đầu hoảng não,
đạo,
Khổng Thuận, đến. Ta hỏi một chút ngươi, đây là có chuyện gì?
Tô Nhược Yên đem bảo bối của hắn người đời sau đưa đến ta Minh phủ là đến rèn luyện, cũng không phải thụ ngược đãi tới.
Khổng Thuận cười hắc hắc, Bác Minh Quỷ đại nhân, ta cũng không có cố ý ngược đãi bọn hắn, a chỉ cần bọn hắn thành thành thật thật rời gạch, không lo không có cơm ăn, chính là cái này Tô Quan Vũ, nào được không được.
Đủ.
Lập tức, Tô Linh Nhi chịu không được hai cái này ra mặt dày ra hỏa,
đạo,
ngươi ngươi cái này ác quỷ.
Chứ man thầu cùng dưa muối, cái này 7 ngày đến nay, ta chúng ta.
Ô ô ô.
Lệnh ngươi không thể nghĩ đến chính là
vị này Tô gia thiên kim đại tiểu thư giờ phút này đúng là nghẹn ngào lên.
Bên cạnh, Tô Khánh Hải, Tô Trần đám người sắc mặt cũng là gọi là một cái hắc ga, không ai biết khoảng thời gian này lấy đến từ mình đến tột cùng qua là ngày gì.
Sinh ra tới chính là nhân trung long phượng Tô gia tử đệ, đến chỗ nào không phải được người tôn kính, càng không khả năng bởi vì ăn ở mà phát sầu. Nhưng bây giờ, mỗi ngày 24 tiếng, chính mình được chuyển 14 tiếng của gạch, tay đều nhanh mài ra ngâm. Không rời đi gạch liền không có cơm ăn, càng chết là, mỗi bữa đều là màn thầu thêm dưa muối.
Hơi muốn nghỉ ngơi một chút, Khổng Thuận đầu này ác quyển liền sẽ vọt lên hướng phía cái mông chính là một cước.
Thể nội bị loại mai hoa lạc, linh lực cũng vận dụng không được.
Tô ra danh sách nhóm chỉ có thể là cắn răng nhẫn thụ lấy phần này khuất đủ.
Ta làm chuyện gì, thì ra các ngươi vẫn là không hiểu được Tô Nhược Uyên dụng tâm lương cổ a.
Giang Hiểu cái thằng này nói ra triệt để Tô ra danh sách nhóm nghẹn họng nhìn chân chối, quả nhiên là không có trải qua xã hội đánh đập.
Khổng Thuận, cho ta tiếp tục hung hăng thao luyện bọn hắn.
Bác Minh Quỷ đại nhân.
Khổng Thuận lần này có chút hồ đồ, không khỏi nhìn về phía đều sắp bị chết đói Tô Quan Vũ.
Rất có cốt khí a.
Giang Hiểu đã là chiều Tô Quan Vũ đi tới, sau đó một tay lấy này nắm lên, ước lượng mấy lần, lẩm bẩm, cũng không biết sau khi chết có thể hay không biến thành quỷ chết đói.
Câu nói này cố ý nói rất đại.
Quanh mình Tô ra danh sách nhóm sau khi nghe thấy, nhìn xem Giang Hiểu ánh mắt đã không khác nhìn xem ác ma.
Cùng lúc,
Giang Hiểu đã là đem Tô Quan Vũ chống chọi trên vai, dường như xử lý một cỗ thi thể, hướng phía nơi xa đi đến.
Quan Vũ đại ca,
Bác Minh Quỷ, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì?
Lập tức, Tô Linh Nhi đều nhanh gấp khóc.
Náo cái gì náo?
Còn có sức lực diễn bi tình kịch đúng không?
Khổng Thuận đột ngột một phát bắt được Tô Linh Nhi tay, quắc, đến giờ, bắt đầu làm việc.
Trong hôm nay, các ngươi nếu là không thể đem mảnh khu vực này dọn dẹp sạch sẽ, ai cũng đừng nghĩ ăn cơm chiều.
Một bên khác,
Giang Hiểu khiêng Tô Quan Vũ cử động rất lấy rất nhiều đạo ánh mắt khác thường.
Người cái này, tội ác chồng chất ma đầu.
Tô Quan Vũ tự nhiên không có khả năng thật chết rồi, nhưng cũng không có lực lượng phản kháng, chỉ có thể phẫn hận cắn răng xì mắng.
Ha 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 ha.
Giang Hiểu hung hăng ngang ngược cười to vài tiếng, ma đầu đều là thích làm gì thì làm hạng người, bổ tọa nhất hướng tới chính là thích làm gì thì làm.
Điểm ấy, ngươi ngược lại là nói không sai.
Nói, Giang Hiểu liền đem Tô Quan Vũ đưa đến trong khách sạn.
Bác Minh Quỷ đại nhân, ngươi đây là?
Tiến tử cô nương mặt mũi tràn đầy dị dạng mà nhìn xem Bác Minh Quỷ.
Vừa vặn ngươi tại, đi đem Giang Tiền Têu đến.
Giang Hiểu hai mắt sáng lên, phân phó nói.
Nha.
A nha.
Tiến tử thấp chán, ngoan ngoãn quay người rời đi, thầm nghĩ nói từ khi Giang Tiền tiến Minh phủ, Bác Minh Quỷ đại nhân miệng bên trong luôn luôn thời khắc dẫn theo đối phương.
Một bên khác, Giang Hiểu đem Tô Quan Vũ đưa đến một cái bữa ăn trong phòng, sau đó một tay từ cấm thuật chi môn ở trong lấy ra một cái nóng hôi hổi đùi gà, ném tới trong cái khay bạc.
Ô, lập tức, Tô Quan Vũ yết hầu không tự chủ được đống nhúc nhích qua một cái.
Có thể gặp một lần lấy bên cạnh Giang Hiểu giống như cười mà không phải cười ánh mắt.
Tô Quan Vũ đột ngột nghiêng đầu sang chỗ khác, cố nén trong bụng đói, dứt khoát không nhìn.
Nhưng vào lúc này, kia đùi gà lại bị một cái tay nắm lấy chủ động ngã vào trước mặt mình.
Cô, Tô Quan Vũ lần nữa nuốt nước miếng, đã là nghe được kia cố lệnh người thèm ăn nhỏ dãi mùi thơm.
Dầu mỡ đùi gà thịt.
Muốn ăn không?
Giang Hiểu mở miệng cười hỏi.
Ta.
Tô Quan Vũ chính là chết đói.
Chết.
Tô Quan Vũ nói, âm thanh lại dần dần yếu ớt xuống dưới, cho đến giống như muốt đều.
Sau một khắc,
Giang Hiểu đột nhiên thu tay lại, cắn một cái khối tiếp theo đùi gà thịt, say sưa ngon lành đạo, không có gì, ta liền hỏi một chút, lúc đầu cũng không có ý định cho ngươi ăn.
Bất quá ngươi đừng nói, đùi gà này còn rất thơm.
Ngươi là ma quỷ sao?
Tô Quan Vũ như bị sét đánh, cả người đều sắp bị tức giận đến hộc máu.
Đừng nóng nội a, người trẻ tuổi nôn nóng như vậy làm gì?
Đúng lúc này, Giang Hiểu vô vô Tô Quan Vũ bả vai, đồng thời dùng mai hoa lạc cởi ra đối phương linh lực trong cơ thể giam cầm, chờ hạ cùng người ta an bài so một trận, nếu là ngươi thằng muốn ăn cái gì ta đều có thể để Tô Nhược Uyên cho ngươi mang tới.
Chương 491, Bác Minh Quỷ đại nhân tiên bị ẩm.
Chỉ chốc lát sau, tiếng đập cửa liền vang lên.
Giang Hiểu một tay phất lên, cửa lớn ứng thanh mà ra.
Một bộ hắc sa váy dài yến tử mang theo Giang Thiền đi đến.
Giang Thiền.
Tô Quan Vũ sững sờ, vạn không nghĩ tới Bác Minh Quỷ cho mình an bài người thế mà lại là cái này tiên cơ cung thiếu nữ.
Đồng thời, Giang Thiền cũng giận dữ mà nhìn xem Giang Hiểu, làm gì?
Vừa dứt lời,
Giang Thiền lại là kinh ngạc nhìn thấy giờ phút này Giang Hiểu không mang mặt nạ bộ dáng.
Lạ thường thanh tú tuấn giật,
cũng không dường như chính mình trước đây suy nghĩ như vậy âm lệ gương mặt.
Không có gì, nhàn rỗi nhàm chán, muốn nhìn các ngươi ngự linh sư ở giữa so tài thôi.
Giang Hiểu thuận miệng nói, lại từ cấm thuật chi môn bên trong lấy ra một cái quả táo, bắt đầu ăn.
Cứ việc nhục thân của mình có thể hấp thu quỷ khí, nhưng kỳ thực cũng cùng người bình thường không sai biệt lắm. Ngẫu nhiên cần ăn, cấm thuật chi môn trong không gian tự nhiên là cất giữ không ít đồ ăn.
Cô nhìn xem Giang Hiểu trong tay sung mãn nhiều chất lỏng quả táo, Tô Quan Vũ lần nữa nuốt nước miếng.
Hảo hảo một cái Tô gia thứ tư danh sách quả thực là bị tra tấn thành nạn dân tư thái, sao một cái thảm chữa được?
Đáng ghét.
Nghe vậy, Giang Tiền khẽ cắn răng ngà. Tên ma đầu này là muốn cố ý làm nhục ta sao?
Tốt rồi, đừng lãng phí thời gian.
Giang Hiểu nói, liền đem hai người đưa đến khách sạn bên ngoài một chỗ phế tích bên trong.
Đạo, cái mạng nhỏ của các ngươi còn tại bổn tọa trên tay, ngoan ngoãn nghe lời.
Tiếng nói vừa ra,
Tô Quan Vũ hít một hơi thật sâu, vận chuyển thể nội linh lực, miễn cưỡng là khôi phục chút thể lực.
Hồi lâu không có cảm nhận được linh lực,
Tô Quan Vũ âm thầm nắm chặt hạ nắm đấm, sau đó nhìn xem Giang Tiền chắp tay nói, Giang tiểu thư, đắc tội.
Rời gạch là không thể nào rời gạch, đường đường Tô gia danh sách đời này cũng không thể rời gạch.
Bất quá muốn nói dựa vào so tài đạt được đồ ăn, điểm ấy ngược lại là miễn cưỡng có thể tiếp nhận.
Cùng lúc đó, Giang Thiền cứ việc không quá rõ ràng Giang Hiểu tầm nhìn, nhưng tương tự cũng hy vọng có thể cùng thiên tài chân chính qua mấy chiêu.
Không có trả lời,
thiếu nữ trong tay linh mang một phun, trôi này thanh tú tinh tế tiểu phiến tử liền giữ ở trong tay.
Bạch.
Trong chốc lát, Tô Quan Vũ đã là hóa thành một đạo hồ quang, lấn người tới gần.
Thật nhanh.
Giang Thiền gương mặt xinh đẹp khẽ biến, cảm nhận được áp lực lớn, sau đó vội vàng thực hiện một đạo công xiển, tận khả năng chậm lại Tô Quan Vũ tốc độ.
Một bên khác,
Bác Minh Quỷ đại nhân,
tiến tử lặng lẽ đứng tại Giang Hiểu bên người.
Giờ phút này, Giang Hiểu cao ở trên một tảng đá lớn, vừa ăn quả táo một bên có nhiều thú vị mà nhìn xem cảnh này.
Cho,
nhìn thấy tiến tử, Giang Hiểu đồng dạng là từ cấm thuật chi môn bên trong lấy ra một cái quả táo, vứt cho đối phương.
Tiến tử tranh thủ thời gian tiếp được, cứ việc quỷ vật sớm đã không có vị giác, nhưng vẫn là lòng tràn đầy vui vẻ cắn nhẹ.
Quanh nơi xa kịch liệt linh lực ba động truyền ra,
tình hình chiến đấu kịch liệt.
Tiến tử thăm dò tính mà liếc nhìn Giang Hiểu bên mặt, quả nhiên là phát hiện cặp kia mắt đen chúng cái này khắc chỉ có cái kia đạo mềm mại bóng hình xinh đẹp.
Lập tức, tiến tử mấp máy môi, rất là thông minh không có nhiều lời bất luận cái gì ngôn ngữ.
Vừa lo gian,
Tô Quan Vũ đột nhiên bắt lấy một sơ hở, trong tay linh kiếm lấy một cái xảo trá độ cong, giống như ngân long xuất động.
Giang Thiền tránh không kịp, làm cho tranh thủ thời gian vận dụng một cái bảo mệnh năng lực.
Sau một khắc,
bành Tô Quan Vũ càng là tìm đúng thời cơ, đơn trưởng đánh vào Giang Thiền vai phải.
Thiếu nữ lập tức là bị đánh cho bay ngược mà ra.
Tô Quan Vũ chính là lục trọng ngự linh sư, càng có được Tô gia thiên phú huyết mạch, hai cái thai ương cấp đỉnh phong năng lực, một cái nguyên cấp cấm thuật. Thậm chí không cần vận dụng nguyên cấp cấm thuật đều có thể toàn bộ hành trình để ép Giang Thiền đánh.
Giờ phút này, Tô Quan Vũ càng là không buông tha, bước nhanh về phía trước, đang chuẩn bị thừa thắng xông lên.
Nhưng vào lúc này,
Tô Quan Vũ linh lực trong cơ thể lưu chuyển đột nhiên trì trệ, đồng thời trong bụng chuyển đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Ừm. Cách đó không xa, Giang Thiền ánh mắt kinh ngạc, lại là không chút do dự, linh lực tràn vào trong tay thiên phẩm linh phiến, trực tiếp vạch ra một đạo màu xanh hồ quang. Bành. Tô Quan Vũ sửng sốt không thể kịp phản ứng, lồng ngực chỗ bị xé nứt ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Thấy thế, Giang Thiền ánh mắt không khỏi vui mừng. Phải biết đây chính là Tô gia thứ tư danh sách, cảnh giới càng là cưỡng chế chính mình một đầu, giờ phút này chính mình lại có thể nắm lấy thời cơ làm bị thương đối phương. Trong lúc giao thủ mang tới kinh nghiệm chiến đấu càng khiến cho hơn thu hoạch rất nhiều. Bác Minh Quỷ. Sau một khắc, Tô Quan Vũ lại tức giận không thôi nhìn về phía Giang Hiểu. Giang Hiểu giả vờ không hiểu ăn quả táo, đạo, đừng ngừng, tiếp tục a. Phúc, Tô Quan Vũ đều sắp bị tức chết. Vừa mới trong cơ thể mình Mai Hoa Lạc đúng là tự dưng lóe lên một cái, không công là để Giang Thiền bắt lấy cơ hội phản kích. Tô Quan Vũ chỗ nào còn có thể đoán không ra Giang Hiểu tầm nhìn. Tên ma đầu này là đang cố ý nhục nhã ta a. Tô Quan Vũ chỉ cảm thấy trái tim đều đang chảy máu, hết lần này tới lần khác không có lực lượng phản kháng, chỉ có thể là khó khăn từ dưới đất bò dậy, sau đó nắm chặt trong tay linh kiếm. Chiến đấu tiếp tục tiến hành. Giang Thiền ngược lại là thông minh, tiến bộ cực nhanh, thời gian dần qua lộ ra sơ hở không còn dường như trước đây như vậy nhiều, năng lực vận dụng được cũng càng thêm thành thạo lên. Có thể, trên thực tế, giữa lẫn nhau thực lực sai biệt há là đơn giản như thế liền có thể được bù đắp. Hết lần này tới lần khác Tô Quan Vũ mỗi lần vừa làm bị thương tiểu nữ, chuẩn bị thừa thắng xông lên lúc, thể nội Mai Hoa Lạc liền sẽ lấp lóe một chút. Quả thực là muốn mạng. Đây là tại gian lận a. Tô Quan Vũ lần nữa bị thiếu nữ một cước đá ra mấy mét có hơn, cả người tóc thai bù xù, đều nhanh điên, vì cái gì a? Bác Minh Quỷ như thế nào như thế thiên vị đối phương? Vẫn là nói cô ý tại đục nhà ta. Tô Quan Vũ, ngươi chuyện gì xảy ra? Giang Thiền cũng là phát hiện dị dạng, không hiểu nhìn về phía Tô Quan Vũ. Bác Minh Quỷ đại nhân. Tiến tử tắc nhìn xem Giang Hiểu, trong lòng vì Tô Quan Vũ mặc niệm vài giây đồng hồ. Tiểu nữ quỷ xem như nhìn ra, cái này Tô gia đệ tử thiên tài rõ ràng chính là Bác Minh Quỷ cho Giang Thiền tìm buổi luyện. Hết lần này tới lần khác Bác Minh Quỷ đại nhân con ác thú vị được không được, bất công muốn chết. Bất quá cuối cùng, Giang Hiểu vẫn là không có lại tiến hành quá nhiều, chung quy là để Tô Quan Vũ thành công đánh bại Giang Thiền. Hô hô hô, Tô Quan Vũ một trận thở hổn hển, bạn không nghĩ tới bằng lục trọng ngự linh sư chính mình thế mà cùng một cái ngũ trọng phổ thông ngự linh sư đánh cho sẽ gian nan như vậy. Đồng dạng, Giang Thiền dù có bề ngoài, nhưng cũng rõ ràng lẫn nhau ở giữa chênh lệch, có thể tiến hành đến bước này đã là toàn lực ứng phó kết quả. Đồng thời có thể cùng Tô Quan Vũ dạng này thiên tài giao thủ, đối nó trưởng thành ý nghĩa càng là cực lớn. Tốt rồi, vừa vặn buồn tọa cũng nhìn chán. Đúng lúc này, Giang Hiểu ngáp một cái, lơ đãng quét mắt Giang Thiền, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng. Sau đó, Giang Hiểu một tay một chảo, chính là đem Tô Quan Vũ giống như gà con vặn trong tay, đồng thời phong cấm này linh lực trong cơ thể, được rồi, đường bị quất. Cái này dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Nghe vậy, Tô Quan Vũ mặt đều bị khí hồng, hết lần này tới lần khác thật đúng không có cách nào khác. Không bao lâu, Giang Hiểu liền cùng Yến Tử cùng Tô Quan Vũ rời đi nơi đây. Chỉ có thiếu nữ một thân một mình bị lưu ngay tại chỗ. Đúng là giống như bị xem nhẹ giống nhau có thể, muốn biết mình là thiên cơ cung ngự linh sư à. Đồng thời linh lực trong cơ thể cũng không có bị phong cấm. Nhìn một chút quanh mình chiến đấu dư ba. Giang Thiền lại nhìn về phía nơi xa Giang Hiểu bóng lưng rời đi, không hiểu thì thầm nói, đây là ý gì?